Chương 30, Phượng Hoàng Hoa nở chương 30, Phượng Hoàng Hoa nở Côn Luân năm 88 đông tháng 10 thiếu nữ hì hì cười nói, "Tiểu ca người ở nơi nào?" Lý Cảnh Phong cứng ngắt lưng, toàn thân không được tự nhiên, lại nhìn một mắt bên cạnh ngồi ở bên cạnh Thẩm Vị Thần. Thẩm Vị Thần chỉ là mỉm cười, mặc dù cùng là cười, Lý Cảnh Phong chỉ cảm thấy nàng cùng bên cạnh thiếu nữ này một trời một vực. Thiếu nữ thấy hắn không trả lời, lại xem hắn ánh mắt phiêu hốt, biết hắn ở nhìn Thẩm Vị Thần, hỏi, "Tiểu ca tại sao không nói chuyện?" Chu Môn Thương trong tay ôm lấy một cái, lớn tiếng cười nói, "Ta mấy vị này huynh đệ là lần thứ nhất lên thanh lâu, đều là sự, các ngươi nhưng phải hảo hảo chiêu đãi." Thiếu nữ kia đem bờ môi dán ở Lý Cảnh Phong bên hai, thấp giọng nói, "Công tử nhẹ nhõm chút. Tâm Lạc Tử cũng phải hai mái hiên tình nguyện, liền tính ghét bỏ ta không dễ nhìn, cũng không cần dọa đến cùng chuột đồng dường như." Thiếu nữ hơi thở như lan, Lý Cảnh Phong run một cái, bả vai lại đứng thẳng lên tới, vội vàng thấp giọng nói, "Ta không có ý tứ này, ngươi nói chuyện từ nói, đừng ở bên thai ta thổi hơi." Thiếu nữ kia cười khanh khách, ấn lấy Lý Cảnh Phong bả vai nói, "Thả lỏng, nhìn bạn ngươi." Lý Cảnh Phong nhìn hướng xung quanh, Thẩm Ngọc Khuynh trên mặt vẫn như cũng là ôn hòa hữu lễ mỉm cười, hai tên cô nương chen ở bên cạnh hắn. Dạ Cô Bạch cùng cô nương cười cười nói nói, lộ vẻ thích thú. Tiểu Bát cùng Thẩm Vị Thần ngồi ở vị trí thấp nhất, bên cạnh không có cô nương, hắn đột nhiên nhớ tới vừa mới vào Diễm Xuân Các thì Chu Môn Thương muốn quý nhất ghế lô, lại khiến mỗi người chọn một cô nương, Tiểu Bát cũng không biết nói cái gì, nguyên bản hắn chỉ định cô nương ngược lại dây dưa Thẩm Ngọc Khuynh đi. Lý Cảnh Phong suy nghĩ, bản thân như thế nào rơi vào tình cảnh lúng túng như vậy? Cái này cần từ hai cái canh giờ trước nói lên. Từ ngày đó cùng Thẩm Ngọc Khuynh cùng câu cá sau, trong lữ đồ lại không có ngăn cách, sáu người kết bạn đồng hành, hắn hướng Chu Môn Thương lĩnh giáo một điểm ý thuật, học Chu Môn Thương lật châm dấu châm thủ pháp, cũng hướng Thẩm Ngọc Khuynh học chút nhập môn công phu, lại kẹp cọ sát lấy Tạ Cô Bạch nói một ít địa lý nhân văn, giang hồ câu chuyện, cùng Tiểu Bát nói chuyện phiếm một ít đại nhân xử sự đạo lý, chỉ có cùng Thẩm Vị Thần, cũng chỉ nói qua một ít nhàn thoại, ngược lại là Thẩm Vị Thần biết hắn muốn đi không động, chủ động chỉ đạo hắn kỹ thuật. Đoạn đường này ở chung hơn tháng, hắn cùng mọi người cảm tình tiệm đốc, dần dần nóng trong lữ trình chớ có đến với. Chỉ là thuyền hành có nhật, cuối cùng cũng phải cập bờ, đến Tân Tân xuống thuyền, mọi người muốn đổi xe ngựa hướng đường môn đi, mà hắn muốn hướng không động học nghệ, đó là hướng bắc đi. Cái này một phân biệt, lần sau gặp lại chẳng biết lúc nào, cho dù cả đời không thấy cũng là khả năng. Hắn đã sớm chuẩn bị, chỉ là thật đến một ngày này, không tránh được thất vọng mất mát. Liên ở ngày này lên, Chu Môn Thương gõ hắn cửa phòng, nói muốn vì hắn tiệc tiễn biệt. Nếu sớm biết là tới chơi gái, vậy hắn là chết cũng không chịu. Tạ Cô Bạch tựa hồ sớm dự liệu được chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không có cự tuyệt, Tiểu Bát đồng dạng. Hiện tại hồi tưởng lại, giống như chỉ có Thẩm công tử đến cửa lộ ra do dự dáng dấp, ngược lại là Thẩm Vị Thần. Chu đại phu không có khiến nàng né tránh, chính nàng lại là hứng thú đắt đỏ. Vừa nghĩ tới đó, Lý Cảnh Phong không khỏi lại nhìn về phía Thẩm Vị Thần, thấy nàng không thèm để ý chút nào, chỉ cùng Tiểu Bát hai người đứng ngoài quan sát, phản phất cùng bọn họ mấy người không chút nào tương quan dường như. Lần đầu tiên tới, không quen là có, sau đó thường tới liền thói quen. Bên người cô nương dựa vào lên, ngực dán lên cánh tay, mềm non xúc cảm khiến Lý Cảnh Phong giật mình, vội nói, "Ngươi không cần áp sát như thế." Hắn không có nhớ cô nương hoa danh, tóm lại đại khái là du tích, chiêu cố, liên mai các loại. Chu Môn Thương cười nói, "Ta cái này huynh đệ thận trọng đến cực kỳ, ngươi nếu có thể khiến hắn hỏi đều trả lời, ta lại mua 4 cân rượu." Cô nương kia cười nói, "Ngươi đã nói đừng không đáng tin." Chu Môn Thương chỉ lấy Thẩm Ngọc Khuynh nói, "Công tử này rất giàu, mua xuống Diễm Xuân Các đều không cần nhăn cái lông mày." Chúng nữ tử nhìn hướng Thẩm Ngọc Khuynh, chỉ thấy Thẩm Ngọc Khuynh khẽ cười một tiếng, vẫn là lễ phép, chỉ là hai bên trái phải mỗi cái bị một cô nương lại vặn lại kéo, làm khó hắn dưới loại tình huống này lại vẫn không xấu hổ, tay phải móc lấy bên phải cô nương cử tay, khuỷu tay trái nhẹ đắp lên bên trái cô nương bả vai, đã không thất lễ, cũng không giống cái ngụy quân tử. Lý Cảnh Phong không khỏi bội phục tới, cái này dáng vẻ, bản thân là làm sao cũng học không được. Chỉ nghe bên cạnh cô nương kia lại góp qua tới, ở bên thai thấp giọng nói, "Ngươi nếu lại không để ý tới ta, ta liền cùng ngươi mang đến man đầu nói ngươi nhìn chúng nàng. Muốn hay không giúp ngươi cái bận điều này?" Trong ký viện quản khách nhân mang đến cô nương kêu man đầu ý chỉ ra cửa ăn cơm còn tự chuẩn bị lương khô tự nhiên là dùng màn thầu bánh nướng là chủ. Nơi này đầu lại có một tầng ám vúng. Mới vừa ra lò màn thầu mềm mại thơm ngọt, thả tháng ngày lâu dài, trung bi sẽ khô lạnh xinh xẹp, ý chỉ ở nhà nữ nhân vô luận nhiều làm người chịu mến, lâu ngày sinh án, buồn kẻ không thú vị, cũng là khó mà nuốt xuống. Lý Cảnh Phong nghe nàng nói như vậy, lập tức mặt đỏ tới mang hai, vội nói, "Ngươi nói mò gì?" "Không có sự tình." Cô nương kia lại hỏi hắn người ở nơi nào, Lý Cảnh Phong về nói nguyên quán Cam Túc, sau cư ba huyện. Cô nương kia lại ôm lại dựa vào, lại hỏi vài câu, Lý Cảnh Phong tuy là lấp bắp, lại từng cái thành thật trả lời. Cô nương kia nhìn hướng Chu Môn Thương, dương dương đắc ý Chu Môn Thương cười to nói, "Tính ngươi có biện pháp." Lại kêu 4 cân rượu tới. Lần này liền Thẩm Vị Thần cũng không nhịn được hiếu kỳ lên tới, hỏi Lý Cảnh Phong nói, "Nàng nói cái gì, ngươi làm sao đột nhiên liền ngẩng đầu?" Lý Cảnh Phong cực kỳ lung túng, nhất thời nghĩ không ra thoái thác chi tử, chỉ đành phải nói, "Để nói sau." Chu Môn Thương hét lên, "Đoàn người đừng cố lấy không được tự nhiên, trễ giờ còn có các ngươi không được tự nhiên. Hôm nay là giúp Cảnh Phong tiểu đệ tiễn đưa, uống trước rồi nói." Nói lấy nâng lên chén rượu. Mọi người cũng nâng ly đón lấy, từng người uống một chén. Tạ Cô Bạch nói, "Ngươi muốn 4 cân rượu, chẳng lẽ muốn đem Cảnh Phong qua chén đâu?" Lúc này 6 người ở chung đã lâu, Lý Cảnh Phong tính cách chất phác, mọi người đều cùng hắn giao hảo, xưng hô cũng thân mật. Chu Môn Thương ha ha cười nói, "Uống rượu chỉ là trợ hứng. Ta xem các ngươi nhăn nhăn nhó nhó, đã tới, đem tư thái đều cho thả xuống." Hoan chàng tâm lạc, cửu đại gia trưởng môn danh lưu nhiều đến là, quá thật trọng, bất cận nhân tình. Thẩm Ngọc Khuynh cùng Tạ Cô Bạch đều là cười mà không nói. Chu Môn Thương là hoan chàng lão thủ, giờ phút này mỹ nhân trong ngực ngôn ngữ trêu chọc, hai tay cũng không an phận, một hồi cắt diệu quyền, một hồi nói một ít du lịch chuyện cũ, hứng thú lúc tới lại đem ở Trấn Thái Bình trị liệu quái trùng câu chuyện nói một lần, chỉ là ẩn đi tên người địa điểm, nói đến không rõ ràng lắm. Nói đến chỗ khẩn trương, một đám cô nương đều tụ tinh hội thần, toàn bộ bãi toàn bộ dựa vào hắn một người chống lên. Lại có cô nương hỏi, đại phu ngươi đi qua nhiều như vậy địa phương, nơi nào cô nương tốt nhất? Chu Môn Thương vô vô cảm nói, các nơi đều có phong tình, nếu nói cái bang cảnh nội tướng mạo tối ưu, giá lợi ích thực tế, chủ tiệm nhiều, cạnh tranh kịch liệt, cửu đại gia đều thích đi, nhất là Thiếu Lâm hòa thượng thích nhất, liền là tục khí một chút. Cô nương nói, ta ở Diễm Xuân Các cũng không có thấy qua mấy cái hòa thượng. Chu Môn Thương nói, đó là thuộc trung cô nương quá đắt, ngươi nhìn một chút cái này 4 cân rượu lớn liền phải bao nhiêu bạc. Ta liền nói sự kiện, chỉ nhìn tên, các ngươi kêu cái gì? Dung Tích, Chiêu Cố, cái này ghê lô kêu cái gì? Xấu Ngọc Đường, ngươi đoán xem cái bang phủ châu lớn nhất ký viện kêu cái gì? Quần Phương Lâu, nghe qua. Mấy tên cô nương đều lắc đầu. Chu Môn Thương nói tiếp, Quần Phương Lâu bên trong cô nương không phải là kêu anh Yến Yến, liền là Thúy Thúy Hồng Hồng, cái này lấy tên nhiều không giảng cứu. Vào ký viện, tiền đường uống rượu, hậu đường mướn phòng, tiền là chứ chứ thực thực tốn vào cô nương trên người, cô nương chia lương theo lợi tức chia hoa hồng cũng cao, bán là ra thì tiền. Thiếu Lâm dù lớn, hòa thượng lại nghèo, trên lệnh phí không nhiều, trải qua cái bang tầm ăn, đó là đem tiền tốn vào trên vết đao. Nếu là đến tục trung, chú ý nhiều như vậy, lại là rượu lớn, lại là ghế lô, đồng dạng chi tiêu, chỉ sợ liền bàn tay nhỏ đều sở không lên mấy lần. Liền nói cô nương tố chất. Một tên cô nương gắt giọng, ngươi nói chúng ta so ra kém cái bang cô nương. Ta đây cũng không thuận, đến phạt rượu. Nói lấy liền rót một chén cho Chu Môn Thương. Chu Môn Thương cười nói, rượu mà không đội bằng uống, ta không có nói các ngươi kém. So lên cái bang cảnh nội kỹ nữ, tình thú như nhiều, riêng là cùng các ngươi đấu trí đấu lực, như thế nào ít tốn nhiều tiền chiếm tiện nghi, liền là môn đại học vấn. Giống như ta cái này tiểu huynh đệ, mấy câu nói liền bị lừa 4 cân rượu lớn, cái này nếu là không có hiểu sự tình mang, mấy ngày liền bị các ngươi lột da cạo thịt, thừa lại phó bộ xương, chói ú trên đất đường cái, gió thổi qua liền tán một chỗ. Các cô nương hì hì cười nói, nhìn ngươi, đem chúng ta nói đến cùng chi chu tinh bạch cốt tinh đồng dạng, vẫn là phải phạt. Chu Môn Thương uống rượu, lại nói không động, nơi đó ký viện cũng không có cái này phong tình. Thiết Kiếm Ngân Vệ quy củ đoàn người biết, bản địa môn phái đệ tử đi xa nhà ít, ký viện càng là thiết thực. Có ký viện liên chiêu bài cũng không, liền là mấy gian phòng, mấy cái cô nương, vào, trả tiền, đóng cửa, trong phòng một giường chăn đông. Xong xuôi sự tình muốn tắm rửa, đó là phương bắc, thời tiết lạnh, lại thiếu nước, mỗi người cho đầu khăn lông tạm. Cảnh Phong tiểu đệ, ngươi muốn đi không động học nghệ, sợ không khó chịu đâu. Lý Cảnh Phong còn nói, ngươi làm sao lao đem lời nói nhiều trên người ta tới? Nói chuyện xưa của ngươi đi. Một tên cô nương nói, cái này không động cũng quá không giảng cứu. Chu Môn Thương nói, lại nói một chút võ đàng, nơi đó ký viện đều là tôn nhị nương mở, có lúc làm xong việc, ngươi chống lại sổ sách, nhìn lấy số lượng không đúng, còn không có phản ứng, mấy cái lĩnh hiệp dành trạng đệ tử liền xông lên, áp lấy ngươi lấy tiền. Có lúc bị hạ dược, mơ mơ màng màng lên giường, ngươi đều cảm thấy không có làm việc, đêm độ phí một cái tử cũng ít không được, lại táo nha, hộ viện lập tức liền tới. Cái khác các loại trò lừa gạt đủ loại, đi võ đang ký viện phải người quen mang lấy, nếu không phải có bản lĩnh thật sự, đánh ra tới mới được. Lý Cảnh Phong nghe đến nghẹn họng nhìn chân chối, hỏi, nơi đó môn phái không quản sự sao? Chu Môn Thương lườm một cái nói, võ đang là đạo sĩ quản, đạo sĩ, cũng không biết làm sao quản sự. Thẩm Vị Thần chợt hỏi, Thanh Thành cô nương thì sao? Lý Cảnh Phong quay đầu đi, thấy nàng một cô nương hỏi vấn đề này, trợn to một đôi mắt sáng, tràn đầy hiếu kỳ, trái ngược bản thân thoải mái. Chu Môn Thương nói, liền cùng Thanh Thành tổ huấn đồng dạng, trung đạo. Cô nương có xấu có đẹp, giá có cao có thấp, cũng không hố người, cũng không giàu nhân ái, liền là cái ký viện, không thể biểu chi sự. Thẩm Vị Thần cong hạ miệng, tựa hồ đối với cách nói này không cho là đúng, lại cũng không biết làm sao phản bác. Cô nương lại kéo lấy Chu Môn Thương hỏi, lại nói một chút điểm thương Hành Sơn a. Chu Môn Thương nói, Hành Sơn không có ký viện, lại có ký nữ. Cô nương lại hỏi, không có ký viện, làm sao có ký nữ? Chu Môn Thương nuốt cằm nói, Hành Sơn nổi danh ký nữ, ngươi nghe nói qua sao? Hành Sơn trên mặt sáng cấm ký viện, nhưng mãi nghệ ký nữ lại có, đó là thời cổ thanh lâu tác phong, một gian thanh lâu liền hầu hạ một cô nương, đó là ngàn trong chọn vạn chúng tuyển, tài sắc nghệ đều đủ, muốn gặp cái mặt muốn ngâm thơ phụ sướng, được cho phép mới được, liền tính đánh cái trả vây chi tiêu cũng to đến ghê gớm. Loại địa phương kia, loại kia cô nương. Nói lấy đột nhiên trầm ngâm, như có điều suy nghĩ, lập tức vừa cười nói, cái kia phải là Thẩm công tử, Tạ công tử người tài giỏi như thế đi đến, ta cũng không có thân này giá cả bản sự. Tiểu Bát thản nhiên nói, nhìn tới Chu đại phu câu chuyện không ít. Chu Môn Thương hoành Tiểu Bát một mắt, lại nói, sau cùng nói cái này điểm thương là Kim Ngọc Chi Hương. Hắn nói còn chưa dứt lời, một tên chạy phòng đội vàng tiến lên phía trước nói, mấy vị công tử, trong các bất tiện, nghĩ mời mấy vị di giá Xuân Vũ Hiên. Chỗ ấy khí phái xa hoa, lại là mới thiết lập, tốt hơn xấu ngọc đường nhiều. Chu Môn Thương nhíu mày nói, làm sao muốn đổi ghế lô? Gia môn ít trả tiền, rượu lớn không chú đáo, đều cục không đủ số. Chạy phòng mà nói, không phải là, hôm nay khách quan thưởng rượu lớn đều tính toán chiêu đãi, còn mời mấy vị nhường một chút, có khách nhân chỉ tên xấu ngọc đường. Chu Môn Thương là lịch duyệt sâu, hiểu lõi lời người, biết cái này nên là ký viện khách quý, thường xuyên qua lại, không tốt đắc tội, loại người này tất có lai lịch, có câu nói là cường lòng không áp địa đầu xà, bản thân bất quá chú lang trùng, không cần thiết tìm suối quậy. Nếu ở trước kia, hắn sẽ thừa cơ nghe ngóng khách quý tin tức, có lẽ liền có tiền lớn làm ăn đến cửa, sau đó tiêu xài liền có rơi, chỉ là hiện tại hắn đi theo Thẩm Ngọc Khuynh, không dễ làm cái này thủ đoạn, đành phải gật đầu một cái, cười nói, "Được, nhường liền đường." Chợt nghe Tiểu Bát nói, "Làm sao dã man như vậy, ỷ có tiền sao?" Tạ Cô Bạch xem xong Tiểu Bát một mắt, quay đầu hỏi, "Nếu không nhường liền như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta chi không nổi tiền này?" Thẩm Ngọc Khuynh biết bọn họ có thâm ý, thuận theo lời nói, "Bọn họ kêu mấy cục, ngươi hỏi một chút, bọn họ kêu nhiều ít." Hắn rũa ra ngón tay nói, "Ta tăng gấp đôi. Nếu không, ba một tháng cũng được." Mấy tên kỹ nữ nghe hắn mở miệng như thế hào sướng, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Bút này chi tiêu cần phải cự phú thân hào mới tiêu chịu đựng được lên, các nàng đối với tên này tuấn tiếu công tử không khỏi lại nhiều sinh mấy phần hào cảm cùng kính sợ. Lý Cảnh Phong biết Thẩm Tạ hai người đều không thích làm khó dễ người, nghe bọn họ nói như vậy, cũng thấy ngoài ý muốn. Cái kia chạy phòng mặt lộ vẻ khó khăn, nói, "Cái này sợ bất tiện." Tạ Cô Bạch nói, "Ngươi mà đi hỏi một chút, lại đến trả lời." Cái kia chạy phòng đội vàng xuống, mấy tên cô nương lập tức bỏ qua một bên Chu Môn Thường, vây quanh Thẩm Ngọc Khuynh, không ngừng oa oa bận hỏi, hỏi nhà hắn ở chỗ nào, làm gì nghề nghiệp, lại khen hắn anh tuấn tú mỹ. Ngược lại là Lý Cảnh Phong bên cạnh cái kia, chỉ đem bộ ngực hướng Lý Cảnh Phong trong ngực dựa vào, ở bên thai hắn thấp giọng nói, "Ta kêu Dung Tích, ngươi bao ta qua đêm chứ?" Lý Cảnh Phong nhịp tim trầm trọng hơn, không biết làm sao, lại nghe Tạ Cô Bạch hỏi, "Các ngươi thường có loại sự tình này?" Cái này cũng quá lãnh đạm. Một tên cô nương nói, "Ta cũng là lần thứ nhất thấy đâu. Diễm Xuân Các là thành đô quý nhất ký viện, danh lưu qua lại nhiều, nếu là thuận liêu cô tình thất liêu đầu ý, cái được không đủ đắp đủ cái mất." Chỉ chốc lát, chạy phòng lại tới nói, "Hôm nay phí tổn chúng ta đều chiêu đãi. Thực là bất đắc dĩ, thỉnh cầu mấy vị di giá Xuân Vũ Hiên." Chu Môn Thương nhìn hướng Tạ Cô Bạch, Tạ Cô Bạch đứng dậy nói, "Đã như vậy, vậy liền không làm khó dễ, chúng ta rời đi Xuân Vũ Hiên chính là." Lý Cảnh Phong đội vàng đứng dậy, cướp đến Tiểu Bát bên cạnh, cùng đi theo ra ngoài, hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Hắn ở trên thuyền hơn tháng, muốn nói cảm tình tốt nhất, trừ Chu Môn Thương liền là Tiểu Bát. Đó là bởi vì Tiểu Bát là Tạ Cô Bạch thư đồng, phần thuộc chủ tớ, Lý Cảnh Phong cùng hắn ở chung tự tại một ít. Tiểu Bát nói, có đại nhân vật tới, đoán chừng không phải là Đường Môn hạt hạ đại phái trưởng môn, liền là Đường Môn nội bộ chi nhân. Lý Cảnh Phong hỏi, sao thấy rõ? Tiểu Bát nói, nơi Phong Nguyệt sẽ không như vậy đắc tội với người, phải là người có lai lịch lớn. Lý Cảnh Phong gật đầu một cái, nói, ngươi cùng Tạ công tử tổng có thể nhìn đến người khác chú ý không đến địa phương. Tiểu Bát nói, Thẩm công tử cũng minh bạch, chỉ là nghĩ đến chậm một chút. Nói trắng ra, đại sự phía dưới đều cất giấu lấy một ít đầu mối, giang hồ đi nhiều, liền có thể nghĩ thông suốt. Lý Cảnh Phong oán giận nói, Chu đại phu là người tốt, liền là thích hồ nháo, còn muốn kéo lây bằng người cùng một chỗ. Tiểu Bát đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn lấy Lý Cảnh Phong, chậm rãi nói, Chu đại phu cũng là vì ngươi. Lý Cảnh Phong thấy hắn nói đến nghiêm túc, hỏi, nói thế nào? Tiểu Bát nói, Chu đại phu một thân một mình lịch khắp giang hồ mười mấy năm, đến có bao nhiêu tình mình. Trong ký viện lộ thủy nhân duyên, kim tan tình tận, xong chuyện phủ lão đi, sau đó không có gánh nặng trên người, không gặp nhau nữa. Ngươi đi không động học nghệ không biết phải chăng là có thể thành, sau đó Lữ Đồ cũng là một thân một mình, hắn mang ngươi tới đây là khiến ngươi được thêm kiến thức. Lại nói, giang hồ du lịch, ký viện là tốt nhất nơi ở thân, lúc nguy cấp nói không chắc có thể cứu ngươi một mạng. Lý Cảnh Phong suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Chu Môn Thương mười mấy năm qua tịch mịch đáng thương, không khỏi thay hắn khổ sở, lại nhiều mấy phần cảm kích kính nể chi ý. Tiểu Bát thấy thần sắc hắn ảm đạm, lại nói, ngươi cũng đừng thay hắn khổ sở, ta nhìn hắn thích thú đâu. Lý Cảnh Phong cười ha ha một tiếng, lại hỏi, ngươi cùng cô nương kia nói cái gì? Như thế nào để cho nàng không tới quấn ngươi, phản đi dây dưa Thẩm công tử? Tiểu Bát nói ta cùng công tử là một đôi, Thẩm công tử mới là kiếm chủ, khiến nàng đừng hao tâm tổn trí. Lý Cảnh Phong ha to miệng, không khép lại được. Mọi người theo sau, Thẩm Vị Thần kéo lấy ống tay áo của hắn, nói, đi theo ta. Lý Cảnh Phong trong lòng máy động, hỏi, đi đâu? Hai người thoát ly đội ngũ, giả vờ ở vườn hoa trong tàn bộ, Thẩm Vị Thần lúc này mới thấp giọng nói, mà xem một chút tới chính là đại nhân vật gì. Lý Cảnh Phong hỏi, là Thẩm công tử muốn ngươi đi. Thẩm Vị Thần nói, Tiểu Bát công phu không được. Ngươi thận trọng, ta là cô đương, cách tịch, bọn họ sẽ không ngờ bừa. Lý Cảnh Phong gật đầu một cái, Thẩm Vị Thần trái tìm phải tìm, tìm không ra một cái tầm nhìn tốt lại không thấy được địa phương, thế là chọn ngọn núi giả, ngồi ở trên đá. Nơi này nhìn lại, nhưng nhìn đến cửa chính hướng xấu ngọc đường cần phải trải qua đường, chỉ là bị hoa thụ che đi một nửa, ngược lại là cách Xuân Vũ Hiên không xa. Hai người giả vờ muốn tỉnh rượu, nửa dựa vào trên núi giả quan sát. Lý Cảnh Phong thấy Thẩm Vị Thần sắc mặt đỏ hồng, nghĩ là vừa rồi uống rượu nguyên nhân, giờ phút này nàng tinh mâu được khép, giả vờ không thắng tiểu lực răng rớp. Lý Cảnh Phong nghĩ đến lại qua một ngày liền muốn cùng nàng phân biệt, không khỏi ảm đạm. Cô đương kia nói cái gì? Thẩm Vị Thần chợt hỏi. Lý Cảnh Phong sững sờ một thoáng. Thẩm Vị Thần nói, nàng ở bên thai ngươi đã nói mấy câu nói, ngươi liền ngoan ngoãn hỏi gì đang đấy. Nàng nói cái gì khiến ngươi ngoan ngoãn đi vào khuất khổ? Lý Cảnh Phong bội nói, nàng nói ta nếu là không ngoan ngoãn nói chuyện, liền bức ta uống rượu. Thật sẽ không nói dối. Thẩm Vị Thần bỡn cợt cười một tiếng. A. Lý Cảnh Phong không hiểu nhìn lấy Thẩm Vị Thần. Thẩm Vị Thần nói, thời thơ hấu ca cũng không quá biết nói dối. Hắn là thanh thành thế tử, khó tránh khỏi muốn nói câu khách sáo, ta liền bồi hắn luyện tập nói dối, muốn nói mặt không hồng khí không thở gấp, phản ứng phải nhanh. Ca rất thông minh, liền là đấy lòng đạo khảm kia không qua được, cảm thấy gạt người không tốt, ta liền nói với hắn, ngươi sau đó nói dối liền tìm cái lý do an ủi bản thân, nghĩ lấy là vì đối phương tốt. Ví dụ lừa gạt mẹ, là không muốn khiến mẹ lo lắng, lừa gạt sư huynh đệ, là không muốn để cho bọn họ tự trách, nếu là nghịch ngợm, là không muốn khiến cha mẹ sinh khí thương thân. Sau đó không cần nói tổn thương người nói dối, cái này chẳng phải được đâu. Hắn suy nghĩ một chút, lúc này mới qua khảm, lại qua mấy năm, câu khách sáo liền nói đến chân chu. Vậy ngươi rất biết nói dối đâu? Lý Cảnh Phong hỏi, ngươi vẫn là Thẩm công tử sư phụ đâu? Thẩm Vị Thần cười nói, ta cũng không phải là thế tử, không cần học thuyết câu khách sáo, ngược lại là cùng ca luyện tập, học lấy thấy thế nào phá nhân ra nói dối. Ngươi vừa rồi liền ở gần người. Lý Cảnh Phong bội nói, nghĩ lấy vì đối phương tốt, vậy cũng không tính gần người. Hắn nghĩ thầm, muốn thật đem đấy lòng nói ra tới, Thẩm Vị Thần nếu cảm thấy xấu hổ, ngược lại không tốt, không bằng hiện tại làm bằng hữu, mấy năm sau đó nhớ cũng được, quên cũng được, tóm lại là quen biết một trận. Thẩm Vị Thần nhíu mày, còn chưa mở miệng, Lý Cảnh Phong sợ nàng truy vấn, hỏi bội, loại địa phương này, ngươi làm sao đi theo Thẩm công tử tới đâu? Thẩm Vị Thần nói, đến trường kiến thức. Thường nghe một ít đệ tử các thúc bá nhắc lên, nói các nàng thủ đoạn lợi hại, ta khuyên ca cũng tới xem một chút, nếu không sau đó giao tiếp trên sân nói lên, lời nói cũng phụ không lên. Nghe nói cha lúc còn trẻ cũng thường cùng tứ thúc ngũ thúc cùng một chỗ phong lưu, mãi đến tam thúc khi trưởng môn mới thu liễm một ít. Nói lấy, Lý Cảnh Phong thấy 6 tên tráng hán thân mặc áo lam kỉnh trang, vây quanh một tên áo vàng nam tử trung niên đi vào xấu ngọc đường. Thẩm Vị Thần dịch chuyển địa phương, trốn đến phía sau cây, Lý Cảnh Phong cùng nàng cùng từ bóng cây ở giữa nhìn lại, thấy áo vàng trung niên lưu lại 2 tên tráng hán ở bên ngoài cố thủ. Lại qua một chút, lại có hơn 10 tên tráng hán đi vào, dẫn đầu hán tử vóc người nhỏ gầy cao gầy, tiêm nhãn tế mục, hắn đơn độc tiến vào xấu ngọc đường trong, còn lại hơn 10 người đều bị ngăn ở bên ngoài, cùng dò xét. Là có thân phận người thể diện. Phía trước cái kia thân phận cao một ít, là hắn làm chủ hội. Thẩm Vị Thần nói, ngươi cùng anh trai đi, ta tiếp tục nhìn lấy. Lý Cảnh Phong lo lắng nói, một mình ngươi có thể bị nguy hiểm hay không? Thẩm Vị Thần cười nói, yên tâm, không có việc gì. Chỉ là không biết tới chính là ai. Ta lại xem một hồi, nếu là nhàm chán, trở về tìm các ngươi. Lý Cảnh Phong đành phải đứng dậy rời đi, đến Xuân Vũ Hiên, cúi đầu nói với Thẩm Ngọc Khuynh vài câu, Thẩm Ngọc Khuynh lại cùng Tạ Cô Bạch thương lượng vài câu, Tạ Cô Bạch lại cùng Tiểu Bát đã nói vài câu. Tiểu Bát đối với Lý Cảnh Phong thấp giọng nói, ngươi cùng Thẩm tiểu thư nói, nếu là không có việc gì, liền trở lại ai cho dù có sự tình, chớ vội đúng tay, chớ có không cẩn thận đắc tội đường môn. Lý Cảnh Phong trêu ghẹo nói, ta ngược lại thành chân chạy. Tiểu Bát nói, nếu không ngươi lưu xuống, ta đi. Lý Cảnh Phong cười khổ nói, tha cho ta đi. Nói xong lại quay về đến Giả Sơn sau cùng Thẩm Vị Thần hội hợp, nói, anh trai ngươi có ý tứ là muốn ngươi cẩn thận, không có việc gì liền trở về. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, không đổi. Thẩm Vị Thần gật đầu một cái, vẫn là nhìn lấy bóng cây sau chẳng hán. Lý Cảnh Phong ngồi ở bên người nàng, khắc chế không đi nhìn Thẩm Vị Thần, cứ như vậy nhìn lấy xấu ngọc đường cửa, cũng không nói chuyện. Lúc này hai người ngồi ở phía sau cây Giả Sơn, vì tránh đi đối phương ánh mắt, thân thể kề bên đến cực gần, Lý Cảnh Phong ngửi đến Thẩm Vị Thần trên người u u mùi thơm, không tránh được tâm chỉ thần giao. Qua một chút, Thẩm Vị Thần chợt hỏi, mới vừa nói đến đâu đâu? Lý Cảnh Phong sững sờ, Thẩm Vị Thần nói, hai người chúng ta như vậy ngồi lấy, nếu không nói, cũng không thân mật, trải qua người tất nhiên sinh nghi. Lý Cảnh Phong nghĩ thầm, thẩm cô nương thật là tâm tư kín đáo, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, đành phải hỏi, ngươi đi qua không động sao? Thẩm Vị Thần cười nói, mẹ quản đến thần, nói tiểu thư khuê các không nên hướng bên ngoài chạy, đã nguy hiểm lại gây chuyện. Đây còn là ta lần thứ nhất rời khỏi Thanh Thành Hà Nội, không động tất nhiên là không có đi qua. Lý Cảnh Phong nói, ngươi lần thứ nhất đi xa nhà, không khẩn trương sao? Ta nhìn ngươi chấn định như vậy, liền đến kỹ. Đến nơi này còn không sợ? Thẩm Vị Thần hỏi, ta không nghĩ qua vấn đề này. Ngươi nghĩ lấy muốn đi không động, rất khẩn trương sao? Lý Cảnh Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta là có chút sợ, lần đầu đi xa như vậy địa phương. Ta nghe Tạ công tử nói nơi đó rất lạnh, lại nghe Chu đại phu nói rất hoang vu. Ai, kỳ thật trong lòng ta hoảng sợ cực kỳ. Thẩm Vị Thần cười nói, ta ngược lại ước ao ngươi có thể đi xa như vậy địa phương. Hai người câu được câu không nói chuyện tiếng, chờ hơn nửa canh giờ không thấy động tĩnh, Thẩm Vị Thần nói, xem ra là không có việc gì, đi à. Lý Cảnh Phong lên tiếng tốt, vừa muốn đứng người lên, Thẩm Vị Thần đột nhiên bắt lấy cánh tay hắn, thấp giọng nói, ngươi xem. Hắn thuận theo Thẩm Vị Thần ngón tay phương hướng nhìn lại, không khỏi giật nảy cả mình. Nam tử áo vàng là hiện nay Đường môn đại thiếu gia, tên là Đường Cẩm Dương, 45, đang lúc thịnh niên. Ở cái tuổi này lên, cha mẹ của hắn cái kia một đời bành lao cái đã lên làm giang tây cầm lái, đến hắn đời này, Từ Phong Ca, Thẩm Dung Tử, Nghiêm Phi Tích, Gia Cát Tiên, Lý Huyền Tiện, hơn phân nửa đã là nhất phái trưởng môn. Đến nôi tiếp một thế hệ đứa trẻ, đều vẫn còn ở mái giũa. Đường môn quý củ, truyền hiền không truyền đích. Bọn họ ba huynh đệ hai chị em, nhị đệ chết yểu, tiểu đệ cùng cha đồng dạng tính cách, vô tâm chính vụ, chỉ muốn làm cái môn phái thiếu chủ, bất kham chức trách lớn. Nếu nói Đường Cẩm Dương cùng tiểu đệ lẫn nhau so sánh có cái gì thua thiệt địa phương, đó chính là trước kia không còn, chỉ sinh hai cái con gái, em trai ngược lại là sinh ba cái con trai. May mắn mới nhập tiểu thiếp 5 năm trước cuối cùng cho hắn sinh một nhi tử. Đến nỗi cái khác cùng thế hệ phòng huynh đệ, chiếu lấy đường môn quy củ cũng có quyền kế thừa, nhưng dù đều họ Đường, chung quy cách lấy tầng cái bụng, không phải là mẹ thân sinh, lượng trước cũng rơi vào không đến trước trưởng môn, tương lai chấn hưng đường môn trọng trách chức trách lớn còn ở trên vai hắn, đến nơi này bước, chức trưởng môn đã là 10 phần chắc chín. Hắn 12 tuổi năm đó, gia gia đã đi, chưa từng có đem trưởng môn đại vị chuyển cho mẹ người con dâu này, mặc dù lúc đó là có chút thúc bá không phục, đến sau cùng cũng đành phải an an tĩnh tĩnh. Đến hiện nay đường môn trên dưới ai còn dám nói mẹ một câu nhàn thoại. Đánh một năm kia hắn liền chuẩn bị phải thừa kế đại thống, cái này vừa chuẩn bị liền là 33 năm. Chỉ là qua cái này 33 năm, qua cái này 33 năm. Hắn phải làm điểm công lao và thành tích, đem cái này đoạn ra trại cùng ngũ độc môn vân tranh xử trí thích đáng, khiến mẹ biết bản thân tuyệt đối có tư cách thừa kế đường môn. Hắn nghĩ tới cái này, một tên cao gầy nam tử đi vào xấu ngọc đường. Người này dài song mắt tam giác, mũi cụ tỏi, Đường Cẩm Dương nhận ra là Đoạn Gia trại trại chủ Đoạn Mục. Cặp kia mắt tam giác, vừa nhìn liền tâm thuật bất chính. Đường Cẩm Dương nghĩ thầm, vẫn là đứng dậy chắp tay hành lễ. Cái kia Đoạn Mục chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười đáp lễ lại, liếc mắt nhìn xung quanh, thấy bốn tên đệ tử Đường Môn phân lập ở trong phòng bốn góc, cười nói, Đường Môn Khâm chọn tráng sĩ liền là bất đồng, từng cái cường tráng uy vũ. Xem thân công phu này, người mà ta mang tuy nhiều, dùng hai địch một con sợ còn không phải là đối thủ. Đường Cẩm Dương cười nói cái gì chém chém giết giết, chúng ta hòa hòa khí khí đem sự tình cho thỏa đàm. Đoạn Gia trại nghĩ có đầu đường, Đường Gia cũng nguyện ý cho đầu đường. Đoạn Mục đột nhiên vỗ bàn một cái, chấn động đến ly ấm lật ngược, chảy đầy đất rượu, cả giận nói, là ai không cho ai đường? Hắn cái vỗ này bản ý ở đe dọa, chung quanh bốn tên đệ tử Đường Môn lập tức cảnh giới lên tới. Đường Cẩm Dương đỡ dậy bầu rượu, tiếp tục trong ấm tàn rượu thay Đoạn Mục rót lên một chén, thản nhiên nói, Đoàn trại chủ hù dọa ai đâu? Cần nói sự tình, phải nhẫn mại tính tình. Ngươi có ủy khuất, Ngũ Độc Môn cũng có ủy khuất, đoàn người đều có ủy khuất, mới để cho Đường Môn ra tới phán quyết trọng tài. Ngũ Độc Môn ủy khuất, sông cũng cho nàng, ruộng cũng cho nàng, Đoạn Gia trại so 5 năm trước ít ba thành. Lão phu nhân thương nàng, Đường Môn kia còn có ủy khuất. Trần Lịch Bình ruộng đồng sông vốn là Ngũ Độc Môn, 40 năm trước cho Đoạn Gia trại cướp, lão phu nhân chỉ là vật quy nguyên chủ. Sao không đề cập tới nàng thái công cược thua chuyện này? Đoạn Mục nói, lão phu nhân thiên vị, đoàn người tâm lý nắm chắc. Đã nói là thuê 30 năm, ngươi nhiều chiếm 10 năm, không thiệt thòi. Động thủ trước là ngươi không đúng. Dũng trả lại nàng ta nhận, Vũ Vân Trúc đập nước, ngăn trở nước không cho chúng ta dùng, đây tính toán là cái gì? Thật làm bản thân là cái nhân vật, ai cũng phải nhường lấy nàng. Đường Cẩm Dương nói, đây là hiểu lầm, hẹn đoàn trại chủ ra tới chính là muốn nói chuyện này. Nói, Đoàn Mục cười lạnh hai tiếng, rót rượu, ngửa đầu uống xuống, nói, ta cho đại thiếu gia nói câu chuyện, ngươi mà nghe một chút. Đường Cẩm Dương nói a. Đoàn Mục nói, liền ở Đoạn Gia trại ba dặm bên ngoài có tòa Phượng Hoàng Sơn, không cao, mỗi năm gia tụ đều đi cái kia ăn xuân hữu, trên núi mọc đầy hoa trứng gà, lao đẹp mắt. Ta thời thơ hấu liền thích ở bên trong chơi, cầm lấy đao tùy tiện chém, chém lấy cây kia, vỏ cây bên trong chảy ra sữa đồng dạng trắng được cây, ta ngửi lấy thơm, nếm thử một miếng, đêm đó liền tiêu chảy, nôn hai ngày, lao tử ta cầm lấy lá hoa trứng gà rán một chén canh thuốc, lúc này mới giải ta tật xấu. Ta liền hỏi, cha, Phượng Hoàng Sơn vì cái gì kêu Phượng Hoàng Sơn? Bên trong đều lớn lấy hoa trứng gà, tại sao không gọi cây đàn sơn? Phượng Hoàng Sơn lên chỉ có trứng gà không có gà, lão tử ta trả lời như vậy ta. Đoạn Mục hỏi Đường Cẩm Dương, đại thiếu gia biết Phượng Hoàng Sơn câu chuyện sao? Đường Cẩm Dương mỉm cười lấy lắc đầu. Đoạn Mục nói tiếp, nghe nói mấy trăm năm trước, vẫn là tiền triều niên đại, Phượng Hoàng Sơn lên ở lấy rất nhiều người, từng nhà đều nuôi lấy gà, thịt gà mập, xuống nước có thể nấu canh, lông gà làm cái phất trần, cứt gà có thể ủ phân, gà là toàn thân bảo, Phượng Hoàng Sơn thắng ngày trải qua vừa vặn. Chỉ là cái này bên trong có một nạn, nuôi gà phải dùng nước. Phượng Hoàng Sơn lên có sông, chỉ là gà nhiều sông nhỏ, cung ứng không đủ, thế là đoàn người liền suy xét lấy đào miệng giếng, tích lũy phân tử, kiếm đủ tiền, mời công nhân tới đào. Cứ như vậy một trượng, hai trượng, đào đến 10 trượng sâu thì, đại thiếu gia ngươi đoán xem. Đào ra cái gì? Đường Cẩm Dương thấy hắn nói chuyện không đâu, tuy có không kiên nhẫn, nhưng cũng không đội vàng đánh gãy, liền hỏi, chẳng lẽ còn có thể đào ra cái trứng gà? Đoạn Mục vỗ đuổi cười nói, đại thiếu gia thông minh, thật là một quả trứng. So trứng gà lớn chút, so trứng lông nhỏ một ít, cứng đến rất, đục không phá. Đoàn người đều cảm thấy buồn bực, có người đề nghị không bằng liền cầm đi ấp trứng một ấp trứng thôi, thôn trưởng liền đem quả kia quái trứng mang về trong nhà ổ gà cho gà mái ấp trứng lấy, nhìn xem một chút là thứ lộ gì. Không nghĩ, một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, tháng ngày đi qua như thế. Quả kia quái chứng động tĩnh gì cũng không có, thôn dân cũng dần dần quên chuyện này. Cứ như vậy qua 15 năm, một năm Đoan Ngọ đột nhiên trên trời rơi xuống mây tía, một đạo ánh lửa từ nhà trưởng thôn ổ gà bên trong sông lên tiên đi, dọa đến thôn dân nhao nhao chạy ra tới bây xem. Cái này vừa nhìn gây gớm, nguyên lai thôn trưởng ổ gà quả kia trứng vậy mà ấp trứng, bên trong lóe ra một con ngũ sắc màu chim, chấn chấn cánh, đầy thôn đều hương, đoàn người lúc này mới giật mình, nguyên lai cái kia lại là viên trứng phượng hoàng. Cái kia phượng hoàng lớn lên ngũ sắc ban lan, ổ gà bên trong gà lớn gà nhỏ gà trống gà mái đều xem mắt tròn váng. Thôn dân cũng xem mắt tròn váng. Cái kia phượng hoàng phá trứng sau đó, rát một tiếng, dân trào liền hướng trên núi chạy, thôn dân không kịp cũng không dám ngăn cản. Nó cái này một chạy không quan trọng, trong thôn gà trống gà mái gà lớn gà nhỏ cũng đi theo nó chạy, cứ như vậy một đường chạy lên núi, chạy đến trên đỉnh núi đi. Cái kia phượng hoàng lại một tiếng dân trào, hướng dưới núi nhảy một cái, hai cánh chấn động liền hướng trên trời bay đi. Đoàn Mục nói đến đây, cố ý dừng một hồi, bán cái nút, thấy Đường Cẩm Dương nghe đến cẩn thận, lúc này mới tiếp tục nói, cái này vừa bay nhưng hại thảm phượng hoàng sơn thôn dân. Cái kia phía sau đi theo gà lớn, gà nhỏ, gà trống, gà mái bắt trước theo, đi theo hướng dưới núi nhảy một cái, toàn bộ ngã chết ở trong sân gốc. Phượng Hoàng Sơn tên này cứ như vậy tới, vậy sau đó, trên núi đã không có Phượng Hoàng cũng không có gà. 15 năm, ổ gà, Phượng Hoàng. Đường Cẩm Dương lạnh lùng nói, ngươi đây là châm chọc ra mẫu sao? Không dám, Đường Môn địa giới, cái nào dám không phục phu nhân lãnh diện. Phượng Hoàng có thể bay ra ổ gà, vốn chính là nguyên liệu đó. Đoạn Mục nói, ổ gà bên trong ra Phượng Hoàng, là tương thụy, nếu là cả ổ gà đều cho rằng bản thân là Phượng Hoàng, đó là thai ách. Phu nhân lãnh diện nếu có không tốt, liền la lập xuống tấm gương, khiến mỗi cái gà mái đều coi mình là phượng hoàng. Vu môn chủ có phải hay không là phượng hoàng ta không biết. Đường Cẩm Dương nói, ngươi cố sự này, Đường Môn trên dưới đều không thích nghe, lão phu nhân có phải hay không là lập tấm gương cũng không tới phiên ngươi đến nói miệng. Đoàn Mục thấy Đường Cẩm Dương sắc mặt bất thiện, nuốt nước miếng một cái, bầu rượu kia vốn bị hắn đánh đổ, rót hai chén liền trống không, thế là đứng dậy gõ cửa, đối với bên ngoài quát, "Này, đưa bầu rượu qua tới." Nói xong lại quay về đến trên chỗ ngồi, nói, "Ngươi nói, chuyện này xử trí như thế nào?" Đường Cẩm Dương nói, "Đoạn ra trại thương ngũ độc môn 14 cái nhân mạng, ngươi đem mấy tên hung thủ kia giao cho ngũ độc môn, ta khiến Vu Hân đem đập nước phá, hai nhà bắt tay thân thiện. Là ta kêu huynh đệ ra tay, đem người giao ra, ta còn quản được huynh đệ sao? Gian sát cái kia ba tên nữ đệ tử cũng là ý của ngươi." Đường Cẩm Dương nói, "Ngươi lòng dũng cảm không nhỏ." Đoạn Mục sắc mặt biến đổi, nói, "Đám thủ hạ không biết nặng nhẹ, ta trách phạt một trận, lần sau không dám lại phạm liền là." Đường Cẩm Dương nói, "Đoàn trại chủ, một cái hai cái, ta coi như là ngươi có thủ hạ không hiểu chuyện, ba cái. Gian dâm phụ nữ là thiên hạ tổng chu tội lớn, đoạn gia trại có thể vắng vẻ đến chưa từng nghe qua quy củ võ lâm. Sau lưng có hay không có người hạ lệnh ta liền không nghiên cứu kỹ, cái này đã khiến ngươi chiếm đủ tiện nghi." Hắn hơi nhíu mày lại, nói, "Ngươi giao ra ba bộ thi thể, liền nói ngươi hành quyết, chuyện này liền xong. Cái này còn không có lời, muốn người thế nào giúp ngươi?" Đoạn Mục nói, "Đây không phải là khó xử ta sao?" Đường Cẩm Dương đem thân thể hướng về sau khẽ dựa, lộ vẻ tính trước kỹ càng, thản nhiên nói, "Ngươi nếu là không chịu, vừa bắt đầu liền không nên đến." Đoạn Mục xem một chút xung quanh, bốn tên đệ tử đường môn trong có hai tên đã bất chi bất giác tiếp cận đến cửa đi, bản thân nếu không đồng ý, sợ là lập tức liền muốn động thủ, bản thân lập tức liền muốn xa vào lấy một địch năm bức cảnh. Đường Cẩm Dương nói, "Mục đích của ta vốn là bảo toàn ngươi. Đoạn gia trại cùng đường môn mấy trăm năm, đường môn bên trong không ít thuốc bá đều cùng đoạn gia tiền bối giao thiện, ngươi coi như xem ta mặt mũi, thả ngũ độc môn một ngựa, được không?" Lúc này có người gõ cửa, Đoạn Mục nói, "Rượu tới, ta đi mở cửa." Hắn đang muốn đứng dậy, một tên đệ tử đường môn che ở trước người hắn. Đường Cẩm Dương nói, "Liền là đưa bầu rượu sự tình, khiến hạ nhân tiếp lấy liền tốt." Một người đệ tử khác mở cửa, nhận lấy bầu rượu, lại đem cửa đóng lại, bầu rượu để lên bàn, dứt khoát liền canh giữ ở cửa, đây chính là cái bắt ba ba trong dọ trạng thái. Đoạn Mục nâng lấy bầu rượu, nhìn chằm chằm lấy Đường Cẩm Dương nói, "Lại thiếu ra lời nói này cho tại hạ lưu đủ mặt mũi, tại hạ lại nếu không tử, ngược lại là làm khó dễ." "Tốt, Đoạn gia trại giao ra hung thủ, ngũ độc môn phá đập nước, cứ như vậy trò qua chuyện." Nói lấy rót một ly rượu, hai tay bưng lấy, đối với Đường Cẩm Dương xa xa một kính, uống xuống. Đường Cẩm Dương thấy hắn ngượng bộ, rất là hài lòng, không ngờ Đoạn Mục rồi nói tiếp, "Ngày ấy các huynh đệ không phải không có quên qua, chỉ là ta tức giận công tâm, hạ lệnh này. Hôm nay muốn chém mạch kê, huynh đệ trên mặt không tiện bàn giao." Hắn rót 6 chén rượu, nói, "Ta kính chư vị một ly rượu, đợi chút nữa nghe theo mệnh trời. Quyền cước không có mắt, nếu có thể chạy đi, đó cũng là tại hạ bản sự." Đường Cẩm Dương kinh ngạc nói, "Ngươi muốn chạy trốn, trốn đi đâu?" Đoạn Mục nói, "Cái này tội ta một người gánh, chạy, vong mệnh thiên ngai. Đoàn Mộ còn có cái con trai, chỉ cần Đường ra không gây khó dễ, Đoạn ra trại có người kế tục." Hắn nâng lên chén rượu nói, "Chư vị, mời rồi." Đường Cẩm Dương nghe hắn lời này, là muốn đem trừng phạt một vai gánh, không khỏi nổi lòng tôn kính, nói, "Ngươi muốn chạy trốn ra đường môn địa giới, đó là không có khả năng. Nói thật cho ngươi nghe, liền ngay cả cái này cửa lớn ngươi cũng khó xông qua, hà tất uổng đưa tính mạng." Đoạn Mục nói, "Đều đã nói sống chết có số." Rượu ngon kính hảo hán, nếu đối với Đoàn Mộ có thương tiếc chi ý, ly này tuyệt giao rượu, Đoàn Mộ uống trước rồi nói. Nói lấy, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đường Cẩm Dương thở dài, "Đều nói bành lao cái thoái ẩn sau, thiên hạ chỉ có không động tề tam gia là có đảm đương hảo hán, không nghĩ Đoạn gia trại cái này địa phương nhỏ cũng có ngải nhân vật như vậy." Hắn phất phất tay, bốn tên đệ tử đường môn phân biệt nâng ly. Đường Cẩm Dương nâng ly nói, "Kính Đoàn trại chủ một chén." Dứt lời, năm người đồng thời uống xuống rượu. Đường Cẩm Dương uống rượu xong, đang muốn ném ly làm hiệu, chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, cần lắng nghe, đột nhiên một trận chóng đầu, chén rượu trong tay ngã xuống đất. Hắn ngã ngồi ở trên ghế, đang tự kinh ngạc, chỉ thấy bốn tên đệ tử nhao nhao té ngã trên đất, lúc này mới giật mình không đúng, mắng, "Ngươi, ngươi hạ độc." Chỉ nghe Đoạn Mục cười hắc hắc nói, "Ngươi cái này ngu ngốc, đường môn tử đệ bị người hạ độc, truyền đi chuyện cười lớn." Đường Cẩm Dương thấy hắn cũng uống qua rượu, không biết hắn là như thế nào hạ độc, chỉ cảm thấy đau bụng như xoắn, kinh hai nói, "Ngươi nghĩ làm gì?" Đoạn Mục nói, "Ai không biết đường môn chỉ có lao thái bà nói lời nói mới chắc chắn, liền ngươi cũng muốn cùng ta khơi thông." "Phi, ngươi đồng ý sự tình, lao thái bà liền khi đành dám, lật cái mặt liền đem ta cho thu thập. Bất quá ngươi cũng có sự kiện nói đúng, muốn chạy ra đường môn cũng không có dễ dàng như vậy. Ngươi tuy là cái phế vật, chung quy là lao thái bà con trai, lao thái bà ném chuột sợ vỡ bình. Yên tâm, chờ đường môn đem tiền chuộc đưa tới, ta bảo vệ cho ngươi bình an về nhà." Dứt lời cướp lên trước, một phát bắt được Đường Cẩm Dương. Đường Cẩm Dương nói, "Ngươi làm chuyện như thế, còn trông cậy vào ở đường môn đặt chân." Đoạn Mục xì một tiếng khinh miệt nói, "Ai không biết lao thái bà tận bảo hộ đường môn. Đoạn gia trại lao tử không muốn rồi. Đường môn thái tử ra ít nhất đổi cái vạn lựa bạc, cửu đại gia đâu không thể lạc địa sinh căn. Lê gớm không họ Đoàn." Nói lấy cười ha ha, một tay đem Đường Cẩm Dương cầm lên, rút ra dao găm gác ở bên hông hắn, "Quắc, đi." Hắn mở cửa, đem Đường Cẩm Dương đẩy đến cửa, đang muốn ra ngoài thì lại nghe ngoài cửa hô nói, "Trại chủ cẩn thận, có bước chó." Lý Cảnh Phong thuận theo thẩm vị thần ngón tay phương hướng nhìn lại, một tên kỵ nữ đang bưng lấy mâm rượu qua tới, một tên tráng hán tiến lên nhận lấy bầu rượu, đối với kỵ nữ không biết nói cái gì, giống như là trêu chọc. Cái kia kỵ nữ chỉ là che miệng mỉm cười, vừa mới chuyển qua thân, tráng hán kia thừa dịp cái này ngay miệng bén lên nắp ấm, không biết hướng trong rượu thêm đồ vật gì. Lúc này hắn đưa lưng về phía đệ tử đường môn, hai người kia lại không phát giác, thẩm vị thần ở phía sau cây cũng nhìn không rõ ràng, duy chỉ có Lý Cảnh Phong thấp giọng nói, "Hắn ở trong rượu thêm đồ vật." Tráng hán kia đang muốn đem bầu rượu đưa vào xấu ngọc đường, lại bị một tên đệ tử đường môn ngăn trở, nhận lấy trên tay hắn bầu rượu gõ cửa. Không bao lâu, mở cửa, bên trong đệ tử đường môn nhận lấy bầu rượu, lại một lần nữa đóng lại cửa. Cửa đóng lại, một tên khác đệ tử đường môn kêu gõ cửa người kia qua, hai người không biết nói cái gì, cái kia mấy tên tráng hán cũng tụ tập đi lên. Đột nhiên, tráng hán từ sau nổi lên, che lại hai cái đệ tử đường môn miệng, đem bọn họ ấn ở bên tường, hơn 10 người nhanh chóng xông lên, đem hai người bao phủ ở bức tường người bên trong. Lý Cảnh Phong chỉ thấy được mọi người bả vai không ngừng lay động, tinh tế vừa nhìn mới biết bọn họ đang hành hung. Hắn dù thấy qua giết người, lần trước đao khách lại là cao thủ, một đao một cái, sạch sẽ lưu loát, như thế hơn 10 người cùng nhau tiến lên chém mạnh đâm loạn tràng diện thực là càng thêm lãnh khốc tàn bạo, hắn không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Thẩm Vị Thần cũng thấy buồn nôn, nghiêng đầu không xem, thấp giọng dặn dò, nhanh đi báo tin ca. Lý Cảnh Phong gật đầu một cái, bước nhanh hướng đi Xuân Vũ Hiên. Kỹ viện dù sao cũng là người đến người đi chi địa, động tĩnh lớn như vậy tự nhiên có người chú ý, chỉ chốc lát liền nghe có người hô to, giết người rồi, giết người rồi. Cái kia hơn 10 tên tráng hán vây thành một nửa hình tròn, bảo hộ ở xấu ngọc đường cửa, rất là nghiêm chỉnh huấn luyện. Chỉ chốc lát, lại có hơn 10 tên hộ viện lục tục đổ tới, nhìn thấy trên đất thi thể, trở ngại đối phương người nhiều, nhất thời không dám động thủ, hai bên chỉ là không ngừng chửi rủa. Đang mắng nhiệt hỏa, cái kia xấu ngọc đường cửa phòng nha một tiếng mở ra, một tên tráng hán hô nói, trại chủ cẩn thận, có bước chó. Lúc này tụ tập hộ viện đã có hơn 20 người, còn chúng vây xem cách xa xa, chỉ sợ là một trận hiếu sát, sợ bị lan đến, lại không muốn ít xem cái này náo nhiệt. Thẩm Vị Thần thấy anh trai cùng Chu Môn Thương, Tạ Cô Bạch, Tiểu Bát mấy người cũng đều đổi tới, bước lên phía trước hội hợp. Thẩm Ngọc Quynh hỏi, xảy ra chuyện gì đâu? Thẩm Vị Thần lắc đầu nói, có người hành hung, còn không rõ ràng lắm. Lại nghe có người hô nói, thối lui. Biết đây là ai không? Đường ra đại thiếu ra đường Cẩm Dương. Phiến hắn thương lông tóc, các người Diễm Xuân các toàn bộ đều đến buổi táng. Thẩm Ngọc Quynh đột nhiên giật mình, nhìn hướng Tạ Cô Bạch. Tạ Cô Bạch thấp giọng nói, phải cứu, hắn thế nhưng là người tứ thúc nhạc phụ tương lai. Thẩm Ngọc Quynh hỏi, làm sao cứu? Tạ Cô Bạch nói, ta suy nghĩ một chút. Nói lấy đi tới Tiểu Bát bên cạnh, hai người cúi đầu nói mấy câu. Cái kia đoạn mục gáp lấy đường Cẩm Dương, khiến hơn 10 tên tráng hán bảo hộ, chậm rãi hướng lối ra di động. Hơn 20 người hộ viện ném chuột sợ vỡ bình, chỉ dám bao quanh vây quanh ở bên ngoài, không dám đến gần. Đã có người báo tin phụ cận môn phái, đường môn đại thiếu gia bị bắt cũng không phải việc nhỏ, chỉ sợ không cần một khắc đồng hồ liền có hàng loạt môn phái tử đệ đổ tới. Thẩm Ngọc Quynh nghĩ thầm, người này tức thì liền tính rời khỏi Diễm Xuân Các, muốn rời khỏi đường môn địa giới cũng là rất khó. Bên cạnh Chu Môn Thương cũng nói, cái này ngốc điệu, bắt con tin thì sao? Chạy không được. Thẩm Vị Thần nói, ta thấy bọn họ động tác thuần thục, có lẽ sớm có kế hoạch. Thẩm Ngọc Quynh cũng nghĩ nếu có thể cứu được Đường đại thiếu gia, đường môn tất nhiên nhờ ơn. Tạ Cô Bạch đột nhiên nhích lại gần, nói, muốn cứu hắn phải mạo hiểm. Thẩm công tử, trên người ngươi có thể chứng minh thân phận đồ vật ta? Thẩm Ngọc Quynh sờ một cái bên hông bội kiếm, nói, thanh thành thế tử lệnh bài, bội kiếm vô vi, cũng không biết đoàn trại chủ này biết không biết hàng. Tạ Cô Bạch trầm ngâm nói, Chu đại phu, cho ngươi mượn châm dài dùng một chút. Chu Môn Thương không biết hắn dụng ý, vẫn đem châm lấy ra đưa cho Tạ Cô Bạch. Tạ Cô Bạch lại hỏi, có thuốc sao? Hỏi đương nhiên là bôi ở trên kim độc dược. Chu Môn Thương nói, ta là đại phu, không phải là sát thủ. Tạ Cô Bạch đem châm cắm vào Thẩm Ngọc Quynh cánh tay ống tay áo vật liệu vải trong, chỉ lưu xuất một đoạn nhỏ đầu châm, bề ngoài giống như bình thường, rồi nói tiếp, bọn họ đường bộ đi không được, chúng ta lên bờ địa phương ngừng lại mấy chiếc thuyền lớn, bên trong tất có thuyền của bọn họ, chỉ cần lên thuyền, xuôi dòng mà xuống, đến thanh thành địa giới liền khó đuổi kịp. Phái người khoái mã báo tin, đem thuyền nốt, bọn họ liền đi không được. Lại vỗ vỗ Thẩm Ngọc Quynh bả vai, dặn dò, cẩn thận. Thẩm Ngọc Quynh lúc này đã rõ ràng Tạ Cô Bạch ý tứ, đang muốn tiến lên, chợt nghe một cái hiểu điệu âm thanh hô nói, đừng làm bị thương cha ta. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy một tên tuổi chừng 20 thiếu nữ đi vào, một bộ hắc sa khép màu tím áo ngực, bên trong lũ không xử xa mỏng che lấp. Cái kia váy lụa càng là lớn mật, bên cạnh mở khâu, mãi đến mẹn đùi bộ, tựa như là hai mảnh vải một trước một sau treo lấy đồng dạng, bên hông treo lấy một cái túi vải màu đen, giống như là một khỏa bóng da, không biết bên trong chứa là cái gì, liền là bình thường kỹ nữ mặc lấy cũng không có nàng như vậy trần trụi lớn mật. Lại thấy nàng xảo tiếu nhìn quanh, sóng mắt lưu luyến, dường như có muôn vàn phong tình. Chân chùi ở bên ngoài da thịt như bóc vỏ trứng gà đồng dạng trắng non tinh tế, trên móng tay vẽ loạn lấy đan sắc đầu khấu, như hoa đổ mi kiểu diễm tươi đẹp, coi là thật xinh đẹp tuyệt luân, không gì sánh được. Vậy xem mọi người đều nhìn mà trợn tròn mắt, Lý Cảnh Phong quay đầu qua không dám nhìn, nói khẽ với Chu Môn Thương nói, cô nương này ngược lại là tiết kiệm vật liệu bài. Lại không có nghe thấy Chu Môn Thương trả lời. Vương ngẩng đầu, chỉ thấy Chu Môn Thương hai mắt đăm đăm, chỉ là nuốt nước miếng, lại toàn hắn một thanh nói, Chu đại phu. Chu Môn Thương lúc này mới sơ sơ lấy lại tinh thần, vẫn là nhìn chằm chằm lấy mỹ nữ kia nói, thất sách, Diễm Xuân Các lại đem bực này vưu vật giấu đi. Lý Cảnh Phong cười nói, nàng đều gọi Đường gia thiếu gia làm cha, nào là cái gì đầu bảng cô nương. Chu Môn Thương lúc này mới sững sờ, nói, ta mới không nghe nàng nói chuyện. Đường Cẩm Dương thấy cô nương kia đến gần, vội nói, Tuyệt Diễm, cứu ta. Đường Tuyệt Diễm nói khẽ, ngươi nếu muốn chạy trốn, buông tha cha ta, mang lên ta a. Nàng thì thầm điềm đạm, uyển chuyển triền miên, riêng là âm thanh liền đủ để khiến người mơ màng, huống chi thân này dung mạo trang điểm. Nàng một bên nói lấy một bên đi gần đoạn mục, đoạn mục nuốt ngụm nước bọt, quắc, đứng lại. Thẩm Ngọc Quynh đang muốn nhúng tay, Tiểu Bát kéo ống tay áo của hắn, ra hiệu hắn không nên vọng động. Đường Tuyệt Diễm lập tức dừng bước, nói, đó là cha ta, ta phải cứu hắn. Huống chi cụ bà từ trước đến nay thương ta, bắt ta so cha ta mạnh hơn, trên đường cũng không cho ngươi thêm phiền phức. Nói lấy đem hai tay phụ tại sau lưng, thủ đoạn khép lại, trên người nghiêng về phía trước, làm bị trói lại hình dạng, nói khẽ, điểm nhẹ, ta sợ đau. Cái kia Đoạn Mục đem đao gác ở Đường Tuyệt Diễm trên cổ trắng, nhìn một chút trong ngực Đường Cẩm Dương, lại xem một chút Đường Tuyệt Diễm, nuốt nước miếng một cái, đột nhiên một chân đem Đường Cẩm Dương đá hướng thủ hạ bản thân, lại một tay đem Đường Tuyệt Diễm kéo vào trong ngực. Cái kia Đường Tuyệt Diễm cũng không hàm hồ, đầu ngón tay gấp kéo, bắt được cha cánh tay, hướng ra phía ngoài một vùng, đem cha vùng hướng đám người. Cái kia mấy tên đoạn ra chạy lâu la một cước, lại thấy một thân ảnh nào ra, duỗi tay đem Đường Cẩm Dương kéo vào trong đám người, mọi người lại xem, không ngờ là một tên mỹ nữ, lại không phải Thẩm Vị Thần là ai. Chỉ là mặc dù cứu Đường Cẩm Dương, Đường gia tiểu thư lại rơi ở trên tay đối phương. Đoàn Mục nói, chớ trì hoãn, đoàn người lui. Hắn từ sau ôm lấy Đường Tuyệt Diễm eo nhỏ nhắn, trong lúc nguy cấp vẫn không quên chiếm tiện nghi, một chương bàn tay lớn vòng tới phía trước, thuận thế đè ở phong nũ lên, hướng Diễm Xuân các cửa đi tới. Thẩm Ngọc Khuynh mấy người cũng đi theo. Đường Tuyệt Diễm thấp giọng nói, ta trên lưng vật này rất là vướng bận, giúp ta bước đi. Cái kia Đoàn Mục thấy nàng bên hông treo lấy một quả bóng da lớn túi ra, cũng thấy cổ quái, hỏi, bên trong chứa cái gì? Đường Tuyệt Diễm nói, đừng nhìn, ném chính là. Cái kia Đoàn Mục càng là hiếu kỳ, một tay cầm đao mang lấy Đường Tuyệt Diễm cổ, một tay khác đi tóm cái kia túi ra. Hắn sợ có cơ quan, nắm lấy túi ra phần đôi vung mấy cái, đem bên trong đồ vật vung ra tới. Chỉ thấy một quả tròn vo sự vật từ bên trong lăn ra tới, rơi trên mặt đất, lăn hai vòng, Đoàn Mục định thần nhìn lại, kêu thảm một tiếng, Phong Nhi. Liên ở hắn phân thần sát na, Đường Tuyệt Diễm đầu hướng về sau đụng một cái, đụng gãy Đoàn Mục sống mũi, quay người đồng thời tay trái thuận thế bên phải tay trên tay áo phất một cái, nắm lấy ngón cái ngón giữa hướng về phía trước tìm đòi. Đoàn Mục rắc một tiếng kêu thảm, che lấy yết hầu hướng về sau đỉnh lui, Đường Tuyệt Diễm không lùi mà tiến tới, chân trái quét ngang, đem Đoàn Mục bấp trên mặt đất, chân phải chiếu lấy trái tim đặt xuống. Cạch 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 vài tiếng vang, Đoàn Mục xương sườn đứt gãy, xương vỡ toàn bộ cắm vào ngực, lại là một tiếng hét thảm. Đường Tuyệt Diễm lúc này mới quay đầu, đối với vây xem mọi người nhấp miệng cười một tiếng, thuận miệng nói, đều thu thập. Giờ phút này biến sinh đột nhiên, mọi người còn ở kinh ngạc, Đường Tuyệt Diễm một tiếng này ra lệnh, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Diễm Xuân các hộ viện cùng nhau tiến lên, thẳng hướng Đoạn gia trại môn nhân, cũng không ít võ lâm hiệp khách nghị ở Đường Tuyệt Diễm trước mặt ra vẻ ta đây, nhao nhao trượng nghĩa viện trợ, hai bên nhân số khác xa nhau, mười mấy tên hộ viện khách làng chơi trong chớp mắt liền đem Đoạn gia trại môn nhân giết hết. Đường Tuyệt Diễm cúi đầu nói với Đoàn Mục, ngươi ở cùng cha ta giảng phế thoại thì, ta liền dẫn người sao ngươi hang ổ ngươi phế vật kia con trai không có gánh trụ hình, toàn bộ chiều, dừng ở bên bờ thuyền ta cũng đốt, tạm thời coi là đưa ngươi qua sông điện lễ. Đoàn Mục không nói gì, vùng vây mấy cái liền tắt thở. Đường Tuyệt Diễm lại ngẩng đầu lên, hướng Thẩm Ngọc Khuynh mấy người phương hướng đi tới. Thẩm Ngọc Khuynh thấy nàng đi tới, đối với Tạ Cô Bạch thấp giọng nói, nàng đem tú hoa châm giấu ở trong tay áo, nghĩ biện pháp cùng ngươi không sai biệt lắm, nàng dùng đến càng tốt. Tiểu Bát lạnh lùng nói, trừ phi cái kia đoàn trại chủ là con thỏ. Tạ Cô Bạch nói, người này là Đường đại thiếu gia con gái, không phải liền là lần này cầu thân đối tượng. Thẩm Ngọc Khuynh cùng Thẩm Vị Thần hai người hai mặt nhìn nhau. Thẩm Vị Thần do dự nói, khiến nàng vào cửa, trưởng môn sẽ tức chết ta. Lý Cảnh Phong nói, nếu là Chu đại phu, khẳng định vui sướng chi cực. Mọi người đang khi nói chuyện, Đường Tuyệt Diễm đã đi tới trước mặt, thấy Chu Môn Thương đang vì cha xuống châm giải độc, hỏi, sẽ chết sao? Chu Môn Thương nói, tinh luyện qua hoa trứng gà độc, sẽ không chết, nuôi ba ngày liền tốt. Đường Cẩm Dương thấy con gái đến gần, suy yếu kêu lên, Tuyệt Diễm. Đường Tuyệt Diễm cũng không để ý tới cha, đối với Thẩm Vị Thần cười nói, nghĩ không ra như vậy hiểu điệu mỹ nhân lại có bực này hảo công phu. Thỉnh giáo đại danh, Đường Môn có báo. Thẩm Vị Thần nói, Thẩm Vị Thần, đây là đại ca ta, Thẩm Ngọc Khuynh. Đường Tuyệt Diễm mày ngài gảy nhẹ, nhìn hướng Thẩm Ngọc Khuynh, hỏi, Thanh Thành. Thẩm Ngọc Khuynh chắp tay nói, gia phụ Thẩm Dung Tử. Đường Tuyệt Diễm cười duyên một tiếng, Đường Tuyệt Diễm, gia phụ đang nằm ở trên mặt đất. Đường Tuyệt Diễm mang lấy cha rời đi, tính cả nằm trong xấu ngọc đường bốn cái đệ tử Đường Môn cùng nhau mang đi. Thẩm Ngọc Khuynh mọi người trước về thuyền, Chu Môn Thương vốn muốn ngủ lại ký viện, nhưng Lý Cảnh Phong khăng khăng muốn đi, đành phải vì hắn tiễn đưa. Thẩm Ngọc Khuynh anh em trước đi kêu xe ngựa, Chu Môn Thương dẫn đã đi Tạ Cô Bạch chủ tớ, Dung Tích thừa dịp khe hở ngăn lại Lý Cảnh Phong, thấp giọng hỏi, ngươi thật không ngủ lại? Ta đêm nay trống không. Nàng cắn lấy môi dưới, thấp giọng nói, Thẩm công tử khen thưởng, đủ ngươi ngủ 10 cái buổi tối. Lý Cảnh Phong cười khổ nói, cô đương, bỏ qua cho ta đi. Dung Tích nói, là ta không có ngươi người trong lòng tư sắc, vẫn là thấy Đường nhị tiểu thư, đối với chúng ta những thứ này dòng chi tục phấn không để vào mắt. Lý Cảnh Phong nhu nhu nói, ta cũng không phải là thánh nhân. Nói thế nào, loại sự tình này, ai luôn cảm thấy muốn có điểm cảm tình mới tốt. Hắn gãi lấy đầu, đối với những thứ này phong trần nữ tử khai phóng, hắn là ứng phó không được. Ngươi có phải hay không xem thường ta? Dung Tích thần sắc cảm đạm, dường như có chút khổ sở, cắn lấy bờ môi không cam lòng nói, kỹ nữ làm sao đâu? Phu nhân lãnh diện trước kia cũng là kỹ nữ. Lý Cảnh Phong lấy làm kinh hãi, ngươi nói Đường Môn trưởng sự phu nhân lãnh diện. Dung Tích khẽ cười nói, ngươi thật đúng là không phải là ở giang hồ lan lộn, chuyện này không có người không biết, ta lại nói cho ngươi một cái bí mật. Nàng thấp giọng ở Lý Cảnh Phong bên tai nói, có lời đồn, Đường nhị tiểu thư không phải là đại thiếu gia thân sinh. Ta hôm nay xem bọn họ cha con lãnh đạm như vậy, lúc này mới tin mấy phần, chuyện này cũng liền không phải là người người đều biết. Lý Cảnh Phong lại là giật mình, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Nhưng hôm nay, Đường nhị tiểu thư còn liều mạng cứu cha nàng đâu? Dung Tích nói, cha trúng độc, Đường nhị tiểu thư nhìn cũng không nhìn một mắt, cái này cũng kêu cha con. Lý Cảnh Phong nhớ tới hôm nay Đường Tuyệt Diễm thái độ đối với Đường Cẩm Dương sát thực đặc biệt lãnh đạm. Dung Tích nói, chúng ta ở kỹ viện nghề nghiệp, tin tức linh thông, ngươi đêm nay đến trong phòng ta, chúng ta không làm việc, liền nói câu chuyện, sau đó ngươi đi giang hồ cũng thật giải cái kiến thức, được không nào? Nàng kéo lấy Lý Cảnh Phong góc áo, dường như có chút lưu luyến, lã chã rụt nước mắt giáng dấp. Lý Cảnh Phong mặc dù thành thật, lại không ngu ngốc, nghe xong lời này, trong đầu linh quang lóe lên, cũng học lấy dung tích ở bên thai nàng nói, làm sao ngươi biết ta muốn đi giang hồ? Ta đoán một chút, Chu đại phu nói, ngươi nếu có thể đem ta câu dẫn lên giường, cho ngươi tiền thưởng, đúng không? Dung tích nghe hắn nói xong, cười đến nhánh hoa run rẩy, lại đối với Lý Cảnh Phong nói, chúng ta chia đều hai bên. Lý Cảnh Phong cười nói, ngài thật là cố chấp, vẫn là thôi đi. Dung tích biết hắn xem thấu, không lại gây khó dễ, mỉm cười phất tay đưa Lý Cảnh Phong rời đi. Một đoàn người đưa Lý Cảnh Phong đi tới trên đường núi hiểm trở, Thẩm Ngọc Khuynh vì hắn chuẩn bị tốt ngựa tốt, lại chuẩn bị 50 lượng ngân phiếu, nói, người ta mới quen thì ngươi nói chúng ta làm không được bằng hữu, tháng này dư đến nay, vô luận ngươi nghĩ như thế nào, Thẩm Mỗ đều coi ngươi là bằng hữu. Bằng hữu có sơ tài chi nghĩa, cái này ngân lượng là nhẹ, nhưng ngươi tiến về không động học nghệ không thể không có. Số tiền kia là cho ngươi mượn, ngày đó ngươi nếu thành tài, nhìn ngươi về thanh thành giúp ta, ngươi ta huynh đệ lại ôn chuyện tình. Nếu ngươi lên làm ngân kiếm thiết vệ, ngày đó thăm hỏi không động, ta định tìm ngươi. Lý Cảnh Phong lúc này cũng không từ chối, tiếp xuống ngân phiếu nói, Thẩm công tử, tiền này ta thu xuống, cái này tình cảm, Lý Cảnh Phong cả đời không quên. Chu Môn Thương cho hắn hai bình thuốc, nói, thuốc này một bình chuyên trị bị thương, sau đó có đến ngươi chịu, một bình khác là ta độc môn điều chế đỉnh dược. Đỉnh dược là liệt dược, trị ngọn không trị gốc, lại có kỳ hiệu, dùng thích hợp triệu chứng đều viết ở trong bình tờ giấy, ngươi nhớ lấy không thể lạm dụng. Tạ cô bạch nói, huynh đệ, ta vô lễ dùng tặng, quyển sách này là ta tự tay viết, bên trong nói một ít điều mắt thấy thai nghe chuyện cũ, đều là ta mấy năm này trải qua, cho ngươi giết thời gian. Lý Cảnh Phong thấy trên sách kia viết lấy Cửu Châu giật văn thu vào trong lòng, lại xem Thẩm Vị Thần, chỉ thấy nàng mắt đỏ bánh mắt, chịu đựng nước mắt, rất là thương cảm. Lý Cảnh Phong cũng không nhịn được hốc mắt một đỏ. Thẩm Vị Thần cởi xuống bội kiếm sơ trung, đưa cho Lý Cảnh Phong nói, thanh này sơ trung không phải là cái gì tốt kiếm, chỉ là rèn đúc thì ta ra chút sức. Ngươi sau đó tìm được kiếm tốt, liền đổi a. Ngày ấy trên thuyền câu cá, Lý Cảnh Phong nhất thời tìm không thấy chú mã, liền nói thanh kiếm này. Lúc này biết Thẩm Vị Thần nhớ nhung trong lòng, chợt cảm thấy hôm nay chi lễ, vật này nặng nhất, nhận lấy nói, Lý Cảnh Phong ngày đó nếu có tiểu thành, kiếm này không đổi, cái này tâm không thay đổi, giống như sơ trung. Tiểu Bát đi lên phía trước, duỗi tay ôm lấy Lý Cảnh Phong. Trên thuyền hơn tháng, Lý Cảnh Phong cùng Tiểu Bát nhất là tương thiện, không khỏi cùng ôm lấy hắn. Chu Môn Thương, Thẩm Ngọc Quynh cũng từng người tiến lên ôm, cách tình lưu luyến, không thể tật kể. Lý Cảnh Phong lên ngựa, hắn kỹ thuật là ở trên thuyền hướng Thẩm Vị Thần học, cũng không tinh thủ, may mà ngựa này thuần phục, không khó điều khiển. Lý Cảnh Phong siết cương ngựa, quay đầu lại nói, đúng, ta hôm nay nghe Diễm Xuân các cô nương nói, Đường Nhị tiểu thư không phải là Đường đại thiếu gia thân sinh, ta nghĩ các ngươi biết được chuyện này. Thẩm Ngọc Quynh ác một tiếng, rất cảm giác kinh ngạc, nói, ta biết. Cảnh Phong huynh đệ, đi đường cẩn thận. Lý Cảnh Phong lên tiếng nói, mọi người bảo trọng. Lập tức một đá ngựa bụng, phóng ngựa tận hành. Hắn từ nhỏ cư trấn Dịch An sớm đã lùi bại, chỉ có hắn một người trẻ tuổi, hắn từ trước đến nay cô đơn, cùng mọi người ở chung hơn tháng, thực đã giao tình thâm hậu, tựa như người thân, giờ phút này không dám quay đầu, chỉ sợ thương tình cảm hoài, liền muốn rơi lệ. Ngựa kia hướng bắc mà chạy nhanh, dần dần đi đến xa. Chương 31, kinh tài tuyệt diễm, quyển 3, kinh tài tuyệt diễm, chương 31, kinh tài tuyệt diễm, quyển 3, kinh tài tuyệt diễm. Lão nhân trước bàn híp mắt nhìn lấy công văn, nàng đã tuổi gần 70, rất giả, trên mặt tràn đầy nếp nhăn cùng lão ban. Nhưng tóc nàng cuộn đến chỉnh tề, cằm nhọn dao nhỏ đồng dạng sắc bén, lộ ra đặc biệt tinh thần. Nàng phê chỉ thị công văn động tác mặc dù chậm chạp, lại là lưu loát, phản phất suy nghĩ chưa bao giờ hơi có ngừng, giống như là thất tuấn mã kéo lấy cũ kỹ xe đẩy tay, nếu không phải là cái này phương tiện giao thông liên lụy, chỉ sợ liền muốn tung người lên tới. Dưới đường đứng lấy hai người, chính là Đường Cẩm Dương cùng Đường Tuyệt Diễm. Chỉ thấy Đường Cẩm Dương cúi đầu không lưng, thần sắc hổ thẹn, trốn ở thân nữ như sau, nói là cha con, càng giống phạm sai lầm nô buộc đi theo tiểu thư tới lĩnh tội. Xử lý tốt đâu? Lão phụ nhân hỏi, không ngẩng đầu. Đoạn ra chạy đều đổ. Đường Tuyệt Diễm nói, Đoạn Mục muốn bắt cha chạy trốn, bị ta giết. Mẹ, ta đây là ta. Ai? Đường Cẩm Dương nghĩ muốn giải thích, lại tìm không ra lấy cớ, thế là quay đầu mắng con gái nói, ngươi vụng trộm chạy đi diệt nhân ra, cũng không cùng ta nói một tiếng. Ngươi sớm biết, sao không nhắc nhở ta? Có chủ tâm xem ta xấu mặt liền là đâu? Đường Tuyệt Diễm cười khanh khách nói, ta là Hình Đường phó đường chủ, diệt cái phạm sai lầm môn phái nhỏ, cần hướng ai báo cáo chuẩn bị. Thông báo bà cố một tiếng liền đủ. Ngươi đây không phải là hại ta sao? Ngươi, Đoạn gia trại tuy nhỏ, cũng là môn phái, đều là đường môn thuộc hạ, dĩ hòa vi quý, ngươi liền biết giết người. Giống như ngươi như vậy tâm ngoan thủ lạn, đường môn nhiều ít người mới đủ ngươi giết. Hắn đối mặt con gái có thể so với đối mặt mẹ tới đến uy phong nhiều, ra dáng chỉ trỏ trỏ, hữu mô hữu dạng. Gian dâm phụ nữ, thiên hạ tổng chu, còn có cái gì dễ nói? Có thể thả. Đường Tuyệt Diễm cười nói, cha, ngươi phạm hồ đồ. Đừng gọi ta cha. Ta không có ngươi cái con gái này. Đường Cẩm Dương cả giận nói, ngươi căn bản không có đem ta để vào mắt. Đường Tuyệt Diễm chỉ là cười lấy, lại không đáp lời, phản phất ngầm thừa nhận dường như. Phu nhân lãnh diện nói, Đoạn gia trại quản mảnh đất kia xử trí như thế nào? Vu Hân giúp bận rộn, ta làm chủ thưởng cho ngũ độc môn. Lúc nào đến phiên ngươi làm chủ? Đường Cẩm Dương mắng, đang muốn lại nói, một tên cô nương vào nội sảnh, nhẹ giọng hô nói, cha. Âm thanh rất là nhu hòa. Đường Cẩm Dương nghe âm thanh liền biết là con gái lớn Đường Kinh Tài, mắng, ta đang giáo huấn em gái ngươi. Nha đầu này. Đường Kinh Tài ở cha trên vai nhào nặn hai lần, ra hiệu cha nguôi giận, lập tức chỉnh đốn trang phục hành lễ nói: "Bà cố, Thanh Thành Thế Tử phái người đưa lên danh thiếp, trước tới gặp." Phu nhân lãnh diện không ngẩng đầu, chỉ nói: "Cẩm Dương, ngươi đi tiếp đãi." Đường Cẩm Dương sững sờ: "Mẹ, cái này..." Hắn ngày hôm qua ở Thẩm Ngọc Khuynh trước mặt bị mất mặt, hiện tại chỉ cảm thấy xấu hổ, cũng không biết làm sao từ chối, đứng tại nguyên chỗ do dự, lại nhìn hướng Đường Kinh Tài, trông mong con gái hỗ trợ nói một câu. Đường Kinh Tài nhíu mày, đối với cha khe khẽ lắc đầu. Đường Cẩm Dương biết mẹ lợi hại, không dám để cho nàng lại nói lần thứ hai, đành phải sờ mũi một cái rời khỏi. Thanh Thành đội xe chạy vào quán huyện, đây là đường môn tổng bộ chỗ tại. Quán huyện bên trong, họ Đường tối thiểu có mấy trăm hộ a. Tạ Cô Bạch nhấc lên màn cửa, nhìn lấy hai bên cao đường thâm viện, đều là treo lấy một ít không giống dòng họ cửa biển, ví như Dịch phủ, Liễu phủ, Thiếu Mã phủ. Đây đều là chi thứ đương ra tên. Tạ Cô Bạch nói, đường môn đoạn đường này hắn đều cùng Thẩm Ngọc Khuynh cùng xe, Đường Dịch, Đường Liễu, Đường Thiếu Mã đều là họ Đường. Cái này quán huyện bên trong, họ Đường liền có mấy trăm hộ biết bao nhiêu. Mặc dù nghe nói qua quán huyện là đường môn trung tâm, thật đến mới cảm thán gia tộc này to lớn. Thẩm Ngọc Khuynh nói, riêng là nơi này đường môn tộc nhân liền là mấy ngàn tên đỉnh tiêm cấm quân. Trong cửu đại gia, dùng đường môn gia tộc màu sắc tối vi dày đặc, tộc nhân phân tán ở quán huyện các nơi, đã là đường môn bình chướng, cũng là chính trị trung tâm. Lẫn nhau so sánh đến nói, Hoa Sơn Nghiêm gia, Thanh Thành Thẩm gia, Điểm Thương gia cắt gia dù cũng là gia truyền, nhưng nhiều dùng môn nhân đệ tử cùng địa phương thế lực liên kết củng cố trung tâm quyền lực, chỉ có cực thân thân thuộc mới sẽ đóng giữ trọng trấn hiểm yếu. Đường môn bên trong còn đóng giữ 2000 môn nhân, so lên bên ngoài dòng họ chỉ ít một chút. Tạ Cô Bạch dường như có thâm ý địa đạo, coi là thật bố trí đến chật như nêm cối. Vào Nam gia Bắc nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên tới quán huyện. Một chiếc xe ngựa khác bên trong, Chu Môn Thương nói, đồ vật của nơi này thật đắt. Gia đình giàu có nhiều địa phương, đồ vật đều không tiện nghi. Cùng hắn cùng xe Tiểu Bát nói, nghe nói ngươi là người thành đô, lại không có tới qua thành đô. Từ nhỏ phóng đã quen, không có phần cảm tình kia. Cũng nghĩ qua tới xem một chút, chỉ là đường môn sản xuất thuốc, dùng đỉnh dược làm chất lượng bộ kia ở đường môn không hưng. Chu Môn Thương nói, làm phiếu lớn đều không thích tới đường môn địa giới. Hắn chuyển chủ đề, lại hỏi, ngươi gia chủ tử lần này có tính toán gì? Cái này thông gia, có thể không thành có thể thành. Thành có rất nhiều loại, có không được thành, cũng có thành tựu của thành. Tiểu Bát nói lấy, nói chút tiếng người được không? Chớ học ngươi ông chủ, cổ cổ quái quái. Chu Môn Thương bén lên màn cửa, một chiếc hoa xe chạy qua Thanh Thành đội xe. Hôm nay chiếc thứ tư. Chu Môn Thương nói, phía sau đoán chừng còn đi theo mấy chiếc. Nhiều xe như vậy hướng đường môn đi, có việc. 18 tháng 9, đường môn ngày tế tổ, ngươi không biết. Tiểu Bát nói, đây đều là trong huyện đường môn dòng chính. Tế tổ nhà bản thân tế lấy chẳng phải tốt sao, toàn bộ đuổi đi đường môn. Có quy định họ đường muốn đến đủ. Chu Môn Thương hỏi. Không, đoán chừng đường môn nhớ tình bạn cũ a. Tiểu Bát nhìn lấy lại một chiếc xe ngựa chạy qua, như có điều suy nghĩ trả lời. Đội xe vào đường môn, đó là một tòa 13 vào to lớn sân nhỏ. Đường môn cùng Thanh Thành bất đồng, đối với công sự phòng ngự, cửu đại gia từng người bất đồng. Thanh Thành xây dựng nội thành, đường môn lại chỉ ở quán huyện trúc ngoại thành, môn phái chỗ tại ngược lại giống như là cái cực phú quý nhân gia, chỉ là tường vây vẫn lưu lấy tiếng khổng, với tư cách phục kích chi dụng. Thẩm Ngọc Khuynh một đoàn người tới cầu thân sự tình sớm đã truyền thư cho biết đường môn, lại không có dự đoán đến trước tới nên tiếp là Đường Cẩm Dương. Chỉ thấy trên mặt hắn rất có vẻ xấu hổ, chắp tay hành lễ nói, ngày trước cảm ơn chư vị cứu, gia mẫu đặc biệt phái ta trước tới nên đón. Thẩm Ngọc Khuynh cũng chắp tay nói, tại hạ Thẩm Ngọc Khuynh, thay gia phụ cung hỏi lão thái gia, lão phu nhân vạn phúc kim an, đại thiếu gia mạnh khỏe. Đường Cẩm Dương ứng bài tiếng tốt, lại đối với Thẩm vị thần nói, ngày ấy cảm ơn cô nương xuất thủ cứu giúp, Đường Cẩm Dương vô cùng cảm kích, xin hỏi cô nương đại danh. Thẩm vị thần nói, tại hạ Thẩm vị thần, gia phụ Thẩm Nhã luôn. Đường Cẩm Dương nói, nguyên lai là nhã gia khuê nữ, chắc không được có thân thủ này, hổ phụ không sinh khuyển nữ. Chu Môn Thương nghe xong lời này, nghĩ thầm, bất quá khuyển phụ có lúc cũng sẽ ra hổ nữ. Trở ngại bản thân là Thẩm Ngọc Khuynh tân khách, thật là nén ở trong lòng không nói. Lại xem Đường Cẩm Dương nhìn hướng bản thân, hỏi, xin hỏi mấy vị này đại danh? Thẩm Ngọc Khuynh từng cái giới thiệu Tạ Cô Bạch, Tiểu Bát cùng Chu Môn Thương, nói là bản thân bạn tốt cùng đi theo tân khách. Đường Cẩm Dương chỉ là gật đầu nói tốt, lại nói, gia mẫu chuẩn bị yến hội, đang chờ lấy khách quý quang lâm, mời chư vị trước về phòng nghỉ ngơi, hơi chờ lại tụ. Thẩm Ngọc Khuynh chắp tay nói, làm phiền. Đường Cẩm Dương sai người đem một đám đội xe dẫn nhập trong phủ, Bạch Đại Nguyên cùng Trương Thanh Têu trước đoàn xe vào. Cái này chuyến Thanh Thành cầu thân, riêng là lễ vật liền chuẩn bị 20 xe, đi theo áp giải lễ vật bảo vệ Thẩm Ngọc Khuynh môn nhân có hơn 200 người, nhiều người như vậy đương nhiên không thể toàn bộ ở tại đường môn nội viện. Đường Cẩm Dương phái người kiểm kê lễ vật, lại dặn dò đệ tử mang Thẩm Ngọc Khuynh một đoàn người tiến về nội viện phòng trọ, đến nỗi Bạch Đại Nguyên cùng cái khác Thanh Thành môn nhân, cũng chỉ có thể ở đường môn ngoại viện phòng trọ ở lại. Thẩm vị thần thấp giọng trêu chọc Chu Môn Thương nói, nếu là yến hội, nói không chắc Đường nhị tiểu thư cũng sẽ đến. Tiết chế điểm, ngươi muốn nào tới, chúng ta nhưng không gánh nổi ngươi. Ta xương sườn không nhiều, chịu không được đạp. Chu Môn Thương nói, lại nói, đó là các ngươi tương lai tím, đùa giỡn không được. Thẩm vị thần cười nói, ngươi lợi hại, tận hướng người trô đau xuống châm. Chu Môn Thương hai tay mở ra, nói, ta là ước ao. Lại nói, các ngươi cẩn thận một chút, phu nhân lãnh diện cũng không tốt hầu hạ. Thẩm Ngọc Khuynh nghe hai người bọn họ nói đùa, thấp giọng nói, đây chính là đường môn, đừng hồ nháo. Thẩm vị thần thè lưỡi, cười nói, bị mắng. Một chuyến năm người vào một tòa phòng lớn, xuyên qua vườn hoa, đến sương phòng phía đông. Một tên mặc lấy xanh biếc quần áo cô nương tiến lên hành lễ nói, khách quý quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thẩm Ngọc Khuynh thấy nàng eo nhỏ nhắn ngực đầy đặn, môi son mũi cao, khuôn mặt như vẽ, dù không bằng Đường Tuyệt Diễm không gì sánh được, cũng là giai nhân tuyệt sắc, hỏi: "Xin hỏi cô nương phương danh?" Cô nương kia nói: "Tiểu nữ tử họ Đường, quê danh Tinh Tài. Gia phụ nhận được chư vị viện thủ, còn chưa gửi tới lời cảm ơn." Nói lấy vén áo thi lễ, nói: "Cảm ơn chư vị đại ân." Thẩm Ngọc Khuynh vội vàng đỡ dậy, lúc này mới phát giác nàng quả nhiên cùng Đường Tuyệt Diễm có mấy phần rất giống, vội nói: "Đường đại tiểu thư không cần đa lễ." Đường Kinh Tài kinh ngạc nói: "Công tử nghe qua tiểu nữ tử tên?" Thẩm Ngọc Khuynh cười nói: "Cô nương tự xưng là đại thiếu gia con gái, lại tên Kinh Tài Tuyệt Diễm, vừa lúc cùng lệnh muội thành cảm, tự nhiên là chị gái không thể nghi ngờ." Đường Kinh Tài che miệng cười nói: "Thẩm công tử thật là thông minh, quả nhiên gia học uyên nguyên." Chu Môn Thương trong lòng lẩm bẩm, nghĩ, cái này rất khó đoán sao. Đường Kinh Tài lại nhìn về phía Thẩm Vị Thần, trừng to mắt, tựa như kinh ngạc đến ngây người, hồi lâu mới nói: "Từ đâu tới xinh đẹp như vậy cô nương, nhưng cùng ta vậy tiểu muội sóng vai." Lại nói: "Bất quá luận khí chất, tiểu muội nhưng đuổi không được ngươi." Chu Môn Thương đáy lòng lại lẩm bẩm: "Sao không nói em gái ngươi vóc người so tiểu muội tốt?" Thẩm Vị Thần nghe nàng khích lệ, mỉm cười nói: "Tiểu nữ tử Thẩm Vị Thần, gia phụ Thẩm Nhãn luôn." Đường Kinh Tài cười nói: "Tựa như một đôi người ngọc đồng dạng anh em, rất đáng đối." Nói lấy liền nhìn hướng Tạ Cô Bạch cùng Tiểu Bát, cười nói: "Hai cái này cũng tuấn, làm sao cùng ở Tứ Xuyên, lại cứ thanh thành như thế địa linh nhân kiệt. Nhân vật tốt đều cho các ngươi chiếm." Chu Môn Thương lại nghĩ, ngươi dứt khoát nói bọn họ là một đôi thỏ được. Thẩm Ngọc Khuynh nói: "Hắn là ta khách khanh Tạ Cô Bạch cùng hắn thư đồng Tiểu Bát." Chu Môn Thương thấy Đường Kinh Tài quay đầu nhìn hướng bản thân, nghĩ thầm: "Tuấn mỹ thông minh toàn bộ nói qua, liền xem ngươi làm sao khen ta." Đường Kinh Tài bình tĩnh nhìn lấy Chu Môn Thương, nửa ngày nói không ra lời, giống như là sững sờ. Thẩm Ngọc Khuynh giới thiệu nói: "Đây là Chu Môn Thương Chu đại phu, cũng là ta khách khanh." Mới vừa nói xong, Đường Kinh Tài đột nhiên phốc suy cười một tiếng, nói: "Chu đại phu lông mày tốt thú vị." Chu Môn Thương sững sờ, Đường Kinh Tài lại hỏi: "Chu đại phu, đừng chê ta đường đột, có thể sờ một chút lông mày của ngươi sao?" Chu Môn Thương nhíu mày, nói: "Được." Đường Kinh Tài quả nhiên đi lên phía trước, rồi tay đi sờ Chu Môn Thương lông mày. Chu Môn Thương ngửi đến trên người nàng mùi thơm, thấy nàng thần sắc thành khẩn, không có chút nào trò đùa chi ý, Đường Kinh Tài cười nói: "May mắn, không đâm người." Đường Kinh Tài sau lưng đi theo tên đeo kiếm thanh niên, cao mày nói: "Kinh Tài, đây là khách quý, không thất lễ." Thẩm Ngọc Khuynh hỏi: "Vị này tráng sĩ khí vũ hiên ngang, còn chưa thỉnh giáo?" Đường Kinh Tài cười nói: "Nhìn ta, còn không có giới thiệu. Đây là ta họ hàng xa anh họ, gọi là Đường Doanh, là thị vệ của ta." Đường Doanh chắp tay nói: "Hạnh ngộ." Đường Kinh Tài nói: "Lại qua ba ngày liền là Đường Môn tế tổ đại điện, tới không ít trưởng bối, bà cố muốn ta tiếp đại khách nhân. Chư vị sau đó ở Đường Môn có nhu cầu gì, tìm ta chính là, vậy liền không phải dày mấy vị nghỉ ngơi." Dứt lời vén áo thi lễ, cùng Đường Doanh cùng rời đi. Chu Môn Thương thấy nàng rời khỏi, sờ một cái lông mày của bản thân, nói: "Thật là cái cô nương tốt, cùng nàng em gái hoàn toàn khác biệt." Tiểu Bát lạnh lùng nói: "Thẩm công tử, ngươi cũng đi sờ một cái Chu đại phu lông mày, ta nhìn đó là hắn tử huyệt, sờ lấy liền có thể thu phục." Thẩm Ngọc Khuynh nói: "Ta sờ khẳng định không được, tiểu muội, ngươi đi sờ một cái. Có cái này ngự dụng đại phu, không sống tới 80 đều tính toán chết yểu." Thẩm Vị Thần học lấy Đường Kinh Tài giọng nói: "Chu đại phu, ta có thể sờ một chút ngươi lông mày sao?" Nói lấy duỗi tay muốn đi sờ Chu Môn Thương lông mày. Chu Môn Thương co ra, mắng: "Các ngươi cứ việc cười. Cái này khi các ngươi tứ thẩm, có thể so với Đường nhị tiểu thư đáng tin cậy nhiều rồi." Tạ Cô Bạch nói: "Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ Đường nhị tiểu thư, ta còn tưởng rằng lông mày sờ một thoáng, ngươi liền tới Đường Môn làm gì để quên." Chu Môn Thương nghe bọn họ trêu chọc, cũng không thèm để ý, chỉ nói: "Được, khiến các ngươi nói, ta đi ngủ đi." Nói lấy vào phòng, đóng lại cửa phòng. Mọi người từng người về phòng. Thẩm Ngọc Khuynh mới vừa an trí hành lý, lại nghe đến bên ngoài có tiếng bước chân, còn có Đường đại tiểu thư chào hỏi âm thanh, liệu là tới Đường Môn bảng chi thân quyến. Qua một chút, lại truyền tới tiếng gõ cửa, là Thẩm Vị Thần. Thẩm Ngọc Khuynh hỏi: "Sao đâu?" Thẩm Vị Thần vào cửa, đóng lại cửa phòng, hỏi Thẩm Ngọc Khuynh nói: "Đại ca, môn hôn sự này ngươi có nắm chắc nói thành sao?" Cái này về chuyện thông gia, kỳ thật Thẩm Ngọc Khuynh cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Trong giang hồ liên quan tới phu nhân lãnh diện lời đồn rất nhiều, nói nàng tâm ngoan thủ lạn, lôi lệ phong hành, thủ đoạn cao minh. Nghe nói năm đó Đường Cẩm Dương cha Đường Tuyệt tiến về phủ Châu làm việc, trở về thì mang về một tên không biết lai lịch kỹ nữ, chuyện này kinh động Đường Môn trên dưới. Mọi người đều cho rằng cái này kỹ nữ là tuyệt sắc, nhưng người thấy qua đều nói nữ tử này bất quá trung đẳng chi tư, thực nhìn không ra thủ dị chi sự. Nguyên bản nàng dùng một cái kỹ nữ thân phận gả vào Đường gia đã khiến người sưng kỳ, không nghĩ 15 năm sau lại vẫn có thể khiến Đường Môn phá lệ, khiến một cái không họ Đường nữ nhân chấp trưởng Đường Môn. Đến nỗi chồng của nàng Đường Tuyệt thì là tận tình thanh sắc, lúc còn trẻ nghe nói nạp không ít thiếp, mãi đến cái này 20 năm thời gian mới hơi có thu liễm. Cùng phu nhân lãnh diện như vậy nhân vật truyền kỳ tiếp xúc, tự nhiên muốn hết sức cẩn thận. Thẩm Ngọc Khuynh nói: "Thanh Thành sáu mặt vây quanh, nếu bị Điểm Thương lôi kéo Đường Môn, Thanh Thành liền phải bị Hoa Sơn, Đường Môn, Điểm Thương cho bọc lấy, trái lại, nếu Thanh Thành đi nương nhờ Điểm Thương, liền là Đường Môn bị Điểm Thương Minh Hữu cho vây quanh. Nhưng nếu Thanh Thành, Đường Môn, Hành Sơn kết làm Minh Hữu, cái kia Điểm Thương ba mặt thù địch, nhất định phải thu liễm khí diễm." Phu nhân lãnh diện là hiểu so đo người, chỉ là tâm tư của nàng ai cũng đoán không chuẩn. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói: "Ta cùng Tạ tiên sinh nói qua mấy lần, hắn nói cái này thông gian nên có khó khăn chắc trở, hành sự tùy theo hoàn cảnh, cơ hội thành công không thấp." Lại là Tạ Cô Bạch nói. Thẩm Vị Thần nói: "Trên đoạn đường này, ngươi mỗi ngày cùng bọn họ chủ tớ nói chuyện tiếng, cũng không khiến nghe. Hắn nói ra lai lịch hay không?" Thẩm Ngọc Khuynh nói: "Hắn là Ngạo Phong truyền nhân quý tộc, kiến thức rộng, tâm tư kín đáo, ca nói chuyện cùng hắn, lấy được lợi ích rất nhiều. Ngươi còn có nhớ hay không thời thơ hấu ta cùng ngươi luyện tập nói dối sự tình? Thẩm Vị Thần nói, bọn họ chủ tớ có việc giấu giếm chúng ta nhìn ra được. Thẩm Ngọc Quỳnh nói, chỉ cần không phải là tổn lấy hại chúng ta tâm, vậy liền không sao. Thẩm Vị Thần nói, ngươi tin bọn họ liền tốt. Tóm lại, ta sẽ nhìn lấy ngươi. Thẩm Ngọc Quỳnh cười ha ha, đương nhiên, nếu là không có ngươi đi theo, ta còn không dám tới đường môn đầu. Thẩm Vị Thần cười nói, ngươi nếu là đem hống em gái bản sự cầm đi hống cô đường, chị dâu ta cũng không biết mấy cái. Nếu không, ngươi cưới Đường Nhị tiểu thư. Các ngươi tuổi tác tướng mạo đều tương đương, liền xem ai hàng phục ai. Hai người cười to, nói chuyện phiếm lên tới. Ước chừng hơn một canh giờ sau, có người tới gõ cửa, nói là yến hội đã mở, mời khách quý nhập tiệc. Thẩm Ngọc Quynh kéo lấy Thẩm Vị Thần ra ngoài phòng, Tạ Cô Bạch, Tiểu Bát cùng Chu Môn Thương đều đã ở ngoài cửa chờ lấy. Thẩm Ngọc Quynh hỏi lên, Tạ Cô Bạch nói, lão phu nhân cũng mời chúng ta. Theo lý đến nói, Tạ Chu hai người đều là Thẩm Ngọc Quynh tân khách, như thế yến hội không có nhập tiệc chi lý, đến nỗi Tiểu Bát, càng chỉ là thư đồng, thân phận cực không thích hợp, lại cũng cùng nhau mời. Thẩm Ngọc Quynh sơ sơ tưởng tượng liền biết nguyên nhân, nói, là cảm ơn chúng ta giúp đại thiếu gia một thành. Tạ Cô Bạch nói, trong bữa tiệc nhưng đừng nhắc lên việc này, đại thiếu gia trên mặt mũi không qua được. Thẩm Ngọc Quynh gật đầu nói, ta để ý tới đến. Mọi người đang nói lấy, Đường Doanh đi tới, nói, lão phu nhân cho mời. Mọi người đi theo Đường Doanh qua trung đình, lại đi qua ba cái hành lang, lúc này mới đến yến hội sảnh. Cái kia đại sảnh rất là rộng rãi, bảy cái 40 bàn còn có dư, Thẩm Ngọc Quynh đánh giá đây là gia yến dùng đại sảnh, cũng chỉ có Đường Môn, Bành gia bực này gia tộc mới cần dùng tới lớn như vậy yến hội sảnh. Bây giờ trong sảnh yến hội lại chỉ bày đặt một cái bàn cùng 12 trương ghế tựa, Đường Doanh lĩnh bọn họ đi vào liền cáo lui, những người khác còn chưa nhập tiệc. Trừ đi Thẩm Ngọc Khuynh năm người, còn có 7 tấm chỗ ngồi, phu nhân lãnh diện tự nhiên muốn đến, chồng của nàng Đường Tuyệt có lẽ cũng sẽ nhập tiệc, nghe nói Đường Cẩm Dương còn có cái huynh đệ, đó là hai tịch, cái kia dư lại ba cái vị trí, trừ Đường ra hai vị tiểu thư, còn có ai? Tạ Cô Bạch thấp giọng nói, nếu hôm nay chỉ có Đường đại tiểu thư một người nhập tiệc, vậy liền chúc mừng ngươi. Thẩm Ngọc Khuynh gật đầu một cái, nếu là chỉ có một vị tiểu thư nhập tiệc, cái kia tất nhiên là muốn giới thiệu, mục đích không nói tự nói rõ. Đường Môn cỡ nào tôn quý, như thế nào thả hai cái tiểu thư khiến ngươi bình luận chọn lựa. Chu Môn Thương cũng thấp giọng nói, tới nếu là Đường Nhị tiểu thư, cái kia, liền chúc mừng ngươi tứ thúc. Nếu là hai cái đều không có tới. Tiểu Bát lạnh lùng nói, vậy không thể làm gì khác hơn là chúc mừng ra các tiên. Thẩm Ngọc Khuynh đành phải cười khổ, Chu Môn Thương ý tứ hắn hiểu, đến nỗi Tiểu Bát nói lời nói, thanh thành vì cầu thân mà tới, nếu là hai vị tiểu thư đều không ra mặt, chỉ sợ chuyện này khó thành. Đang tự hỏi ở giữa, chợt nghe một cái âm thanh quen thuộc nói, thế chất đứng lấy làm gì? Nhanh nhập tọa a. Người tới chính là Đường Cẩm Dương. Chỉ thấy Đường Cẩm Dương chắp tay nói, mẫu thân lớn tuổi, hành động bất tiện, chư vị trước nhập tọa hơi chờ. Thẩm Ngọc Khuynh từ chối vài câu, chờ Đường Cẩm Dương vào chỗ, mọi người lúc này mới vào chỗ. Giữ lại 6 cái chỗ ngồi, Thẩm Ngọc Khuynh nhìn lấy chỗ ngồi trống, không khỏi có chút thấp thỏm lên tới. Lại qua một chút, hai tên tuổi tác cùng Đường Cẩm Dương tương đương nam tử đi vào, Đường Cẩm Dương đứng dậy nói, Dịch Đường ca, Liêu Đường ca, ta giới thiệu một thoáng, vị này là thiếu chủ Thanh Thành, Thẩm Ngọc Khuynh Thẩm công tử. Đường Cẩm Dương dựa vào tự giới thiệu, cái kia hai tên nam tử trung niên, thân hình cao mập kêu Đường Dịch, là hình Đường Đường chủ. Gây lùn, dưới khỏe miệng vùng xuống chính là công đường Đường chủ Đường Liễu. Đường Môn dùng độc dược cam khí nổi tiếng, đồng dạng môn phái công đường phần lớn là phụ trách xây dựng công trình các loại sự tình, ở Đường Môn còn nhiều dám tạo độc dược cam khí công việc. Thẩm Ngọc Quynh nhớ, Dịch phủ cùng Liễu phủ đều là quán huyện bên trong đại trạch đệ, hai người này cũng là Đường Môn trong nhân vật trọng yếu, nhưng chỗ ngồi dư lại bốn cái, phải chăng còn có cái khác Đường Môn nhân vật quan trọng nhập tiệc. Lại qua một chút, một tên thư sinh trung niên đi vào. Chỉ thấy tay hắn cầm vào xếp, tướng mạo rất là tuấn nhã, Thẩm Ngọc Quynh chỉ cảm thấy quen mắt. Thẩm Vị Thần thấp giọng nói, "Ca, hắn có phải hay không có chút giống đại tiểu thư thị vệ Đường Doanh?" Thẩm Ngọc Quynh xem kỹ phía dưới, quả nhiên có mấy phần rất giống. Chỉ thấy thư sinh kia chắp tay nói, tại hạ Đường Thiếu Mão, thấy qua Thẩm công tử. Đường Cẩm Dương nói, Thiếu Mão huynh là binh đường đường chủ. Mấy người còn chưa ngồi xuống, lại một người đi vào. Người này tuổi chừng 60 có hơn, mặt chữ điền mắt ưng, mặc dù dàn mua, lại là lưng hùm bay gấu, vóc người duy trì đến vô cùng tốt. Mọi người thấy hắn đi tới, thể thanh cung kính nói, thất thúc. Người này cực kỳ nổi danh, là phu nhân lãnh diện tay trái tay phải, Đường Tuyệt thất đệ Đường cô, vệ đường đường chủ, phụ trách toàn bộ Đường Môn nội bộ thủ vệ, có thể nói là phu nhân lãnh diện thân tín nhất người một trong. Đường cô thấy Thẩm Ngọc Khuynh năm người, hỏi, làm sao nhiều người như vậy? Lại liếc mắt nhìn Thẩm Vị Thần, còn có cô nương. Thẩm Ngọc Khuynh nói, đây là xá muội Thẩm Vị Thần. Đường cô cao mày nói, hảo hảo một cái quê nữ làm sao không cần ở nhà? Đi theo anh trai ra cửa, học mẹ ngươi sao? Sở phu nhân xuất thân Nam Y, là Đường Môn hạ hạ, Thẩm Ngọc Khuynh sớm từ mẹ trong miệng nghe nói qua Đường cô, biết tính cách hắn nóng nảy cương liệt, trừ phu nhân lãnh diện bên ngoài, đối với người nào đều sắc mặt không chút thay đổi. Giờ phút này nghe hắn ngôn ngữ va chạm, cũng không tức giận, chỉ nói, nàng là nhã gia con gái. Đường cô nói, nhã gia con gái? Khó trách. Thẩm Nhã luôn lúc còn trẻ không ít chuyện tình do chăng, Thẩm Ngọc Khuynh lường trước Đường cô tiếng này khó trách chỗ chỉ sợ không bao ý, mà lại ám chỉ Thẩm Vị Thần tùy tiện, khó chịu trong lòng. Chỉ nghe Chu Môn Thương nói, nhã gia hy vọng Thẩm cô nương nhiều ra tới đi một chút, học hỏi kinh nghiệm, nói không chắc cùng cựu đại gia cái nào thế tử nhìn với mắt, gả đi khi cựu đại gia trưởng môn, thay Thanh Thành tăng thể diện. Lời này là ám phúng Đường Môn khiến phu nhân lãnh diện khi trưởng môn. Thẩm Ngọc Khuynh nghe hắn như vậy chống đối, tuy biết hắn là thay tiểu muội chút giận, vẫn là hãi hùng kiếp vía, nào có tâm tình trò đùa. Đường Môn mọi người càng là một mặt kinh ngạc, chỉ có Tạ Cô Bạch vẫn như cũ mặt mang mỉm cười, Tiểu Bát híp lấy một đôi mắt giả vờ nghe không hiểu. Quả nhiên, Đường Cô đột nhiên biến sắc, lạnh nhạt nói, lời này có ý tứ gì? Chu Môn Thương bội nói, xin lỗi, xin lỗi, nói sai lời nói rồi. Ta phạt rượu ba chén. Dứt lời đổ rượu liền uống. Nói xin lỗi này đâu thấy thành ý, Đường Cô đang muốn phát tác, lại nghe một cái âm thanh nói, lao thất lại với ai nổi giận à? Thẩm Ngọc Quynh quay đầu nhìn lại, trong lòng không khỏi chìm xuống. Tới chính là tên tuổi chừng 70 lão nhân, trái ôm phải ấp lấy hai tên mỹ phụ, run run rẩy rẩy từ nội đường trong đi ra, nhìn lấy ngược lại giống như là hai tên quý phụ đỡ lấy hắn đi dường như. Mọi người vội vàng đứng dậy đón lấy, Đường Cẩm Dương hành lễ nói, cha. Vân Di, Phương Di. Ai, khiến khách quý đợi lâu, không có ý tứ, không có ý tứ. Lão nhân kia nói, lại nói với Đường Cô, nhân gia ở xa tới là khách, ngươi đừng giữ dằn dọa sợ tiểu cô nương. Mọi người ngồi, ngồi. Đường Cô thấy hắn lên tiếng, lại thu tính tình, chỉ nói, nhị ca, ngươi ngồi. Lão nhân ngồi xuống thì thuận tay ở hai tên quý phụ trên mông mỗi cái sờ soạn một cái, bên phải cái kia quý phụ nhíu mày nói, lão gia đừng như vậy, còn có khách nhân đâu. Lão nhân ha ha cười to, nói, tất cả đi xuống. Hai tên quý phụ hướng mọi người hành lễ, cùng rời đi. Lão phu Đường Tuyệt. Lão nhân âm thanh khàn khàn, hai mắt lõm, bước chân phủ phiếm, một bộ thanh sắc quá độ răng rớp, lại hỏi, vị nào là Thẩm công tử? Thẩm Ngọc Khuynh bộ nói, tại hạ Thẩm Ngọc Khuynh. Đường Tuyệt hít mắt, thân thể nghiêng về phía trước, quan sát lấy Thẩm Ngọc Khuynh, nói, tốt tuấn nhân vật, không tệ, không tệ. Lại hỏi Đường Cẩm Dương nói, mẹ ngươi còn chưa tới? Đường Cẩm Dương nói, mẹ còn phải đợi lát nữa. Đường Tuyệt gật đầu nói, tốt, tốt, đợi lát nữa, đợi lát nữa. Lại nói, trước tới điểm chúc Diệp Thành, xúc miệng. Đường Dịch nói, bá phụ, ít uống rượu một chút, dưỡng sinh. Đường Tuyệt nói, dưỡng cái gì sinh? Cha ngươi còn sống thì uống đến so ta hung. Đường Dịch nói, cho nên gia phụ phải đi trước, thân hậu sự cũng không rơi xuống, mấy năm kia trong nhà như loạn. Đường Liễu cũng nói, đúng vậy à, tứ bá phải đi trước, nếu không phải là Dịch ca chăm chỉ, chống lên một nhà, thúc bá huynh đệ nhiều như vậy, làm sao kiếm được địa vị của hôm nay? Gia phụ có vết xe đổ, sớm một chút liền lập xuống quy củ, ta cũng ít rất nhiều gặp chắc trở. Đường Tuyệt cười nói, mày cái gì, cha ngươi cùng ta là huynh đệ, chẳng lẽ có thể khiến ngươi chịu khổ hay sao? Đường Dịch nói, nhưng ta cũng có đứa trẻ, đời đời con cháu, Đường môn quản không được nhiều như vậy khẩu phần lương thực, còn không phải là xa lánh. Lão phu nhân thường nói, mở miệng xin cơm, duỗi tay làm việc, thiên hạ không có ăn không thuế thóc, chư vị thúc cháu huynh đệ cũng là cẩn trọng làm việc. Đường Tuyệt cười nói, làm việc sự tình hỏi phu nhân đi, ta không quản sự. Thẩm Ngọc Quynh cùng Tạ Cô Bạch nhìn nhau một cái, như có điều suy nghĩ. Đường Dịch đang muốn lại nói, chợt nghe cửa có người hô nói, thái phu nhân đến. Mọi người có mặt trừ Đường Tuyệt bên ngoài, liền vội vàng đứng lên đón lấy. Chỉ thấy một tên lão phụ thân mặc hoàng bào tử kim mang, tay cầm một thanh hoàng kim đầu rắn trượng, trượng lên song xà quấn dao, hình dạng dữ tợn, sau lưng đi theo 8 tên vệ sĩ. Nàng từ ngoài cửa đi vào, tuy là cao tuổi chậm chạp, vẫn cứ bước đi bước vàng, eo ưỡn lưng thẳng, mặt như băng sương, toàn thân quý khí bất phàm, không giận tự uy, chính là võ lâm nổi tiếng phu nhân lãnh diện Đường Lâm Thúy Hoàn. Đường Cẩm Dương trước kêu một tiếng mẹ, lại từng cái giới thiệu Thẩm Ngọc Khuynh mấy người. Phu nhân lãnh diện đuốt cằm nói, chư vị mời ngồi. Nói xong ngồi đến Đường Tuyệt bên cạnh. Mới mọi người đứng dậy, chỉ có Đường Tuyệt vẫn ngồi ở trên ghế, hỏi, như thế nào chậm như vậy? Khiến khách quý đợi lâu. Phu nhân lãnh diện nói, đoạn gia trại còn có mấy cái người sống, đang thẩm. Có chút sự tình vẫn là cha ra manh mối tốt. Lại đối với Thẩm Ngọc Khuynh nói, lao thân tự phạt một chén, mời. Thẩm Ngọc Khuynh vội nói không dám, nâng ly hoàn lễ. Phu nhân lãnh diện lại nói, lao thân lớn tuổi, không thể uống nhiều, các ngươi người trẻ tuổi tận hứng liền tốt. Nói lấy phân phó mang thức ăn lên. 12 cái ghế toàn bộ đều ngồi đấy, cũng không thấy Đường ra hai tên cô nương ra mặt, nếu không phải là phu nhân lãnh diện đối với Thanh Thành mục đích đến hoàn toàn không biết gì cả, đó chính là cố ý né tránh. Thẩm Ngọc Khuynh em thầm cân nhắc, nhất thời không mò ra nội tình. Tiểu qua tam tuần, Đường Cẩm Dương mấy người nói hết một ít nói chuyện không đâu giang hồ chuyện cũ, chuyện nhà, phu nhân lãnh diện chỉ là nghe lấy, cũng không xem bảo. Đường cô Đường Tuyệt cũng rất ít nói, trong bữa tiệc chợt có trò chuyện, cũng đều là trò chuyện một ít chuyện cũ năm xưa. Thẩm Ngọc Khuynh nghĩ, gia cát nhiên ở Thanh Thành thất bại, chiếu Tạ Cô Bạch suy tính, nên lại phái sứ giả trước tới cùng Đường môn giao hảo, trong lời nói thăm dò vài câu, phu nhân lãnh diện chỉ là né tránh, trong lòng hắn càng nghi. Tích cuối, phu nhân lãnh diện đột nhiên nói, hiện tại cơm nước non nê, nên nói chính sự. Nói lấy đứng người lên tới. Mọi người nhao nhao để đũa xuống, nghe nàng nói chuyện. Đầu tiên, cảm ơn Thẩm công tử tương trợ tiểu khuyến tri ân. Phu nhân lãnh diện nói, ta con trai này không ra gì, tự cho là có bản sự, thích tham gia náo nhiệt, lần này mất mặt ném đến bên ngoài đi, khiến mọi người chê cười. Đường Cẩm Dương thấy mẫu thân như thế không nể mặt mũi trách cứ, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu không dám lên tiếng. Thẩm Ngọc Khuynh bộ nói, thế bá ngộ chúng gian kế, nhưng bị bắt thì mặt không đổi sắc, theo sau nhị tiểu thư liền tới, ta đoán cái này hẳn là nhị tiểu thư cùng thế bá hợp mưu chỗ làm. Chúng ta vọng thêm nhúng tay, kém chút xấu thế bá chủ tính, nên chúng ta bồi tội mới là. Phu nhân lãnh diện hừ lạnh một tiếng, nói, được, ta con trai này là rồng là chó, ta không phân rõ sao. Lại nhìn về phía Thẩm Vị Thần nói, cái này quê nữ tốt duyên dáng, cũng là tiểu tinh con gái. Thẩm Vị Thần bộ nói, gia phụ Thẩm nhãn luôn. Phu nhân lãnh diện gật đầu nói, lệnh đường nên cũng là mỹ nhân phôi tử. Lại hỏi Đường Tuyệt nói, ngươi còn nhớ rõ tiểu tinh sao? Đường Tuyệt nói, nhớ, đệ tử Nga Mi đúng không? Ngươi một mắt liền thích lên cô nương kia, còn nghĩ lấy đem nàng chiêu làm tức phụ. Phu nhân lãnh diện đối với Thẩm Ngọc Quynh nói, chuyện này ngươi nên không biết, năm đó ta rất là ưa thích mẹ ngươi, nhưng lại nghĩ, tiểu tinh tiêu căng tự mãn, ta con trai này nàng trước mắt, nếu là thật cưới vào cửa, như hôm nay như vậy mất hết mặt mũi, đổi mẹ ngươi, còn không đem hắn cho giết đâu. Thẩm Ngọc Khuynh lung tung nói, gia mẫu mấy năm này tính tình thu liễm rất nhiều. Lại thuận theo đề tài này nói, tứ thúc năm ngoái mất vợ, gia phụ nghĩ, Đường Môn cùng Thanh Thành lắng diện, hướng cùng Thanh Thành giao hảo, lại nghe nói, phu nhân lãnh diện xen lời hắn, biết, dùng Thanh Thành tứ gia thân phận, tự nhiên không thể tùy tiện tìm hộ gia đình. Cùng Thanh Thành kết xuống quan hệ thông gia cũng là chuyện tốt, liền định như vậy a. Thẩm Ngọc Khuynh đại hỉ, đang muốn lại hỏi, phu nhân lãnh diện lại nói, lại qua 3 ngày liền là Đường Môn tế tổ chi nhật, tới cô nương rất nhiều, Thẩm công tử có thể tham dự thịnh hội, cũng tốt tìm kiếm một phen, thấy thích hợp cô nương cứ việc hướng ta bẩm báo, nếu còn không có hôn phối, ta liền thay nàng làm chủ. Lời nói này nhẹ nhàng linh hoạt liền đem thành hôn đối tượng đẩy đến Đường Môn bảng chi lên, Thẩm Ngọc Khuynh cái này tới thông gia là vì liên hợp hai phái, nếu là cưới không trọng yếu cô nương trở về, cái này thông gia tựa như không có đồng dạng. Đường Cẩm Dương đột nhiên nói, kỳ quái, hai nha đầu làm sao không thấy bóng dáng? Khách quý đi tới cũng không ra nên đón, không khỏi cũng quá lãnh đạm. Lại đối với Thẩm Ngọc Khuynh nói, ta hai cái con gái chắc hẳn công tử đều đã thấy qua. Phu nhân lãnh diện nói, hai nha đầu sinh bệnh, không thể hòng gió, ta để các nàng ở trong phòng nghỉ ngơi. Thẩm Ngọc Khuynh buổi chiều mới cùng Đường Kinh Tài gặp mặt qua, làm sao có thể nói bệnh liền bệnh. Đến nỗi Đường Tuyệt Diễm, chỉ nhìn hai ngày trước tình hình, nghĩ đến cũng là khỏe mạnh cực kỳ. Hắn biết phu nhân lãnh diện là cố ý thoái thác, đang suy tư như thế nào nói chuyện xuống, Đường Cẩm Dương lại nói, Chu đại phu là diệu thủ thần y đi, không bằng khiến hắn đi chẩn đoán bệnh như thế nào. Thẩm Ngọc Khuynh nghĩ thầm, cái này Đường Cẩm Dương như thế nào hồ đồ như vậy? Nói như vậy, chẳng phải là phá mẹ hắn đại. Phu nhân lãnh diện hỏi, Chu đại phu? Thẩm Ngọc Khuynh nói, vị này Chu đại phu là ta phụ tá, hiểu sơ một ít y thuật. Bất quá Đường Môn danh ý như mây, không tới phiên hắn tới đều xấu. Chu Môn Thương nhíu một thoáng lông mày nói, hiểu sơ y thuật, là ai nói thu phục ta, sống đến 80 vẫn tính chất yếu. Thẩm Ngọc Khuynh thấy hắn phá đám, đang muốn lại tìm lý do, phu nhân lãnh diện nói, đã như vậy, liền đi giúp hai cái nha đầu xem một chút bệnh a. Thẩm Ngọc Khuynh không ngờ tới phu nhân lãnh diện sẽ nói như vậy, chẳng lẽ hai vị tiểu thư coi là thật bệnh đâu? Hắn chỉ cảm thấy phu nhân lãnh diện khó dây dưa không kém ra các nhiên, bản thân trung quy quá non, hoàn toàn đoán không ra đối phương dụng ý, đành phải nói, đã như vậy, làm phiền Chu đại phu. Phu nhân lãnh diện gọi người tới, lĩnh Chu Môn Thương xuống. Chu Môn Thương bản ý là quấy rối, trả thù Thẩm Ngọc Khuynh mọi người mới trêu chọc, vốn cho rằng phu nhân lãnh diện sẽ thuận miệng qua loa vài câu bệnh nhẹ không nhọc đại giá các loại, không nghĩ lại thật làm cho hắn đi chẩn bệnh, đành phải đi theo. Chỉ nghe Đường Liêu nói, Thanh Thành nghĩ muốn cầu hôn, đây là việc vui, ta cũng có cái ý nghĩ. Nhị tiểu thư tướng mạo gồm nhiều mặt, không người không thích, cùng Thẩm tứ gia rất là xứng. Đường Dịch cũng nói, tứ gia tọa trấn Kiềm Nam, uy trấn thiên hạ, cũng chỉ có nhị tiểu thư mới xứng với. Đường Cẩm Dương nói, ta cái này quê nữ tính tình có chút hoang dã, liền thiếu cái lớn tuổi điểm quản giáo, mẹ. Hắn lời còn chưa nói hết, phu nhân lãnh diện nhân tiện nói, lớn còn không có gả, nhỏ gấp cái gì? Đường Cẩm Dương bị cướp trắng, lúng ta lúng túng nói, ta liền là nghĩ. Phu nhân lãnh diện lạnh lùng nói, ngậm miệng. Đường Cẩm Dương thấy mẹ quát lên, tức thì không dám lại nói. Lại nghe Đường Dịch nói, lão phu nhân, con gái lớn không dùng được, ngài nhiều đau cái này hai nha đầu, chung quy cũng phải bỏ những thứ yêu thích. Ta lại cảm thấy đây là cái cơ hội tốt, lão nhân gia ngài hảo hảo cân nhắc xuống. Phu nhân lãnh diện nhìn hướng Đường Liễu nói, ngươi cũng nghĩ như vậy? Đường Liễu gật đầu nói, là. Cút lại nói, không chỉ Liễu phủ, Thanh phủ, Diệu phủ nghe xong tin tức này, đều khen ngợi nói là hảo nhân duyên đâu. Lão phu nhân từ trước đến nay kiêm nghe, phán sự tình như thần, đoàn người đều tin lão nhân gia ngài an bài. Phu nhân lãnh diện yên tĩnh nhìn lấy Đường Liễu, chậm rãi nói, các ngươi đều cảm thấy tốt, lão thân nếu cảm thấy không tốt, có phải hay không là liền sai đâu? Các ngươi đều định, còn hỏi lão thân làm cái gì? Nàng xem như sương lạnh, Đường Liễu bị nàng nhìn đến không được tự nhiên, vội vàng túi lầu nói, không phải là ý tứ này, hết thảy còn nghe lão phu nhân phán quyết. Thẩm Ngọc Khuynh càng nghe càng không thích hợp, Tạ Cô Bạch ở dưới bàn kéo hắn vào áo, Thẩm Vị Thần đột nhiên thân thể một nghiêng, ngã vào trên người anh trai. Thẩm Ngọc Khuynh cau mày nói, làm sao đâu? Thẩm Vị Thần ấn lấy đầu nói, đúng, xin lỗi, có lẽ là uống đến nhiều, có chút choáng. Thẩm Ngọc Khuynh nói, tiểu lượng không được cũng đừng uống nhiều như vậy, bực này thất lễ. Đứng dậy chắp tay nói, lão phu nhân, xá muội thất thố, mời rộng lòng tha thứ. Phu nhân lãnh diện gật đầu nói, các ngươi trước về phòng nghỉ ngơi, ta lại phái người hầu hạ. Lại quay đầu đối với Đường Liễu nói, các ngươi nói lao thân sẽ cân nhắc, hôm nay bữa tiệc này liền tản đi đi. Nói lấy đứng người lên tới, tám tên vệ sĩ lập tức đuổi theo kịp, bảo hộ phu nhân lãnh diện rời đi. Đường Tuyệt nói với Đường Cẩm Dương, phái người cùng ngươi Vân Di nói một tiếng, đêm nay ta đi nàng trong phòng. Thẩm Ngọc Khuynh chắp tay nói, chưa bị mời. Nói lấy đỡ Thẩm Vị Thần đứng dậy, cùng Tạ Cô Bạch cùng Tiểu Bát cùng rời đi. Chưa tới căn phòng, Thẩm Vị Thần nửa khép tinh mâu, thấp giọng cười nói, ca, ta giả bộ giống không? Thẩm Ngọc Khuynh cười nói, liền ngươi cơ linh. Thẩm Vị Thần nói, là Tiểu Bát kéo ta ống tay áo nhắc nhở. Ca, hôm nay bữa tiệc này, ta luôn cảm thấy lộ ra cổ quái. Tạ Cô Bạch nói, trở về phòng lại nói. Tiểu Bát nói, Chu đại phu còn chưa về đâu, hắn đi cho Đường nhị tiểu thư xem bệnh, chớ có trọng sự tình. Thẩm Ngọc Khuynh nói, Chu đại phu là loi đời người, sẽ có phân tức. Tạ Cô Bạch cười nói, ngươi nói là vừa rồi ở trên yến tiệc cầm phu nhân lãnh diện nói đùa Chu đại phu, vẫn là cố ý phá ngươi đài Chu đại phu? Thẩm Vị Thần nói, Chu đại phu là thay ta xuất đầu, bất quá chỉ là lòng dũng cảm quá lớn một ít. Tiểu Bát nói, Thẩm công tử đối với Chu đại phu thật là có lòng tin đâu. Ta nhìn lấy Chu đại phu liền là cá nhân không gây chuyện chọc người mạng, chớ nói hắn đánh vào Đường Môn liền lời nói ra đường đột, liền tính hắn nát vận, sự tình cũng sẽ tìm tới cửa. Thẩm Ngọc Khuynh cười khổ nói, chẳng lẽ phái người đi bắt hắn trở về? Trước tạm xem một chút tình huống. A Chu Môn Thương đi theo thị vệ xuyên ba cái vườn, nhìn thấy Đường Doanh canh giữ ở cửa một gian phòng trước. Dẫn đường thị vệ tiến lên chào hỏi, Đường Doanh hỏi, chuyện gì? Thị vệ đối với Đường Doanh rất là cung kính, hành lễ nói, lão phu nhân mời đại phu đến giúp hai vị tiểu thư xem bệnh. Đường Doanh nói, đại tiểu thư ngủ, chớ đánh nhiễu. Chu Môn Thương thấy trong phòng quả nhiên đã tắt đèn. Hắn sớm đoán hai vị này tiểu thư đều là giả bệnh, vì vậy nói, vậy liền không quấy rầy. Đường Doanh chỉ lấy sân nhỏ đứng đối diện hai tên thanh niên cửa nói, nhị tiểu thư trong phòng còn có đèn, ngươi đi xem một chút a. Chu Môn Thương cùng thị vệ vòng qua sân nhỏ đến đối diện. Cái kia hai tên lưng đeo kiếm dài thanh niên trang phục chỉnh tề, phục sức lộng lẫy, nhìn tới cũng không phải là hộ viện bình thường. Bên trong mặc áo xanh cái kia hỏi, đây là người nào? Thị vệ kia đối với hai người cũng rất lễ phép, không lưng nói, lão phu nhân mời đến giúp hai vị tiểu thư xem bệnh đại phu. Tuyệt Diễm cô nương đang nghỉ ngơi, ngày khác a. Mặc lấy màu mực gấm bảo thanh niên nói, đừng quấy rầy nàng. Chu Môn Thương phỏng đoán đây cũng là phu nhân lãnh diện bảy mưu đặc kế. Hai tên tiểu thư cự không tiếp khách, đã không thể nào xem bệnh thật bệnh giả bệnh, cũng không thất lễ. Hắn đang cảm thấy không thú vị, bên trong truyền tới một cái kiểu mị âm thanh nói, khiến hắn đi vào. Âm thanh này mặc dù nhẹ nhàng, lại vô bệnh sắc, hai tên thanh niên cơ bắp trên mặt co rụt lại một hồi, tựa như có phần không cam lòng, canh giữ ở phía trước thanh niên áo xanh còn không nguyện nhường đường, phía sau tên kia thanh niên áo mực rễu cợt nói, cản trở làm gì, Tuyệt Diễm mà nói không có nghe rõ. Thanh niên áo xanh lúc này mới nghiêng người nhường đường, hắn cùng tên kia thanh niên áo mực thủy chung không có đối nhau mắt, nhìn tới rất là không hợp. Chu Môn Thương đoán được đầu mối, cũng không để ý tới hai người, đi lên phía trước gõ cửa nói, tại hạ Chu Môn Thương. Vào đi, khép cửa lại. Bên trong âm thanh chây lười kiểu mị, cực kỳ cho người. Chu Môn Thương đẩy cửa ra, trong mũi nghe được một cổ mùi thơm nhàn nhạt, lại không đem cửa đóng lại, thấy liêm màn sau Đường Tuyệt Diễm nằm ở trên giường, trên người chỉ che kín một tấm chăn mỏng. Ta nói đem cửa đóng lên đâu? Trên giường mỹ nhân nói, xem bệnh không cần đóng cửa. Chu Môn Thương nói, sợ người nói xấu. Thanh Phong, đóng cửa. Ngoài cửa tên kia thanh niên áo mực nghe đến phân phó, tiến lên đem cửa đóng lại. Chu Môn Thương thấy hắn nhìn lấy trong ánh mắt của bản thân tràn đầy phẫn hận không vui. Lên chốt cửa a. Đường Tuyệt Diễm nói, ta không thích không nghe lời nam nhân. Bệnh nhân đều muốn nghe đại phu mà nói, chưa từng nghe qua đại phu nghe bệnh nhân lời nói. Chu Môn Thương đi tới trước giường, kéo ghế ngồi xuống, nói, vươn tay ra tới. Ta hiện tại quần áo không chỉnh tề. Ngươi mặc lấy váy ngủ che đến đều so bình thường nhiều. Chu Môn Thương trêu chọc nói, còn sợ người xem. Lúc ta ngủ không mặc quần áo. Đường Tuyệt Diễm nói, ngươi tin hay không? Chu Môn Thương thần sắc không thay đổi, nói, ta tin. Vậy còn không đóng cửa? Chu Môn Thương thở dài, đem trên cửa cài, lại quay về đến trước giường, kéo ghế ngồi xuống, nói, vươn tay ra. Đường Tuyệt Diễm từ trong chăn rũi ra tay trái, chỉ thấy một đầu cánh tay ngọc, da như mỡ đông, trên cổ tay lộ ra lúc gần lúc hiện màu xanh nhạt mạch máu, tựa hồ thật không có mặc quần áo. Chu Môn Thương không khỏi mơ màng dưới chăn đông tiểu diễm phong tình, trong lòng máy động, duỗi tay đáp lên Đường Tuyệt Diễm trên cổ tay. Đường Tuyệt Diễm hỏi, ngươi bực này cao minh đại phu, sẽ không huyền ti bắt mạch? Chu Môn Thương nói, ta sẽ, nhưng không muốn dùng, tay đáp tay tương đối chuẩn. Đường Tuyệt Diễm lạc một tiếng cười khẽ, nửa là người, chăn mỏng vén rơi một góc, lộ ra vai xương đòn, tay phải tự nhiên buông xuống, treo ở trước ngực. Đồng dạng nam nhân thấy cảnh tượng này cũng không khỏi quay đầu đi, liền sợ thất lễ Đường đột giai nhân, Chu Môn Thương lại là nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm xem. Đẹp mắt không? Đường Tuyệt Diễm hỏi. Chu Môn Thương gật đầu một cái, nói, thật mẹ nó đẹp mắt. Ta là nói cái này chăn đông, phía trên thêu phượng hoàng thật là dễ nhìn. Người đang chuyên tâm bắt mạch. Đường Tuyệt Diễm lại hỏi. Bắt mạch dùng tay, không cần mắt. Vọng văn vân thiết, vọng xếp số 1, mắt chẳng những muốn xem, còn phải nhìn đến chuyên chú, đây mới là đại phu bản sắc. Đường Tuyệt Diễm nói, nếu không, thấy rõ ràng điểm. Chu Môn Thương lông mày dựng lên, nói, cũng được. Đột nhiên, chăn đông lật lên, che kín Chu Môn Thương ánh mắt. Chu Môn Thương không có liệu nàng coi là thật độc thủ, vội vàng muốn lui, bắt mạch tay mới bùng ra, Đường Tuyệt Diễm trở tay chế trụ cổ tay hắn, một cỗ đại lực đem hắn vung hướng bên tường. Chu Môn Thương sau lưng tầng tầng đâm vào trên tường, chăn đông lúc này mới rơi xuống, chỉ thấy một đầu đùi ngọc đối diện bổ xuống, Chu Môn Thương tránh không kịp, cái kia chân ngọc lại không có đá trúng hắn, chỉ là đè ở mặt hắn bên cạnh trên vách tường. Chăn đông rơi xuống đất, một trương tiểu diễm không gì sánh được khuôn mặt dán hướng hắn, Đường Tuyệt Diễm tay trái bắt lấy Chu Môn Thương tay phải, chân ngọc đang đè ở Chu Môn Thương bên trái trên tường, bóng loáng bắp chân dán ở mặt hắn bên cạnh, hầu như vừa quay đầu liền có thể đụng đến, tư thế cực kỳ quỷ dị. Đường Tuyệt Diễm trên người nghiêng về phía trước, hai người gần đến hơi thở có thể nghe, Chu Môn Thương ngửi đến nàng mùi thơm cơ thể, rất là say lòng người, không dám luận động, đành phải nhìn chằm chằm lấy Đường Tuyệt Diễm mặt, nhãn cầu cũng không dám lay động một thoáng. Đường Tuyệt Diễm hỏi, vừa rồi như thế thích xem, hiện tại làm sao không xem đâu? Mới vừa rồi là vừa rồi, hiện tại xem xong, ta sợ gánh không được. Chu Môn Thương nói, ngươi không dám. Ta nếu có bản sự, liền ở nơi này cưỡng bức ngươi. Chu Môn Thương nhìn chằm chằm lấy Đường Tuyệt Diễm mặt, động cũng không dám động, đáng tiếc ta không có bản sự, đánh không lại bên ngoài cái kia hai cái. Không sợ chết. Ngươi muốn hỏi trên đường nam nhân, 10 cái có 10 cái nói giá trị. Bất quá ta càng sợ chết cũng không mất được chỗ tốt. Ta hiện tại kêu to một tiếng, ngươi có thể hay không không chết? Ngươi nếu là kêu, ta khẳng định muốn bắt ngươi một thanh. Bắt ta một thanh. Đường Tuyệt Diễm tựa như cảm thấy thú vị, hỏi, làm cái gì? Tối thiểu chết không lỗ. Chu Môn Thương nói, ta sẽ liều mạng ôm lấy ngươi, có thể chiếm bao nhiêu tiện nghi liền chiếm nhiều ít, ít thua thiệt bị kiếm. Đường Tuyệt Diễm lạc một tiếng yêu kiều cười, duỗi ra ngón trỏ ở trên môi đỏ lao xuống một vệt son phấn, bôi ở Chu Môn Thương trên môi, nhẹ giọng hỏi, ta không kêu, cũng không vùng đấy, ngươi dám muốn ta?
Dám.
Chu Môn Thương liếm liếm trên miệng son phấn, ngọt ngào, một cổ mùi thơm, nhưng ta không tin. Đường Tuyệt Diễm lại nói, ngươi nhìn xuống, ta kỳ thật mặc quần áo.
Ta không tin.
Chu Môn Thương vẫn là mắt không liếc xéo, nói, ngươi nói cái gì ta đều không tin.
Ngươi nên tin ta.
Đường Tuyệt Diễm cười duyên một tiếng, để xuống chân tới, xoay người quay về đến trên giường. Chu Môn Thương thấy nàng quả nhiên mặc một bộ bộ sần tâm ý cùng quần lót, không khỏi hối hận lên tới. Chỉ là cái này hối hận bất quá trong mấy mắt, Đường Tuyệt Diễm xoay người thì tâm ý lay động, lúc gần lúc hiện ở giữa lại như nhìn thấy cái gì, Chu Môn Thương trừng lớn mắt. Đường Tuyệt Diễm ngồi về trên giường, thấy Chu Môn Thương vẫn đang hoàn thần, cười lạnh nói, hối hận sao? Chu Môn Thương nghe nàng nói chuyện, lấy lại tinh thần, ra vẻ trấn tĩnh nói, không có gì tốt hối hận.
Như thế nào, đại phu, ta có bệnh sao?
Đường Tuyệt Diễm cũng không che lấp thân thể, nhấc lên chân ngồi ở mép giường hỏi.
Sắc mặt ngươi hồng nhuận, mạch tựa ổn định.
Chu Môn Thương buông buông tay nói, âm thanh nghe lấy thoải mái, còn rất thơm, không có bệnh.
Vọng Văn Thiết đều có cái gì muốn hỏi?
Đường Tuyệt Diễm hỏi. Cách nơi này gần nhất kỹ viện ở đâu?
Chu Môn Thương cười khổ, ta đêm nay sợ không ngủ ngon.
Ngươi đi không được kỹ viện.
Đường Tuyệt Diễm mỉm cười nói, ngươi nếu có thể không ở trên giường nằm 3 ngày, tính ngươi bản sự.
Chu Môn Thương thấy nàng mỉm cười, chợt thấy một trận choáng váng, nhịp tim trầm trọng hơn, nhớ tới mới bôi ở trên môi hắn một vệ son phấn, xoay người tông cửa xung ra, bên tai còn nghe đến Đường Nhị tiểu thư khanh khách tiếng cười duyên chuyển tới.
Chu Môn Thương mới vừa vọt ra cửa phòng, đối diện Đường Kinh Tài cửa phòng đi theo mở ra.
Đường Kinh Tài chỉ kêu lên đại phu Chu Môn Thương mắt biết hai ngờ, vội vàng buông đầu, trong lòng chỉ muốn, mẹ, lao tử chúng độc.
Đường Tuyệt Diễm khoác lấy một kiện áo ngoài đi tới cửa, cách lấy sân, hai chị em xa xa nhìn nhau.
Thẩm Ngọc Huynh đang trong phòng nghỉ ngơi, hắn vốn muốn cùng Tạ Cô Bạch thảo luận hôm nay trên yến tiệc sự tình, nhưng Tạ Cô Bạch đẩy nói uống đến quá nhiều, cần tỉnh rượu, cùng Tiểu Bắt cùng trở về phòng nghỉ ngơi. Chợt nghe đến ngoài cửa tiếng bước chân quá gấp, Thẩm Ngọc Huynh đẩy ra cửa phòng, chỉ thấy Chu Môn Thương vội vã mà chạy, kêu một tiếng, Chu Môn Thương cũng không để ý tới hắn, thẳng đẩy ra cửa phòng mình vào.
Thẩm Ngọc Huynh sợ không được manh mối, lại quay đầu, thấy Tạ Cô Bạch cùng Thẩm Vị Thần cửa phòng đều đã mở ra, hai người đều là một mặt hoài nghi răng rắc.
Tạ Cô Bạch hỏi, xảy ra chuyện gì đâu?
Thẩm Ngọc Huynh lắc đầu nói, là Chu đại phu, không biết làm sao.
Tạ Cô Bạch khép cười một tiếng, hỏi, hiện tại thuận tiện nói chuyện sao?
Thẩm Ngọc Huynh gật đầu nói, Tạ tiên sinh mời.
Thẩm Vị Thần nói, các ngươi trò chuyện cái gì?
Ta cũng muốn nghe.
Thẩm Ngọc Huynh nói, muốn mời Chu đại phu sao?
Tiểu Bát từ trong nhà nhô đầu ra, nói, quên đi thôi, ta nhìn hắn không rảnh đâu.
Chuyện này còn có cứu vãn.
Tạ Cô Bạch nói, lão phu nhân không có đem nói tuyệt.
Ồ, nói thế nào?
Thẩm Ngọc Quynh hỏi.
Nàng nói 3 ngày sau tế tổ đại điện, xem lên cô nương nhà nào bản thân chọn.
Tạ Cô Bạch nói, tế tổ, hai vị tiểu thư cũng có thể giả bệnh không đi.
Có lẽ nàng liền là ý tứ này.
Thẩm Vị Thần nói, nếu không như thế nào không trực tiếp cự tuyệt, lại khiến hai vị tiểu thư cùng một chỗ giả bệnh.
Nàng muốn cự tuyệt, chỉ cần nói không nỡ hai cái cháu gái lấy chồng ở xa liền được.
Tạ Cô Bạch nói, nàng không có nói không thể chọn hai vị tiểu thư.
Vậy chúng ta liền nói xem lên Đường đại tiểu thư, xem nàng phản ứng.
Thẩm Vị Thần nói, nàng nếu chịu, sự tình liền thành, nàng không chịu, làm tính toán khác.
Đây là cái đinh mềm, chúng ta cứng rắn muốn đụng, cũng sẽ đầu rơi máu chảy.
Thẩm Ngọc Quynh nói, thông gia không phải là khảo đề, đoán đúng nàng lỗ thủng, ngươi cho rằng phu nhân lãnh diện sẽ khen ngươi thông minh, sau đó đưa tôn nữ của ngươi.
Ta nói anh trai ngươi làm sao không bản thân kén rể.
Thẩm Vị Thần cười nói, nếu nói là ngươi muốn kết hôn, Đường đại tiểu thư nói không chắc tự nguyện liền gả.
Ngươi vừa ra khỏi cửa này, người liền hoang dã, tận hồn áo.
Thẩm Ngọc Quynh nói chuyện chính sự đâu?
Ta nói liền là chính sự a.
Thẩm Vị Thần thưởng thức lấy trên tay mới đúc phượng hoàng, nói, muốn cũng không được, không muốn cũng không được, thật chẳng lẽ tùy tiện chọn một cái đường môn cô nương gả cho tứ thúc.
Tạ Cô Bạch nói, chiếu ta nhìn tới, phu nhân lãnh diện đang chờ ngươi cầm càng tốt điều kiện trao đổi, ngươi nếu là cầm ra được liền có thể cùng nàng nói chuyện, tốt nhất
ở ra cắt nhiên tới trước đó.
Chuyện này trên đường Thẩm Ngọc Khuynh liền cùng Tạ Cô Bạch thương lượng qua.
Mất Thanh Thành một phiếu, điểm thương động tác tất nhiên khẩn cấp, lôi kéo đường môn bắt buộc phải làm.
Thanh Thành cách đường môn gần, ra cắt nhiên quay về đến điểm thương chuẩn bị, lại muốn tránh đi Thanh Thành địa giới, vòng cái này một vòng, đến thành đô nhanh nhất cũng muốn chậm Thẩm Ngọc Khuynh nửa tháng.
Chỉ là phu nhân lãnh diện rốt cuộc muốn điều kiện gì trao đổi, Thẩm Ngọc Khuynh cũng đoán không được, liền hỏi, "Tạ tiên sinh, ngươi cảm thấy phu nhân lãnh diện nghĩ muốn điều kiện gì?"
Tạ Cô Bạch nói, "Hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng có một việc cần chú ý."
Thẩm Ngọc Khuynh biết hắn nói là hôm nay trên yến tiệc không thích hợp, nói, "Đường đại thiếu gia tựa hồ rất muốn đem Đường Nhị tiểu thư gả đi."
Nói đến Đường Nhị tiểu thư, Thẩm Ngọc Khuynh cùng Thẩm Vị Thần lại đối với nhìn một chút, Thẩm Ngọc Khuynh nhẹ nhàng khục một tiếng, nói, "Ta nghĩ, chúng ta vẫn là coi Đường đại tiểu thư là chọn lựa đầu tiên a."
"Ta cũng thích Đường đại tiểu thư."
Thẩm Vị Thần nói, "Người thân thiết lấy đâu?
Ngươi một cưới, phu nhân lãnh diện chưa hẳn chịu gả."
Tạ Cô Bạch nói, "Không chỉ đại thiếu gia, xem hôm nay trên yến tiệc thái độ, giống như toàn bộ người của Đường môn đều hy vọng Đường Nhị tiểu thư gả đi."
Thẩm Ngọc Khuynh cau mày nói, "Chẳng lẽ là bởi vì cái kia lời đồn đại, Đường Nhị tiểu thư thật không phải là thân sinh?
Đường môn muốn che việc xấu trong nhà, cho nên nóng lòng gả đi Đường Nhị tiểu thư. Mấy năm trước ta tới qua Tứ Xuyên, Đường Nhị tiểu thư khi đó mới 16, ta cũng không có nghe qua cái gì liên quan tới Đường Nhị tiểu thư thân thế lời đồn đại, ngược lại là có một fan khác lời nói."
Tạ Cô Bạch rót chén trà, hắn tiểu lượng không được, hôm nay đến hội uống đến nhiều, cần tỉnh tỉnh rượu, để thần.
"Ta nghe nói đại thiếu gia bất kham trọng trách, phu nhân lãnh diện nghĩ muốn nhảy qua thế hệ này, ở đời thứ 3 trong chọn lựa người thừa kế."
Tạ Cô Bạch nhìn lấy chén trà trong tay, như có điều suy nghĩ, nói tiếp, đường môn quy củ, truyền hiền không truyền đích, chỉ cần họ Đường đều có tư cách tiếp nhận trưởng môn. Thẩm Ngọc Khuynh ánh mắt híp lại, liền Thẩm Vị Thần cũng nghĩ thông. Đường nhị tiểu thư thủ đoạn tàn nhẫn, thông minh mỹ mạo, rất có năm đó phu nhân lãnh diện chi phòng, cực khả năng là hạ nhiệm đường môn trưởng sự, cho nên hôm nay trên ghế mọi người mới sẽ nóng lòng đem nàng gả đi, hơn nữa là liên hợp mấy cái tông tộc tạo áp lực. Chỉ là ta hoài nghi loại thủ đoạn này đối với phu nhân lãnh diện thực có hiệu. Tạ Cô Bạch nói, các ngươi nghe nói qua đường môn độc lao sao? Độc lao? Thẩm Ngọc Khuynh hỏi, đó là cái gì? Phu nhân lãnh diện xuất thân thấp hèn, ngoài họ chi tư, lại là nữ nhân, tiếp đường môn trưởng sự, cho dù là thượng nhiệm trưởng môn khâm điểm, cũng tất nhiên có người không phục. Đoạn thời gian kia đường môn có không ít dòng họ mất tích, lời đồn đều bị giam đi vào phu nhân lãnh diện tư thiết độc lao. Nếu là dựa vào dòng họ chi lực liền có thể khiến phu nhân lãnh diện khuất phục, nàng cũng chấp trưởng không được đường môn nhiều năm như vậy. Thẩm Ngọc Khuynh minh bạch Tạ Cô Bạch ý tứ. Tạ Cô Bạch tiếp lấy nói, phu nhân lãnh diện tuy là người ngoài, gả vào Đường gia, cuối cùng vẫn là họ Đường, năm đó còn có chồng của nàng Đường Tuyệt thế lực duy trì, bao quát hôm nay các ngươi thấy qua, vệ Đường cái kia bạo tính tình lao tiên sinh Đường cố nhất mạch kia. Cái này thế lực từ cũng duy trì lấy người thừa kế của nàng, nhưng nếu như là cô đương, Thẩm Vị Thần chen miệng nói, muốn ở rể hai người bọn họ chị em chỉ sợ nhiều đi, cái này không cần lo lắng. Thẩm Ngọc Khuynh lại trầm ngâm nói, nhưng nếu Đường nhị tiểu thư thật không họ Đường. Tạ Cô Bạch thản nhiên nói, có lẽ chúng ta sẽ cuốn vào đại sự ghê gớm gì. Đường nhị tiểu thư cũng không phải ngồi chờ chết tính cách. Ngoài cửa truyền tới sát vách Chu Môn Thương tiếng kêu thảm thiết, Tiểu Bát thò đầu nhìn ra ngoài một mắt, công tử muốn cùng nàng cùng nhau, thật không đơn giản. Chương 32, mỹ nhân độc dược chương 32, mỹ nhân độc dược giờ dần mới vừa qua, Đường Tuyệt liền đứng dậy, đây là hắn thời niên thiếu đã thành thói quen. Mọi người đều nói hắn về sau tháng ngày an nhàn, cái gì đều đặt xuống, duy chỉ có cái này dậy sớm thói quen không có đặt xuống, hầu như thành hắn duy nhất ưu điểm. Hắn duỗi lưng một cái, đang muốn xuống giường, thị Tẩm Vân Nương chấn kinh động, vội vàng đứng dậy nói, lao ra hoán một ít, đừng cảm mạo. Không có việc gì. Đường Tuyệt nói lấy. Vân Nương xuống giường lấy kiện áo ngoài vì hắn quát lên, tới cửa phân phó một tiếng, qua một chút, hạ nhân bưng tới hai chậu nước, một buồn đang bốc lên hơi nóng. Vân Nương đem nước lạnh đổ vào trong nước nóng, thử nhiệt độ, lúc này mới bắt khăn. Đường Tuyệt lau mặt, tinh thần hơi vượng, thở phào một cái, muốn đứng người lên tới, lại cảm thấy lưng cứng chân cứng, thở dài nói, thật là già, làm cái giường đều mệt mỏi. Vân Nương hầu hạ hắn thay quần áo, đỏ hồng lấy mặt nói, lão gia tối hôm qua còn dũng mãnh lấy, chỗ nào thấy lão? Đường Tuyệt cười ha ha, chiếu lệ cũ đến trong vườn tản bộ, đi lấy, chợt nghe Đường Cẩm Dương âm thanh hô nói, cha. Hắn quay đầu lại, thấy Đường Cẩm Dương ôm ấp lấy cháu trai bước nhanh đi tới Thịnh An. Khó có được thấy ngươi dậy sớm như thế. Đường Tuyệt hỏi, làm sao đâu? Bộ nhi tưởng niệm ra ra, nhao nhao muốn gặp ngài, liền dẫn hắn tới. Đường Cẩm Dương đối với trong ngực Thụy Nhãn Tinh Trung đứa trẻ nói, bộ nhi mau nhìn, ra ra ở chỗ này đây. Đường Tuyệt duỗi tay ôm Hải Tử qua, đùa với chơi, hỏi, bộ nhi, ngươi muốn gặp ra ra sao? Đứa bé kia bị đánh thức, ngẩng đầu nhìn đến Đường Tuyệt, đột nhiên khóc lớn lên. Đường Tuyệt vội vàng lắc lắc mang hống, hỏi, làm sao vậy, tiểu bà bối, làm sao khóc đâu? Đường Độc Bộ khóc ròng nói, đi ngủ, ta muốn đi ngủ. Ố ga. Đường Tuyệt rất là kinh ngạc, chỉ thấy Đường Cẩm Dương trên mặt lúc đỏ lúc trắng, tranh thủ thời gian nhận lấy đứa trẻ rụ rỗ, đừng khóc, ra ra sẽ cười ngươi. Đường Tuyệt chố mắt nói, ngươi làm gì bắt ta dọa đứa trẻ? Đường Cẩm Dương càng là xấu hổ, vội nói, đừng khóc, bà nội sẽ nghe thấy. Nghe xong lời này, đứa bé kia quả nhiên không khóc, có đến Đường Cẩm Dương trong lực nói, không khóc, bộ nhi không khóc. Ồ. Đường Tuyệt nhãn cầu đều nhanh lật đến cái hốt đi, nói, mang đứa trẻ đi ngủ à, ngủ không no, lớn lên không tốt. Ta năm đó liền không có cho phép ngươi ngủ nhiều điểm, ảo não đến hiện tại đâu. Đường Cẩm Dương xấu hổ nói, vâng. Lại nói, Dịch Đường ca, Liễu Đường ca cùng thất thúc đều tới, ở sát vách sân nhỏ nói chuyện tiếng đâu, cha có hay không muốn đi qua đánh cái chào hỏi. Đường Tuyệt kinh ngạc nói, lão thất cũng tới đâu. Hắn suy nghĩ một chút, ta vậy liền đi qua. Đến sát vách sân nhỏ, quả nhiên nhìn thấy thất đệ Đường cô cùng cháu trai Đường Dịch, Đường Liễu đang đứng, xem dáng dấp liền biết là đang chờ hắn. Bốn người chiếu bối phận chào hỏi, Đường Tuyệt nói, trùng hợp như vậy, đoàn người đều tụ tập cùng một chỗ rồi. Đường Dịch nói, tối hôm qua uống nhiều, ngủ đến sớm, tự nhiên cũng dậy đến sớm. Đường Liễu cũng nói, đúng vậy a, không nghĩ dậy sớm như thế, dứt khoát cùng uống cái trà. Đường Tuyệt cười nói, ta còn không có ăn điểm tâm đâu. Thế là phân phó hạ nhân chuẩn bị thiện. Bốn người tìm một chỗ đình nghỉ mát ngồi xuống, hàn huyên vài câu không có giá trị gì. Đường Dịch hỏi, nhị bá, liên quan tới Thanh Thành cầu thân sự tình, ngài thấy thế nào? Nhị nha đầu vẫn được sao? Đường Tuyệt nói, chuyện này ngươi hỏi ta, chẳng lẽ ta làm được chủ? Nhà này lại không thuộc quyền quản lý của ta. Đường Liễu nói, nhị bá nói chuyện phân lượng đều là cùng chúng ta bất đồng, lão phu nhân có lẽ sẽ nghe. Đường Tuyệt cười ha ha nói, ngươi đã lớn như vậy, lúc nào thấy lao thái bà nghe qua ta? Đường Dịch nói, con gái lớn không dùng được, đều là muốn gả, liền tính không gả Thẩm Tứ gia, ta nhìn thiếu gia bọn họ nhân phẩm cũng tốt. Nhị nha đầu đè ép được chàng, Đường Môn cùng Thanh Thành cảm tình liền ổn định, cũng không cần mọi chuyện nhường điểm thương. Đường Tuyệt hỏi, chúng ta chuyện gì phải nhường lấy điểm thương đâu? Hạc Kê Ba mau nói bậy. Đường Dịch nói, nhị bá không biết điểm thương sự tình. Đường Tuyệt nói, chuyện gì? Ta lại không quản sự. Ngươi cho rằng lao thái bà sẽ tìm ta thương lượng? Ta lần trước đi nàng trong phòng cũng không biết ngày tháng năm nào sự tình. Đường Dịch do dự nói, tóm lại, lần này Côn Luân cộng nghị, điểm thương bên kia là có chút ý tứ. Đường Tuyệt khoát tay nói, được được, đừng nói với ta, đều nói ta không quản sự, các ngươi lại như vậy, ta muốn đi. Đường Liêu khẽ cắn răng, đứng dậy nói, "Nhị bá, ngài liên tính chuyện gì cũng mặc kệ, tổng cũng nghe đến một ít lời đàm thiếu a." Nhị nha đầu, hắn ngữ khí rất nặng, nói còn chưa dứt lời, Đường Cô đột nhiên vỗ bàn một cái, ba một tiếng vang thật lớn. Đường Liêu giật mình, thấy Đường Cô trừng mắt nhìn chằm chằm lấy bản thân, lúng ta lúng túng không dám lên tiếng. Đường Cô chậm rãi nói, "Chúng ta tuổi thì lớn, ngươi lớn tiếng như vậy, là sợ chúng ta nghe không được sao?" Đường Liêu đội không lưng nói, "Điệt nhi thất lễ." Đường Tuyệt Hòa giải nói, "Ăn cơm đi, đói bụng, hỏa khí lớn." Đường Cô gật đầu một cái, trùng hợp hạ nhân đưa tới đồ ăn sáng, Đường Dịch còn muốn nói tiếp, Đường Liêu kéo lấy ống tay áo của hắn ngăn lại. Ăn xong cơm sáng, Đường Cô nói, "Qua hai ngày tế tổ, trong nhà người tới nhiều, đi thêm chào hỏi một chút, liên lạc một chút tình cảm. Các ngươi trông coi hình đường cùng công đường, nhiều chuyện lấy, vội vàng đi a." Đường Liêu Đường Dịch gật đầu nói phải, hành lễ cáo lui. Đường Tuyệt thấy Đường Cô không đi, biết hắn còn có lời nói, hỏi, "Ngươi muốn nói cái gì?" "Nói thẳng a." Đường Cô muốn trả mới, chậm rãi nói, "Nhị ca, đường môn quy củ, chuyển hiền không chuyển đích. Sớm mấy năm, chúng ta huynh đệ từng cái có cơ hội, đoàn người làm việc đều có cạnh tranh, mãi đến một năm kia, ngươi mang tẩu tử trở về, chúng huynh đệ đều bỏ đá xuống giếng, chỉ có ta giúp ngươi nói chuyện, ngươi còn nhớ rõ sao?" Đường Tuyệt thở dài, "Làm sao liền ngươi cũng tìm ta nói những thứ này lao chuyện cũ? Hôm nay nếu không phải là ngươi ở, ngươi cho rằng ta thích thấy cái kia hai cái cháu trai?" Đường Cô nói, "Nhị tẩu nhập môn mấy năm, đem sự tình làm đến lưu loát thỏa đáng, Khốn Long Sơn sự kiện kia, vốn cho rằng muốn hưng đạo binh, nàng mấy câu nói biến mất một trận đại chiến. Tam ca ở Hành Sơn cùng Bành gia cướp nữ nhân, kém chút kết cựu danh trạng, nàng dẫn người tới, ngay trước Tam ca cùng người nhà họ Bành mặt cắt kỹ nữ đầu, Lao Tam vì vậy đem nàng cho hận lên. Đủ loại sự tình, khiến cha đối với nàng càng thêm coi trọng, ngược lại mỗi cái huynh đệ đối với nàng có nhiều kiêng kỵ, khi đó là ai cái thứ nhất đứng ra duy trì tẩu tử?" Đường Tuyệt nói, "Là ngươi." Đường Cô lại nói, "Cha lập nàng khi trưởng sự, mặc dù huynh đệ sớm có dự liệu, vẫn có người ghi hận trong lòng. Cha qua đời ngày ấy, lại là ai thu mật lệnh, mang lấy vệ quân vây quanh đường môn, đem một đám bị lửa tới huynh đệ vây ở bên trong, mắt mở trừng trừng nhìn lấy nhị tẩu tiếp nhận." Đường Tuyệt nói, "Vẫn là ngươi." Đường Cô nắm chặt nắm đấm, lại nói, "Còn có 20 năm trước sự kiện kia." Đường Tuyệt gật đầu một cái, nói, "Nhị ca cùng tẩu tử từ trước đến nay tin ngươi, cũng kính trọng ngươi." Đường Cô phất phất tay nói, "Không cần, nhị tẩu có bản sự, một đám huynh đệ đều không kịp nổi nàng, ta chịu phục." Truy tìm một gốc, nàng gả vào đường môn liền là người một nhà, chung quy là họ Đường. Nhưng con gái cùng tẩu tử bất đồng, nữ nhân gả đi liền theo họ chồng, con trai liền không họ Đường. Đường Tuyệt nói, dùng Đường ra danh vọng, kén rể còn không dễ dàng. Đường Cô nói, "Được, nhưng nếu như đứa bé này nguyên bản liền không họ Đường đâu?" Đường Tuyệt nói, "Bực này lời đồn đại ngươi cũng tin đâu? An nói lung tung ai không biết, chứng cứ rõ ràng tổng muốn có." Đường Cô nói, "Liền cha nàng đều hoài nghi. Bực này thân thế thật không minh bạch a nhi, ta liền nghĩ hỏi một chút, tẩu tử có phải là thật hay không muốn đem nhị nha đầu kéo rút thừa bị?" Đường Tuyệt thở dài nói, "Đều nói lao thái bà vào cửa sau ta sớm không quản sự, các ngươi lại cứ không tin. Ý nghĩ của nàng các ngươi không mò ra, sao liền trông cậy vào ta mò được rõ?" Đường Cô nói, "Nhị ca, ngươi không thể trang một đời hồ đồ." Đường Tuyệt nói, "Ngươi đều thanh này tuổi tác, đừng như thế mới tính. Hào nhi cũng lớn, ngươi không cần như thế lao lực, nghe ta khuyên, sớm chút dưỡng sinh tốt, giống ta dạng này tiêu dao, không phải cũng rất đẹp." Đường Cô nói, "Nhị ca, lời nói ta nói đến đủ rõ ràng, ngươi cùng tẩu tử tuổi tác đều lớn, thế hệ con cháu nhân tài còn nhiều. Nhị nha đầu là có thủ đoạn, nhưng đường môn cũng không phải là nhất định muốn nàng không thể, sự tình không có cha ra manh mối, đầu ta cái phản đối." Đường Tuyệt chỉ là lắc đầu thở dài, "Ai, tội gì, tội gì." Đường Cô rời đi sau, Đường Tuyệt quay về đến trong phòng, Vân Nương hầu hạ hắn thay quần áo cởi giày, hỏi, "Ăn xong bữa ăn sáng không?" "Ta đi chuẩn bị chút ít món ăn." Đường Tuyệt phất tay nói, "Ăn qua." Vân Nương khó có được thấy hắn nhắm mắt trầm tư, lấy ra tỷ bà hỏi, "Nếu không, ta sướng mấy đầu tiểu khúc cho ngươi nghe." Đường Tuyệt đột nhiên hỏi, "Ngươi bao lớn tuổi tác đâu?" Vân Nương lấy làm kinh hãi, thấp giọng nói, "18 tuổi lên cùng lão gia, đã 17 năm." Đường Tuyệt lại hỏi, "Tiểu Phương đâu?" Vân Nương nói, "Phương muội bản thân 2 tuổi, cũng cùng lão gia 14 năm." Đường Tuyệt gật đầu một cái, hỏi, "Nhớ nhà sao?" Vân Nương hoảng sợ nói, "Phu nhân không thích ta sao?" Liên quan nàng đánh giấm. Đường Tuyệt nói, "Liên hỏi ngươi nhớ nhà sao?" Vân Nương nói, "Có chút nhớ." Đường Tuyệt suy nghĩ một chút, nói, "Ta viết mảnh giấy, ngươi cùng Tiểu Phương đi tổng vụ phủ lĩnh 300 lượng bạc. Trong phòng thích gì, cứ việc mang đi, mang nhiều một ít bản thân. Tiền muốn dùng trên người bản thân, đừng nuôi tiểu bạch kiểm, trước kia các ngươi hương quân tỷ liền bị lừa sạch tích xúc, tới trong phủ cầu thu dụng, bị đánh ra ngoài. Lao thái bà không nhìn được nhất nữ nhân ngu xuẩn, đó là các ngươi tấm gương." Vân Nương dọa đến run như cầy sấy, quỳ xuống nói, "Chúng ta đã làm sai điều gì, lao ra vì cái gì muốn đuổi chúng ta đi?" Đường Tuyệt nói, "Vãng lệ qua 30 ta liền đưa ra cửa, mấy năm này nghĩ lấy lớn tuổi, chống cự không được bao lâu, các ngươi hầu hạ đến quá quái, liền lưu thêm mấy ngày. Thừa dịp hiện tại các ngươi còn có chút tư sắc, tìm một cái giàu có người tái giá, qua sống yên ổn tháng ngày đi." Vân Nương rơi lệ nói, "Ta không đi. Lao ra thân thể khỏe mạnh, ta còn muốn nhiều hầu hạ 30 năm đâu." Đường Tuyệt khẽ vuốt Vân Nương tóc, cười nói, "Ngốc đâu. Chờ ta chết rồi, các ngươi cái gì đều bỏ không được. Đi." Nói lấy giấy bút, suy nghĩ một chút, viết 500 lượng, nói, "Nhiều chậm trễ các ngươi mấy năm, coi là trả." Vân Nương dưng dưng thu xuống, nói, "Ta khiến Vương muội qua tới cùng lao ra cáo biệt." Đường Tuyệt vốn muốn nói không cần, về sau suy nghĩ một chút, lại gật đầu nói, "Tốt a." Đưa đi Vân Nương, Đường Tuyệt dựa vào trên ghế bành, nhìn lấy trần nhà, thở dài. nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hai cái này nên là hắn sau cùng ái thiếp, sau đó phải về lao thái bà trong phòng ngủ. 40 mấy năm, không dễ dàng a. Đường Tuyệt lắc đầu, lại một lần nữa xa vào trầm tư. Ăn bữa ăn sáng thời điểm, Thẩm Ngọc Khuynh không thấy Chu Môn Thường, hỏi tạ cô Bạch, tiểu bắt về nói buổi sáng gõ cửa không có trả lời. Trở về thì Thẩm Ngọc Khuynh lại đi gõ một lần cửa, vẫn không nghe thấy trả lời, đang có chút lo lắng, thấy một tên thanh niên kiếm khách đi tới, là Đường Kinh Tài hộ vệ Đường Doanh. Đường Doanh chắp tay nói, tối hôm qua đại tiểu thư có chút không khỏe, không có thể vào tịch, lãnh đạm khách quý, muốn ta thay buổi tội. Thẩm Ngọc Khuynh khiêm nhường vài câu, lại hỏi Đường đại tiểu thư bệnh tình. Đường Doanh nói, đại tiểu thư không có gì đáng ngại, đoán chừng tế tổ cùng ngày sẽ tốt. Thẩm Ngọc Khuynh biết là lý do, cũng không truy vấn. Đường Doanh lại nói, đại tiểu thư muốn ta hỏi khách nhân muốn đi đâu đi, phái người chiêu đãi. Thẩm Ngọc Khuynh trầm ngâm ở giữa, nha một tiếng, Chu Môn Thương mở ra cửa phòng, kêu một tiếng, Dược Phường. Chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt, hoàn toàn không có màu máu, âm thanh rất là yếu ớt. Dược Phường. Đường Doanh nhìn thoáng qua Thẩm Ngọc Khuynh, tựa như hỏi thăm. Thẩm Ngọc Khuynh cười nói, Đường môn chế thuốc vang danh thiên hạ, Dược Phường tự nhiên muốn đi, còn mời công tử an bài. Đường Doanh rời đi sau, Thẩm Vị Thần hiếu kỳ hỏi, ngươi không phải đi cho tiểu thư xem bệnh, làm sao trở về ngược lại giống như là ngươi bệnh đâu? Chu Môn Thương muốn nói lại thôi, chỉ nói, ta thay quần áo đi, lại đóng đến cửa. Thẩm Ngọc Khuynh cùng Thẩm Vị Thần hai mặt nhìn nhau. Qua một chút, một tên hạ nhân tới mời Thẩm Ngọc Khuynh mọi người ra cửa. Tiểu Bát gõ Chu Môn Thương cửa phòng hỏi, đã đi, đi không? Đi. Chu Môn Thương mở cửa đi ra, chỉ là bước chân phủ phiếm, kém chút ngã xuống. Tiểu Bát vội vàng đỡ lấy hắn, thấp giọng hỏi, ở Đường nhị tiểu thư cái kia bị thua thiệt. Chu Môn Thương hoành hắn một mắt, chỉ là không đáp. Thẩm Ngọc Khuynh mấy người đi theo cái kia hạ nhân thẳng đường đi tới, lại qua mấy cái sân nhỏ mới ra đường môn. Ngoài cửa đã chuẩn bị tốt 3 chiếc xe ngựa, Thẩm Tạ một xe, Tiểu Bát cùng Chu Môn Thương một xe, Tiểu Muội một mình một xe. Xe chạy ước chừng nửa khắc đồng hồ, liền ngửi đến một cổ nồng đậm mùi thuốc, xe ngựa đi tới một chỗ môn hộ đóng chặt lớn trang biệt trước, người đánh xe kêu vài câu, cửa lớn mở ra, khiến xe ngựa chạy vào. Đến. Người đánh xe nói. 5 người xuống xe ngựa, một tên đeo kiếm thanh niên áo mực đang đợi, Chu Môn Thương kinh ngạc nói, tại sao là ngươi? Người kia chính là tối hôm qua Đường Tuyệt Diễm thị vệ, Têu Thanh Phong cái kia. Chỉ thấy hắn đối với Thẩm Ngọc Khuynh hành lễ nói, tại Hạ Hoa Sơn Nghiêm Thanh Phong, Tuyệt Diễm cô nương khiến ta ở cái này trông coi, nàng hơi chờ liền tới. Hoa Sơn, Nghiêm. Thẩm Ngọc Khuynh trong lòng lấy làm kỳ, lại nghe hắn gọi thẳng Đường nhị tiểu thư khuê danh, không khỏi hỏi nhiều một câu. Trong nhà hành tứ, trưởng môn chính là gia phụ. Trưởng môn phái Hoa Sơn Nghiêm phi tích con trai vậy mà tới làm Đường nhị tiểu thư thị vệ. Muốn nói kỳ, tựa hồ cũng không kỳ quái, Thẩm Ngọc Khuynh lường trước, Nghiêm Thanh Phong nên là phụ phục ở Đường nhị tiểu thư dưới váy người ngưỡng mộ. Chỉ là hắn nếu là trưởng môn Hoa Sơn chi tử, sao không phái người cầu hôn? May mắn đây không phải là việc xấu, Hoa Sơn hướng cùng điểm thương giao hảo, nếu hắn thật cưới Đường Tuyệt Diễm, hoặc là ở rể Đường ra, vậy liền phiền phức. Thẩm Ngọc Khuynh phỏng đoán Đường Tuyệt Diễm nhất định là dùng lấy cổ tay, đem cái này Nghiêm Thanh Phong cột vào bên cạnh làm thẻ đánh bạc, chỉ là tiếp đãi bọn họ không phải là Đường đại tiểu thư sao, như thế nào lại biến thành nhị tiểu thư đâu? Hôm qua gặp không phải là đại tiểu thư sao? Thẩm Ngọc Khuynh nói, Đường Doanh công tử đi đâu đâu? Chị ta không muốn tiếp đãi các người, ta sợ lãnh đạm khách quý, liền tiếp nhận. Một cái kiểu mỹ âm thanh vang lên, Đường Tuyệt Diễm đông đưa mà tới. Nàng lần này đổi toàn thân viền vàng màu đen áo sợi áo ngắn tay, hai bên chậm rỗng, lộ ra dưới sườn nhũ chắc, váy trước ngắn sau dài, thi triển hết một đôi đùi ngọc. Nàng nhìn thấy Chu Môn Thương, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức hiện ra hiếu kỳ, trên mặt vẫn treo lấy kiểu diễm động lòng người mỉm cười. Ngươi nói ta nếu là trong 3 ngày có thể xuống giường liền tính bản sự. Chu Môn Thương thấy nàng, đoạt trước nói, ta ngủ một giấc, rời giường liền tốt hơn nữa. Đường Tuyệt Diễm cười khanh khách nói, đại phu thật là quốc thủ. Đợi chút nữa chớ đi quá gấp, cẩn thận ngã, dựa phường bên trong đao binh nhiều, làm bị thương liền không tốt. Chu Môn Thương hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu không đi xem nàng, nhưng Đường Tuyệt Diễm đi qua thì hắn vẫn nhịn không ngừng liếc một mắt nàng bên người. Thẩm công tử, mời tới bên này. Đường Tuyệt Diễm so cái thủ thế, đi ở phía trước dẫn đường. Ta liền muốn biết, đến tháng chạp nàng có phải hay không còn như vậy mặc. Thẩm Vị Thần thấp giọng nói, không sợ đông xấu sao? Thẩm Ngọc Khuynh gõ nàng chán một thoáng, Thẩm Vị Thần bị đau, sáng giọng, liền sẽ khi dễ em gái. Cái kia dược phường quá lớn, phân thành 16 cái nhà xưởng, Thẩm Ngọc Khuynh mọi người đến phòng thứ nhất công xưởng, nhưng thấy thành nhóm mang thổ đồng trùng hạ thảo đường quy xuyên khung các loại dược liệu bị đổ vào trong thùng gỗ rửa. Đường Tuyệt Diễm nói, thứ xuyên mặc dù cũng sinh dược liệu, nhưng thượng hạng dược thảo đều tại cam túc. Mỗi năm 6 lần, Đường Môn Thương khách sẽ đi không động mua sắm trở về, thượng đẳng lưu xuống chế thuốc, hơi kém xử lý sau gửi đến các nơi tiệm thuốc, cửu đại gia dược liệu gần nửa đều từ Đường Môn cấp cho ra ngoài. Cái này hai phòng đều là tẩy hán, những cái kia mới vừa đưa tới hàng đều ở nơi này gột rửa cho lựa. Nàng lại chỉ lấy một gian khác nhà xưởng nói, gian kia là cắt thuốc chỗ tại, xử lý tốt dược liệu, lại đưa đến đối diện tác phường chế tạo dược hoàn. Nàng đang giới thiệu, chợt thấy Thẩm Vị Thần che miệng nín cười không ngừng, không rõ nội tình, lại xem Chu Môn Thương, chỉ thấy miệng hắn khẽ động, tựa hồ ở nhai lấy đồ vật gì. Đừng để ý tới ta không ăn cơm sáng, ăn chút thịt khô đã đói. Chu Môn Thương nói lấy, quả nhiên từ trong ngực lấy ra một mảnh thịt khô, bỏ vào trong miệng nhai lấy. Đường Tuyệt Diễm cũng không cho rằng năng ngược, tiếp tục giới thiệu dược phường. Chu Môn Thương đột nhiên hỏi, các ngươi nơi này có hay không tiên ma? Ngươi là đại phu, không biết tiên ma sinh sản nhiều ở tứ xuyên Vân Nam? Không có nhìn thấy đâu. Chu Môn Thương trái phải nhìn quanh, đi qua đi lại. Đường Tuyệt Diễm chỉ lấy một góc nói, bên kia. Chu Môn Thương dạo chơi đi tới. Thiên ma là chân quý dược liệu, xử lý địa phương nhỏ. Chu Môn Thương quan sát, lại hỏi, có thể hay không thử chút? Đường Tuyệt Diễm khép cười một tiếng, tựa như ngầm đồng ý. Chu Môn Thương cầm một khối nhỏ bỏ vào trong miệng, cắn mấy cái, đem chất lỏng đều hút vào trong miệng, lại phun ra cặn bã tới, nghiêng lấy đầu nói, cũng không tệ lắm. Hắn một bên nói một bên đi lại, lại đối với Đường Tuyệt Diễm nói, ngươi làm việc của ngươi, mấy cái này đều là thuốc mù, có hứng thú nghe, những thứ này bằng hữu cũ ta chính mình nhìn lấy liền được. Đường Tuyệt Diễm cũng không để ý tới hắn, lĩnh lấy mấy người xem xong giá thuốc, trộn liệu, nấu thuốc, lại xem lánh hương hoàn, thanh tâm hoàn, kim sang dược các loại chế tạo lưu trình. Thẩm Vị Thần thấp giọng nói, nhìn không ra nhị tiểu thư nhiệt tâm như vậy, tự mình mang chúng ta xem dược phường. Tiểu Bát nói, nàng cũng không phải là thật nhiệt tình, giới này thiệu chỉ có mặt ngoài, nói đến lãnh đạo. Nàng từ đại tiểu thư trong tay cướp qua chúng ta, khẳng định có mục đích khác. Thẩm Ngọc Quynh nói, mà xem nàng chơi trò xiết gì. Chợt nghe Chu Môn Thương một tiếng gào to, mọi người quay đầu nhìn lại, chỗ xa xa, Chu Môn Thương rỗi cái lưng mỏi lớn, lại bắt đầu chạy. Chỉ thấy hắn cuốn lấy dược phường chạy gần nửa vòng, hô nói, đừng qua ta, vội vàng các ngươi. Nói lấy không ngừng bước, tiếp tục chạy lấy. Hắn hành vi cổ quái như vậy, Thẩm Ngọc Quynh sợ đắc tội Đường Tuyệt Diễm, đối với Thẩm Vị Thần nói, ngươi đi ngăn lấy hắn, đừng để hắn làm cản. Lại đối với Đường Tuyệt Diễm nói, ta cái này khách khanh tính tình cổ quái, nhị tiểu thư không trách móc. Hắn mới vừa nói xong, chỉ thấy Chu Môn Thương lại chạy tới, thở hồng hộc nói, Đường, Đường nhị tiểu thư. Đường Tuyệt Diễm nói, hoan khẩu khí lại nói. Chu Môn Thương hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói, Đường nhị tiểu thư, ta nhìn ngươi nơi này rất nhàm chán à? Không phải là Chu đại phu nói muốn xem dược phường? Đường Tuyệt Diễm hỏi, hoàn toàn thất vọng. Chu Môn Thương lớn tiếng nói, ta nói Đường môn dược phường, đương nhiên là Đường môn nổi tiếng độc dược. Những thứ này thuốc bổ kim sang dược, nát đường cái đồ chơi, ai thèm? Nếu không xem một chút độc dược của các ngươi, thế nào biết không phải là chỉ là hư danh, khuyết đại suy đoán, tự cho là đúng. Thẩm Ngọc Quynh nghe hắn mở miệng chống đối, chỉ cảm thấy đau đầu, lại thấy hắn sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sáng láng, hoàn toàn không có buổi sáng bệnh khí, không khỏi lấy làm kinh hãi. Đường Tuyệt Diễm lập tức minh bạch, nguyên lai hắn chỉ tên tham quan dược phường, là vì tìm dược liệu giải độc, mới nương lấy chạy bộ lưu thông máu hoạt động gần cốt dược lực, giờ phút này đang ở trước mặt bản thân diêu võ dương ngoài đầu. Như thế nhìn tới, hắn y thuật coi là thật cao minh, không phải là tự biên tự diễn. Lại nghe đến có người hô nói, Tuyệt Diễm. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Cẩm Dương bước nhanh đi tới, ngăn lại Đường Tuyệt Diễm hỏi, khách nhân này là chị ngươi tiếp đãi, ngươi cấp lấy làm gì? Lại nhíu mày nói, xem ngươi cái này trang điểm, ai? Đường Tuyệt Diễm thản nhiên nói, lại nói đi xuống, liền muốn ở khách nhân trước mặt thất lễ. Đường Cẩm Dương lúc này mới nhớ tới Thẩm Ngọc Quynh mấy người liền ở bên cạnh, vội vàng im lặng, chỉ là cái này nhất an yên tĩnh, chàng diện lập tức lúng túng. Đường Tuyệt Diễm lại nói, chị gái sinh bệnh, không thể chiêu đãi khách nhân. Khách nhân nghĩ tham quan nội phường, ta đang muốn dẫn bọn họ trở về. Đường Cẩm Dương vội nói, tốt, tốt. Mọi người lại lên xe ngựa về đường môn, Thẩm Ngọc Quynh đặc biệt cùng Chu Môn Thương cùng xe, trên đường phàn nàn nói, Chu đại phu, ngươi cũng tiết chế điểm. Chúng ta là tới cầu thân, không phải là tới kết toán. Chu Môn Thương lườm một cái nói, là nương môn kia lên đầu, ngươi ngược lại quái lên ta tới. Thẩm Ngọc Quynh nói, kiên nhẫn một chút, nhân ra dù sao cũng là cô nương, vẫn là cái mỹ mạo cô nương. Nói xong nhịn không ngừng một tiếng phốc suy bật cười, cầm quạt xếp ở bộ ngực hắn gõ hai lần, nam nhân, ăn chút thiệt thòi không cần để ý. Chu Môn Thương hờn nói, ngươi cười cái gì? Thẩm Ngọc Quynh nói, tiểu bát nói ngươi là người không gây chuyện chọc người mạng, ta xem có mấy phần đạo lý. Cứt chó đạo lý. Chu Môn Thương mắng. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Chu Môn Thương nói, tới rồi sao? Vén rèm xe lên đang muốn xuống xe, lại phát hiện xe ngựa còn dừng ở đường môn bên ngoài, liền hỏi, làm sao không đi? Người đánh xe nói, đang bận trường mệnh hương, chờ chút. Chu Môn Thương ngạc nhiên nói, cái gì trường mệnh hương? Người đánh xe nói, tế tổ đại điện dùng hương. Chu Môn Thương nói, thế cái tổ có thể chọn nhiều ít hương, đem đường đều cho nhét đâu? Người đánh xe nói, ngươi chính mình nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Chu Môn Thương thò đầu ra, chỉ thấy một chi cự hương, dài chừng một trượng hai ba thước, tính thô một thước, coi là thật quái vật khổng lồ. Mấy tên công nhân dùng dây thường buộc lấy, hét lớn chuyển vào đường môn. Thẩm Ngọc Quynh xem xong cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hỏi, cái này trường mệnh hương nên là đặc biệt đình chế, có cái gì điện cố sao? Người đánh xe nói, cái này trường mệnh hương không chứa lương trụ, dài 9 thước 9 tấc, tính rộng 9 tấc 9 phân, nhưng nốt 9 ngày 9 đêm không tắt, lấy phúc thọ kéo dài, thiên trường địa cửu chi ý mỗi năm tế tổ đại điện, phải ở trước một ngày liền dựng lên, đến ngày tế tổ lại đốt hương. Thẩm Ngọc Quynh nghĩ thầm, đều nói đường môn nặng tông tộc, quả là thế. Trường mệnh hương vào đường môn, xe ngựa mới từ sau đội kịp. Xuống xe, lại đổi thành Đường Cẩm Dương tiếp đãi. Chu Môn Thương nhìn chung quanh, thấy không được Đường Tuyệt Diễm, hỏi, nhị tiểu thư đi đâu đâu? Đường Cẩm Dương nói, tiểu nữ bất thiện giao tiếp, ta khiến nàng đi về trước. Thẩm Ngọc Quynh vô vô Chu Môn Thương bả vai, cho cái hiểu ý mỉm cười. Chu Môn Thương biết hắn đang nhạo báng bản thân, thử lạnh một tiếng. Một đoàn người vòng qua mấy cái sân nhỏ, đi tới đông nam một góc, đi qua một đầu khúc đạo, đầu cùng một gian sân nhỏ, bên trong có khác một gian ba vào tiểu viện. Đường Cẩm Dương giới thiệu nói, đường môn dùng độc nổi tiếng thiên hạ, độc dược điều phối không dễ, bảo tồn khó khăn, công thức càng là cơ mật, nội phường liền là đường môn điều chế độc dược chỗ tại. Hiện tại bên trong có dược tượng 175 tên, cái này 175 người lại chia 25 cái chế trình, mỗi tổ chế trình 7 người, chỉ phụ trách điều phối trên tay bản thân phương thuốc, đây là nhóm đầu tiên. Nhóm thứ hai lại có 25 người, bọn họ không biết nhóm người thứ nhất chỗ dùng công thức, chỉ phụ trách đem nhóm đầu tiên chế xong 25 phần phương thuốc chiếu lấy quy củ trộn lẫn ở cùng một chỗ, tạo thành 25 loại thuốc. Cái này 25 loại bên trong, có chút là nghe nhìn lẫn lộn dược phương giả, chân chính cần dùng tới công thức khả năng chỉ có 15 loại hoặc là càng ít. sau cùng một tổ vào sân chỉ có 7 người, liền 7 người này biết cái nào hữu dụng, cái nào vô dụng, cái nào còn cần mặt khác trộn lẫn vào rực dẫn. Trải qua cái này ba quan, Đường Môn độc liền chế thành. Thẩm Ngọc Khuynh nghĩ thầm, khó trách Chu Môn Thương nói muốn tham quan nội phường, bọn họ cũng không ngăn trở, như vậy quá trình, cho dù tiến vào nội phường cũng trộm không được phương thuốc. Đường Cẩm Dương đang khi nói chuyện, một người từ nội đường đi ra, là hôm qua trên tiệc tối Đường Liễu. Đường Liễu thấy mọi người, hỏi, làm sao tới đây đâu? Đường Cẩm Dương nói, bọn họ muốn nhìn một chút nội phường. Đường Liễu nói, hôm nay không được. Đường Cẩm Dương nghi ngờ nói, hôm nay không phải là sơ công sao? Đường Liễu khỏe miệng hơi hơi co giật, tựa hồ cảm thấy Đường Cẩm Dương vấn đề này cực kỳ ngu xuẩn, trả lời, sơ công tháng trước liên kết, hiện tại là bí công. Bên trong đều đường môn tử đệ, không thể để cho người ngoài tiến vào. Nguyên lai đường môn không chỉ chế độc công thức bảo mật, liền chế độc người cũng bảo mật, để tránh vì người chỗ bắt, ép hỏi ra công thức. Nhất là sau cùng chế độc 7 người chính là mấu chốt, càng không thể khiến người biết được. Đường Cẩm Dương hỏi, vậy làm sao? Tổng không làm cho khách quý một chuyến tay không? Đường Liễu nói, ta dẫn bọn họ đi hậu thương đi một chút, giới thiệu một thoáng. Đường môn độc dược đều là thế gian chân phẩm, không giống bình thường. Thẩm Ngọc Khuynh thấy nội phường cơ mật như vậy, chợt cảm thấy thú vị, Thẩm Vị Thần cũng nóng lòng muốn thử. Thẩm Ngọc Khuynh tức thì cũng không nhún nhường, nói, làm phiền Liễu gia dẫn đường. Đường Liễu lĩnh lấy mọi người đi vào một gian kho hàng, bên trong bày đầy các loại chai lọ, rực rỡ muôn màu, phân biệt dán lấy xám, xanh, đỏ, đen bốn loại bất đồng sắc giấy, sát trên giấy lại từng người viết lấy tên thuốc. Đường Liễu nói, bốn loại màu sắc, màu xám chính là thấy hiệu quả nhanh, không đến nôi chết thuốc mê, thoa ngoài da, bên trong dùng, khói mê, có sắc vô vị, có mùi không màu, vô sắc vô vị, đầy đủ mọi thứ. Thẩm Vị Thần hỏi, đã có vô sắc vô vị, còn muốn cái khác hai loại làm gì? Đường Liễu nói, vô sắc vô vị, dược hiệu tự nhiên yếu, vâng xem tình huống khác biệt dùng thuốc. Thẩm Vị Thần lại hỏi, nơi này đầu loại nào tốt nhất? Chúng ta trên giang hồ đi cũng tốt để phòng một ít. Đường Liễu cầm lên một cái vỏ, từ bên trong lấy ra một quả màu tím viên thuốc nhỏ, cười nói, cái này Têu Ngũ Lý Vụ Trung là Đường Môn gần nhất mới chế tạo ra tới. Hắn hôm qua trong bữa tiệc thấy Thẩm Vị Thần mỹ mạo ưu nhã lại không mất hào phóng, tức thì liền có hảo cảm, nghe nàng hỏi lên, liền cầm ra trong nhà kho tốt nhất vật. Ngũ Lý Vụ Trung, tên này ngược lại cũng cổ quái. Thẩm Vị Thần cười nói, ta đoán là khói mê. Điệt nữ thật thông minh. Đường Liễu cười nói, thuốc này như kỳ danh, một khi đốt lấy liền có khói mê tản ra. Rượu ở cái này khói mê rất là nhỏ bé, hôn nhập cái khác hương vị liền khó có thể phát giác, một khi trúng độc, đó chính là thần hôn hôn nhiên không biết vì sao, mờ mịt không sai như rơi xuống trong năm dặm mù sương. Đây là 10 năm trước mới điều phối ra phương thuốc, luyện chế rất khó, chỉ cái này một vò nhỏ, bên trong bất quá gần 200 viên, chỉ có Đường Môn trọng yếu đệ tử ra cửa mới sẽ mang lấy, lúc nguy cấp chạy trốn tránh địch chỗ dùng. Thẩm Ngọc Khuynh cùng Tạ Cô Bạch hai người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Tiểu Bát cũng sắp lên quan sát, bốn người vây thành một đoàn. Chu Môn Thương nói, các ngươi xem xong, đội ta xem một chút. Hắn đang muốn tiến lên, Thẩm Vị Thần kéo hắn một cái góc áo, thấp giọng nói, ngươi muốn trộm cũng tính toán ta một phần, không cho phép ăn một mình. Chu Môn Thương thấp giọng nói, ngươi coi ta là thật đâu? Thẩm Vị Thần cười nói, ngươi trong dược phường trộm dược liệu, ta nhưng nhìn đến rõ rõ ràng ràng, cẩn thận ta vạch trần ngươi. Chu Môn Thương ngạc nhiên, thấp giọng mắng, liền mắt ngươi tạt sáng. Tiểu Bát mấy người sau khi xem xong, Chu Môn Thương đi lên phía trước nói, ta xem một chút. Hắn nhìn một chút, rồi tay tiến vào trong vỏ, lấy ra một quả dược hoàn tường tận xem xét, cười nói, Đường Môn dùng thuốc thật là thần kỳ, nhỏ như vậy viên thuốc, lại có như thế tác dụng. Nói lấy đem viên thuốc ném về trong vỏ, đi trở về Thẩm Vị Thần bên cạnh, âm thầm đem một quả Ngũ Lý Vụ Trung nhét vào Thẩm Vị Thần trong lòng bàn tay. Hắn là Tẩu Phương Lang Trung, bàn tay giấu vốn là sở trường manh khóe, ngay trước Đường Liễu cùng Đường Cẩm Dương hai người được trộm, lại không bị phát hiện. Thẩm Vị Thần nhịn không ngừng mặt mày hớn hở, đành phải quay đầu đi chỗ khác. Đường Liễu thấy nàng cổ quái, hảo tâm hỏi vài câu, Thẩm Vị Thần nói một ít không liên quan thoái thác, chỉ là không ngừng mỉm cười. Đường Liễu tiếp lấy giới thiệu màu xanh lá giấy màu, nói là mạn dược, triệu chứng khác nhau, chỗ tốt là khó mà phát giác. Hắn lại chỉ lấy một cái tên là Thất Nhật Điếu dược đàn nói, đây là Thất Nhật Điếu, 7 ngày lấy tính mạng người ta, nhất là cương liệt. Lại chỉ lấy màu đỏ giấy màu nói, những thứ này là cấp dược. Mê hương loại vật này đối với công lực thâm hậu người tác dụng không lớn, cấp dược chỗ tốt là triệu chứng gấp, dù chưa nhất định chí mạng, nhưng lâm trận đối chiêu có thể làm đối thủ bại liệt, muốn lấy thắng liền không khó. Nhưng cấp dược hơn phân nửa hương vị nồng đậm, phải thừa dịp nó chưa chuẩn bị hạ thủ, độ khó cực cao. Chu Môn Thương nhớ tới hôm qua, hỏi, có loại nào cấp dược nếm lên tới ngọt ngào, hương vị lại thơm, cùng son phấn đồng dạng. Đường Liễu suy nghĩ một chút, chỉ lấy một cái dược đàn nói, ngươi nói thuốc cùng phấn khô lâu tiếp cận, sắc như son phấn, mùi hương mà ngọt, nếu là dùng, nhịp tim trầm trọng hơn, đầu u ám, tứ chi vô lực, tối thiểu muốn nằm trên giường 7 ngày mới được. Chu Môn Thương sờ một cái bờ môi, nói, phấn khô lâu tên ngược lại là chuẩn xác. Đường Liễu nói, chỉ là thuốc này sắc mùi đều đồng, lại muốn dùng đường miệng, Đường Môn tử đệ cũng ít có người dùng thuốc này. Muốn có người có thể trúng loại độc này, vậy thật đúng là cái lớn ngu ngốc. Chu Môn Thương cười gượng vài tiếng, xấu hổ nói, đúng vậy a. Đường Liễu sau cùng chỉ lấy màu đen giấy ra nói, những thứ này là tử dược, cùng cấp dược tương đồng, đều là hương vị nồng đậm, người chúng độc nhanh nhất 6 canh giờ, chậm thì 3 ngày, vô giải hẳn phải chết chi dược. Tạ Cô Bạch hỏi, không có loại kia vô sắc vô vị tử dược, hoặc là kiến huyết phong hầu độc dược. Đường Liễu cười nói, muốn thực có loại vật này, Đường Môn còn không độc bá thiên hạ đâu. Cho dù có, đó cũng là cực ít, sẽ không đặt tại nội phường. Thẩm Ngọc Khuynh chắp tay nói, hôm nay nội phường du lịch, coi là thật mở rộng tầm mắt. Cảm ơn Liễu gia chiêu đãi, khiến tiểu chất tăng thêm không ít kiến thức. Đường Liễu cười nói, chờ nhà ngươi tứ gia cưới nhị nha đầu, chúng ta liền là người một nhà, hà tất khách sáo.
Đường Cẩm Dương cũng phụ hòa nói, đúng vậy a, sau đó đều là người một nhà, không cần khách khí.
Thẩm Ngọc Khuynh cùng Thẩm Vị Thần đành phải xấu hổ cười bồi.
Một đoàn người về đến phòng, Chu Môn Thương lén lút kéo Thẩm Vị Thần đến bên cạnh, hỏi, ngươi cầm cái này ngũ lý vụ chung làm gì?
Thẩm Vị Thần cười nói, ngươi cầm làm gì, ta liền cầm làm gì.
Chu Môn Thương nói, ta là cầm nó phòng thân.
Thẩm Vị Thần nói, ta cũng vậy, liền xem lên nó dùng tốt, không thương tổn mạng người.
Những cái kia cấp dược, mạng dược, tử dược đều quá âm hiểm, ta không thế.
Tiếp lấy lại hỏi, ngươi trộm mấy quả?
Chu Môn Thương lườm một cái, nói, ngươi một quả, ta một quả, công bằng.
Thẩm Ngọc Khuynh thấy bọn họ nói nhỏ khẽ khẽ, hỏi, các ngươi đang nói cái gì?
Hai người đẩy nói không có việc gì, từng người về phòng, chỉ lưu lại một mặt hoài nghi Thẩm Ngọc Khuynh.
Chu Môn Thương giải độc, lại trộn một khỏa cứu mạng thuốc mê, đang tự đắc ý, mới vừa đóng lại cửa phòng, quay đầu liền thấy nằm trên giường một người, đang ngủ say sưa lấy, không phải là Đường Việt Diễm là ai.
Chu Môn Thương lấy làm kinh hãi, đang muốn rời khỏi căn phòng, nghĩ lại đi trở về, lấy chén trà đổ nước.
Chỉ chốc lát, Đường Việt Diễm tỉnh lại, thấy Chu Môn Thương đã về, thản nhiên nói, ta cho rằng ngươi sẽ trễ giờ trở về, mệt mỏi, liền cho ngươi mượn giường nghỉ ngơi.
Chu Môn Thương nói, được, ngươi lại nghĩ làm cái gì?
Ngươi một ngày liền giải phấn khô lâu quả nhiên là thần y liễu, có hứng thu hay không giúp ta?
Đường Tuyệt Diễm nói, thuốc độc không phân biệt, ngươi sở trường về dược lý, có thể làm thuốc giải liền có thể làm độc dược, sẽ là ta giúp đỡ tốt.
Chu Môn Thương cười lạnh nói, ngươi đều tự thân khó đảm bảo, còn muốn kéo ta đi vào đường môn.
Nhìn tới ngươi cũng nghe qua lời đồn đại.
Đường Tuyệt Diễm nói, ngươi xoay người sang chỗ khác, ta đi ngủ không mặc quần áo.
Chu Môn Thương không lùi mà tiến tới, đứng dậy bước nhanh bước đến mép giường, hai tay đè ở cái gối hai đầu, nói, còn muốn gạt ta?
Đường Tuyệt Diễm thấy hắn dùng hai cánh tay vây khốn bản thân, thản nhiên nói, ta không có lừa ngươi, ta ngày hôm qua còn chưa ngủ, hôm nay là thật ngủ.
Chu Môn Thương nói, ta không tin.
Ngươi đứng dậy, ta chuyển một thoáng đầu liền là quy tốt tử.
Đường Tuyệt Diễm cười khanh khách nói, ngươi không sợ gánh không được, lập tức liền muốn ta.
Chu Môn Thương nói, ta cũng nói qua, chết đều đáng giá.
Đường Tuyệt Diễm nói, ta kêu một tiếng, người bên ngoài cũng liền đi vào.
Chu Môn Thương nói, đây chính là phòng ta.
Hắn nói lấy, cúi đầu, hầu như muốn hôn lên Đường Tuyệt Diễm, ngươi là bản thân đi vào, là ngươi cầu dẫn ta.
Chuyển đi, tin ai?
Nương môn này, liền là khoe khoang phong tao mà thôi, thật muốn tới mạnh, còn không đem nàng dọa chạy.
Chu Môn Thương nghĩ thầm.
Song Đường Tuyệt Diễm chỉ là cười lấy, chậm rãi nhắm lại hai mắt, tựa hồ đang chờ Chu Môn Thương động tác kế tiếp.
Như thế kiểu diễm ước át mỹ nhân nhắm mắt chờ hôn, Chu Môn Thương trong lòng chấn động mãnh liệt, không thể bản thân, không khỏi oa một tiếng hét thảm, đội vàng lui ra, hầu như té ngã trên đất.
Đường Tuyệt Diễm cười khanh khách nói, ta lên tới.
Nói lấy để lại chăn đông đứng dậy, lộ ra trắng như tuyết phần lưng.
Chu Môn Thương xem kỹ, quả nhiên liền dây buộc cũng không có, đội vàng chuyển người đi, chỉ nghe được tất tất tiếng vang rì rào, Đường Tuyệt Diễm quả nhiên đang mặc quần áo.
Hắn rốt cuộc minh bạch, Đường Tuyệt Diễm không phải là phô trương thanh thế khoe khoang phong tao, mà là có lấy tuyệt đối tự tin, chắc chắn bản thân quyết không dám đụng nàng xem nàng.
Nàng có thể kình hành vi phong túng, là bởi vì nàng vĩnh viễn biết bất đồng nam nhân bất đồng ranh giới cuối cùng ở đâu.
Ngươi làm gì lao tìm ta gây sự?
Chu Môn Thương hỏi. Thẩm Ngọc Khuynh là thanh thành truyền nhân, Tạ Cô Bạch cùng Tiểu Bát rất giống một đôi thỏ ngọc, ngươi tìm tiểu bội cũng thắng qua tìm ta, vì cái gì lại cứ tìm ta phiền phức?
Không nghĩ tới Phong Nguyệt Tràng lão thủ lại bị nữ nhân này mò được rõ rõ ràng ràng, cơ hội là ở cầu xin tha thứ.
Ngươi có nghĩ tới hay không, làm sao lời đồn đại này dễ dàng như vậy liền có người tin đâu?
Đường đại thiếu gia nón xanh dễ dàng như vậy mang,
liền ta phê vật cha đều tin.
Lời này rất đúng, Chu Môn Thương tối hôm qua không có cùng Tạ Cô Bạch mấy người chạm mặt, tự nhiên không biết mọi người suy luận.
Trong lòng bọn họ tin tưởng là một cái lý do.
Một cái lý do khác, mẹ ta năm đó là Hành Sơn đệ nhất danh kỹ, là bà cố dùng thiền kim đem nàng mua xuống làm vợ.
Chu Môn Thương kinh ngạc một thoáng, lại chưa phát giác kinh ngạc.
Phu nhân lãnh diện xuất thân kỹ nữ, tự nhiên sẽ không bài xích cưới kỹ nữ vì tức phụ, huống chi Hành Sơn thanh lâu danh kỹ không phải bình thường trang hoa nữ tử, nếu không phải tình đầu ý hợp hoặc cùng đường mặt lộ, tuyệt sẽ không dễ dàng bán mình.
Nàng là một tài nữ, thông minh mẹ bén, cầm kỳ thư họa, y bói tinh tướng, chư tử bách gia không gì không biết, không gì không giỏi. Nhưng nàng hướng về phía chính là cái bao cỏ, một cái gì cũng không biết bao cỏ.
Ta tốt, ngươi có thể quay đầu.
Chu Môn Thương quay đầu lại, Đường Tuyệt Diễm đã mặc tốt quần áo, tuy nói cũng không nhiều che mấy nơi chính là.
Lúc này nàng đang rối tung lấy một đầu đen nhánh sáng mềm mái tóc, đối với gương đồng trang điểm.
Mẹ không có cách nào nói với bao cỏ kia lên mấy câu nói, liền một câu nói đều không thể nói.
Phong hoa tuyết nguyệt, thơ văn ca phú, hắn cái gì cũng đều không hiểu.
Ngu xuẩn liền mà thôi, còn cần cụ, đều là cướp lấy đem bà cố bàn giao sự tình làm thất bại, mẹ trong mắt nhìn đến liền là cái vô năng vô tri bao cỏ.
Bao cỏ xem lên cũng chỉ có mẹ mỹ mạo, đáng tiếc thật đẹp mỹ mạo, lâu dài cũng muốn chán ghét mà vứt bỏ. Không ngờ tới hồ quảng đệ nhất danh kỹ cuối cùng rơi cái màn đầu lạnh hạ chẳng, sinh ta không mấy năm liền u buồn mà kết thúc.
Nàng vang tốt tóc, cắm vào châm cái tóc, nói, cha biết mẹ không thích hắn, lao bà như vậy liền tính trộm người cũng không kỳ quái, không, chiếu hắn bao cỏ đầu, không ăn trộm người hắn mới phát giác được kỳ quái.
Nàng nói xong, đột nhiên xoay người thò ra tay, chảo hướng Chu Môn Thương cổ tay, dùng chính là cùng giống như hôm qua thủ pháp.
Chu Môn Thương tránh gấp, vẫn là chậm một bước, cổ tay căng thẳng, lập tức bị vùng hướng bên tường, chân ngọc đừng rơi, đem hắn đè ở trên tường, cùng ngày hôm qua giống nhau như lúc tình hình.
Liên tính muốn dùng mạnh, cô gái này cũng không phải là bản thân cường được nữ nhân. Chu Môn Thương u u thở dài, ta hiểu, mỗi một nam nhân nhìn thấy ngươi mắt đầu tiên đều chỉ sẽ chú ý mỹ mạo của ngươi, hết lần này tới lần khác đó là trên người người không đáng giá tiền nhất đồ vật. Đường Tuyệt Diễm nghe xong lời này, đầu tiên là sững sờ một thoáng, lập tức cắn lấy bờ môi nói, phú quý, danh lợi, mỹ mạo, thông minh ta đều có, quyền lực, chính ta liền có thể cầm tới. Nàng sóng mắt lưu chuyển, rất là kiều mị, ta muốn nam nhân, chỉ cần thú vị liền tốt. Ta thú vị sao? Chu Môn Thương cười khổ. Đường Tuyệt Diễm nắm lên hoa chỉ, nhúng ở bên môi, dường như đang tỏ ý Chu Môn Thương không cần nói chuyện, lập tức túi đầu chậm rãi đến gần Chu Môn Thương, nhét lên ngón út lên sáng tỏ móng tay ánh sáng chớp động, Chu Môn Thương dường như xem si. Hô. Đường Tuyệt Diễm nhẹ nhàng thổi khẩu khí, Chu Môn Thương lờ mờ nhìn thấy trong khe móng tay có nhỏ bé bột phấn theo lấy khẩu khí này bay ra tới, hương thơm trong kẹp lấy từng tia nhỏ bé mùi hôi thối, bị hắn hút vào trong mũi. Hắn bắt đầu cảm giác được cổ họng nóng bỏng, hô hấp không thuận, ngực phiền muộn muốn nói. Thao. Chu Môn Thương đẩy ra Đường Tuyệt Diễm. Hắn nghe đến Đường Tuyệt Diễm tiếng cười như chuông bạc, phấn khô lâu ngươi dùng một ngày giải, cái này muốn dùng mấy ngày. Hắn cũng không rảnh rỗi để ý tới nàng trêu chọc, ngày hôm qua giải độc dùng ngân châm liền đặt ở chân giường một bên. Đường Tuyệt Diễm mỹ mạo có lẽ chỉ là công cụ của nàng, nàng không cần dùng thân thể trao đổi bất luận cái gì lợi ích, nàng mỗi một cái hành động đều có mục đích, đáng tiếc Chu Môn Thương thực sự không đoán ra được. Có lẽ Tạ Cô Bạch biết, có lẽ Thẩm Ngọc Khuynh cũng đoán được, thậm chí Tiểu Bắt cùng là nữ nhân Thẩm Vị Thần đều sẽ biết, nhưng hắn thật không đoán ra được. Thật mẹ nó không đoán ra được. Chương 33, thuốc mê mê dạng chương 33, thuốc mê mê dạng đi vào. Tạ Cô Bạch đẩy cửa ra thì Chu Môn Thương còn nằm ở trên giường. Sắc mặt tốt không ít nha. Tạ Cô Bạch trêu chọc nói, có thể xuống giường đâu. Được. Chu Môn Thương xoay người, vừa muốn đứng lên, lại ngã ngồi về trên giường. Hắn vẫn xính cường, đỡ lấy mép giường đứng dậy, hơi ổn định thân thể, trừng mắt nhìn Tạ Cô Bạch, nhìn, rất tốt. Đừng xính cường. Tạ Cô Bạch mỉm cười nói, uống điểm cháo. Nguyên lai hắn còn mang lấy bữa sáng. Hắn đem đĩa bỏ lên trên bàn, nói, giúp ngươi lấy một ít thanh đạm, dưỡng sinh. Dám, hiện tại đang muốn bổ sung thân. Ngươi gọi bọn họ làm một ít hương chân vịt quay, nhân sâm gà, cá luộc, nước sôi cải trắng, bảo xí tham đừng ít, khó coi khách nhân, làm mất mặt đường môn. Ngươi trước làm mất mặt thanh thành. Tạ Cô Bạch cười nói, ăn một ít ta. Ta là coi là thật. Chu Môn Thương trợn to hai mắt, nâng bút ở trên giấy viết một đống tên món ăn, nói, cho ta chiếu thực đơn này mang thức ăn lên. Lại suy nghĩ một chút, viết lên mấy khoản tên thuốc, nói, đi cùng cái kia ác bà nương lấy những thuốc này tới. Ngươi cùng nàng lấy thuốc, không sợ lại hạ một lần độc. Tạ Cô Bạch cười nói, nàng đưa tới đồ vật cũng không bảo vệ chu toàn. Chu Môn Thương nói, ngươi thông minh như vậy, ngươi liền nói một chút, nàng có chủ tâm làm ta làm gì? Là ta chọc nàng, vẫn là cứu cha nàng để cho nàng không vui vẻ. Có lẽ coi trọng ngươi. Tạ Cô Bạch nói, ngươi lông mày đẹp mắt như vậy, làm người chịu mến. Nói lấy vì cười không ngừng, bật cười. Chu Môn Thương nghe hắn trêu ghẹo, oán hận nói, thích nói. Cầm đi. Tạ Cô Bạch thu thực đơn cùng phương thuốc, nói, ngươi thật muốn tìm Diêm Vương cầm thuốc. Chu Môn Thương nói, ngươi đi bên ngoài tiệm thuốc giúp ta mua. Tạ Cô Bạch lắc đầu nói, ta không phải là chân chạy. Cái kia khiến Tiểu Bắt chân chạy. Chu Môn Thương nói, ta nhìn hắn rất rảnh rỗi. Đang nói lấy, chợt thấy cửa một đầu hiểu điệu thân ảnh đến gần, hắn cho rằng là Đường Tuyệt Diễm, cả kinh nói, ngươi lại tới làm gì? Ngươi tới lại là Đường Kinh Tài, kinh ngạc nói, Chu đại phu không muốn gặp ta sao? Chu Môn Thương thấy là Đường Kinh Tài, vội vàng đẩy nói hiểu lầm. Đường Kinh Tài hỏi, ta nghe Thẩm công tử nói ngươi bệnh, đặc biệt tới xem một chút, thuận tiện khiến ta vào sao? Chu Môn Thương thấy nàng rất có lễ phép, nói, mời a. Đường Kinh Tài đi vào Chu Môn Thương trong phòng, hỏi, Chu đại phu đã sinh cái gì bệnh? Không biết. Chu Môn Thương nói, bất quá xem triệu chứng, mở cái phương thuốc không khó. Lại nói, ngươi đến rất đúng lúc, thỉnh cầu giúp ta bắt cái thuốc. Hắn ánh mắt ra hiệu, Đường Kinh Tài nhận lấy Tạ Cô Bạch trên tay trang giấy nhìn lấy, nghi nói, nhân sâm canh gà, nước sôi cải trắng. Đó là thực đơn, một chương khác mới là dự đơn, thuận tiện đem món ăn cũng chuẩn bị a. Đường Kinh Tài nhấp miệng cười nói, Chu đại phu thật là hiểu ăn người trong nghề. Dược liệu này, nói lấy nhíu mày, hỏi, đại phu chúng độc. Tạ Cô Bạch nói, ngày hôm qua đi nội phường, đại khái là thèm, trộm hai viên cấp dược nếm thức ăn tươi. Chu Môn Thương liếc xéo hắn một cái. Đường Kinh Tài nói, là ta tiểu muội lại nghịch ngợm đâu. Nàng thở dài nói, ta cái này tiểu muội bản tính không xấu, chỉ là thở nhỏ mất mẹ, lại cùng cha nơi không tới, có chút hiếu thắng, nếu có đắc tội nơi, còn mời rộng lòng tha thứ. Nàng nói lấy, chỉnh đốn trang phục thi lễ một cái. Chu Môn Thương không có ý tứ, vội nói, không có việc gì không có việc gì, lệnh muội bất quá cùng ta mở cái trò đùa mà thôi. Đường Kinh Tài hỏi, Chu đại phu như thế nào cùng tiểu muội qua lại? Chu Môn Thương nghĩ thầm, ta cũng muốn biết em gái ngươi làm sao lão tìm ta phiền phức, nhưng xem Đường Kinh Tài lễ phép, đành phải nói, ta trước trở về giúp nàng xem bệnh, có lẽ trong lời nói đắc tội nàng. Đường Kinh Tài nói, có lẽ là xem Chu đại phu thú vị. Tiểu muội tính cách hào sảng, thẳng tới thẳng lui, tin tưởng cũng không ác ý. Đến cùng nơi nào có thú vị? Chu Môn Thương trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn liệu Đường Nhị tiểu thư cử động này tất có thâm ý, chỉ là bản thân đoán không ra, vốn muốn hỏi hỏi Tạ Cô Bạch ý kiến, e ngại Đường đại tiểu thư ở, thế là đổi chủ đề, hỏi, đại tiểu thư bệnh thể tốt hơn một chút đâu? Đường Kinh Tài nói, bất quá một điểm phong hàn, nghỉ ngơi hai ngày liền tốt. Nếu không, Chu đại phu giúp ta đem bắt mạch. Nói lấy rỗi ra cổ tay trắng. Chu Môn Thương đang muốn bắt mạch, nàng lại rụt trở về, nói, nhìn ta, quên Chu đại phu thân thể không thoải mái, sao tốt làm phiền. Chu Môn Thương nói, bắt cái mạch không có gì đáng ngại. Đường Kinh Tài lúc này mới lại rỗi ra thủ đoạn khiến Chu Môn Thương phụ lấy. Chu Môn Thương vốn cho rằng Đường Kinh Tài giả bệnh, thư nên cái vài câu liền là, không ngờ một bắt mạch, quả nhiên là cái lơ lửng khẩn mạch, bề ngoài nhiễm bệnh lạnh, lúc này mới kinh ngạc nói, ngươi thật bệnh đâu? Đường Kinh Tài cười hỏi, đại phu đây là ý gì? Chu Môn Thương suy nghĩ một chút, thầm nghĩ, là, cái này chị gái là thật bệnh. Nếu là Đường Tuyệt Diễm đơn độc một người phó ước, ngược lại giống như là tự nguyện hứa cho Thẩm Tứ gia đồng dạng, cho nên giả bệnh. Thế là nói, đây là bệnh nhẹ, uống nhiều nước một chút, chớ ăn quýt, ăn một ít ôn bổ phương thuốc, tính dưỡng mấy ngày liền tốt. Đường Kinh Tài nói, đà tạ Chu đại phu. Ngày mai liền là đại tế, trong phủ có nhiều việc, nếu không có phân phó khác, ta khiến người chuẩn bị thuốc, mời Chu đại phu chờ một chút. Chu Môn Thương cảm ơn vài câu, chờ Đường Kinh Tài rời đi, lại sờ lấy bản thân lông mày nói, cái này Đường đại tiểu thư tính cách thật tốt, cùng nàng em gái cũng không phải là một cái dạng. Tạ cô bạch nói, thật làm cho người hoài nghi không phải là một cái cha sinh. Chu Môn Thương nhíu mày nói, làm sao ngươi cũng học nhân ra tin đồn, quá không ổn trọng. Tạ cô bạch cười nói, ta là không ổn trọng, ngươi không tổn hại lên hai câu, phản thay các nàng nói chuyện. Chu đại phu, ngươi chúng độc không cạn, mở đơn thuốc đúng không đúng bệnh. Đi ngươi Chu Môn Thương phun một cái, ta là nghe nói Đường nhị tiểu thư việc nhà. Tạ cô bạch kinh ngạc nói, liền ra sự đều nói đâu. Chu Môn Thương mắng, ngươi đừng ngắt lời được không? Tạ cô bạch khoát khoát tay, cười nói, được, ngươi nói. Nhìn lấy phu nhân lãnh diện là muốn đem vị trí chuyển cho nàng, vì vậy bị người đố kỵ. Chu Môn Thương nói, cô nương này bề ngoài rất ngạo, đáy lòng cũng không phải là rất an tâm. Tạ cô bạch gật đầu nói, thì ra là thế. Chu Môn Thương hỏi lại, ngươi nghĩ như thế nào? Tạ cô bạch nhíu một thoáng lông mày, không nhắc tới ý kiến. Chu Môn Thương không hiểu nó ý, hỏi, có ý tứ gì? Tạ cô bạch lại nhíu một thoáng lông mày, chỉ là không đáp. Chu Môn Thương cả giận nói, ngươi không nói lời nào, tận nhíu mày làm gì? Tạ cô bạch nói, ta đang luyện lông mày, như vậy chọn nhà chọn, xem có thể hay không luyện ra hai đầu hành luyện lông mày, làm người chịu mến. Chu Môn Thương nắm lên trên bàn bút ném tới, Tạ cô bạch ra một tiếng, cười lấy tránh ra, thuận thế chạy ra ngoài cửa. Chu Môn Thương hỏi, cái kia hai anh em hôm nay lại muốn làm sao? Đi dạo đường cái. Tạ cô bạch trốn ở ngoài cửa nói, bọn họ muốn gặp phu nhân lãnh diện, đang chờ thông báo. Lại nói, ngươi đừng một giải độc lại đi ra ngoài rêu rao. Đương nhiên, nếu ngươi nghĩ dẫn nhị tiểu thư lại đến đối với ngươi hạ độc, coi là chuyện khác. Tạ cô bạch quay về đến bản thân ngoài phòng, nhìn trái phải không người, lúc này mới đẩy cửa tiến vào. Tiểu Bát đã ở chờ hắn, thấy hắn trở về, hỏi, Đường đại tiểu thư tới qua đâu? Tạ cô bạch nói, đối với Chu đại phu rất là quan tâm đâu. Tiểu Bát gật đầu một cái, suy nghĩ một chút, Tạ cô bạch hỏi, Tạ tiên sinh, ngươi cảm thấy có việc? Tiểu Bát nói, ta đoán, tế tổ đại điện lên, phu nhân lãnh diện sẽ tuyên bố người thừa kế. Tạ cô bạch kinh ngạc nói, như thế khinh suất. Trừ cái đó ra, ta đoán không được nguyên nhân. Tiểu Bát nói, Đường nhị tiểu thư bên cạnh đi theo hai cá nhân, trừ Nghiêm Thanh Phong, một cái khác ngươi nghe qua không? Nga Mi thủ tịch nam đệ tử Mạnh Độ Giang, nghe nói ở Nga Mi rất được coi trọng, cho rằng hạ nhiệm trưởng môn người thừa kế một trong bồi dưỡng. Đến nỗi Đường đại tiểu thư bên cạnh vị kia Đường Danh, hắn thái công là Đường Tuyệt thúc thúc, cùng một cái cao tổ phụ, cái này họ hàng nhưng đủ xa. Tiểu Bát hỏi, cha hắn là ai? Cha hắn là ai không trọng yếu, thúc thúc hắn là Đường Tiểu Mão, trên bàn ăn thấy qua cái kia binh đường đường chủ. Tiểu Bát ra một tiếng, tựa hồ rơi vào trầm tư. Tạ cô bạch hỏi, Tạ tiên sinh, ngươi dự định khi nào hướng Thẩm công tử thuyết minh chân tướng? Thẩm cô nương, đối với chúng ta tổng không yên lòng. Dùng ngươi thì không nghi ngờ người là ưu điểm, nhưng hoàn toàn không có đề phòng liền là ngu xuẩn. Tiểu Bát hỏi lại, hai tháng này tới, Thẩm Ngọc huynh liền một điểm ngờ vực cũng không. Tạ cô bạch nói, ta không có lộ ra sơ hở. Tiểu Bát chậm rãi nói, vậy ngươi như vậy cùng Thẩm công tử nói ý của ngươi là, phu nhân lãnh diện muốn ở tế tổ đại điện lên công bố người thừa kế. Thẩm Ngọc huynh kinh ngạc nói, là Đường nhị tiểu thư. Tạ cô bạch gật đầu một cái, nói, chỉ sợ trong tộc có người bất mãn. Thẩm vị thân hỏi, sao không điều tra rõ nhị tiểu thư thân thế lại tuyên bố? Như vậy Đường môn bên trong khẳng định có người không phục. Tạ cô bạch nói, có lẽ là phu nhân lãnh diện thân thể không được, cũng có thể là phu nhân lãnh diện căn bản không quan tâm đứa bé này có phải hay không là thân sinh. Thẩm Ngọc Quynh trầm ngâm nửa ngày, nói, dùng phu nhân lãnh diện tính cách, có lẽ thật không quan tâm huyết thống. Nói như vậy, tiến vào Đường môn sau, phu nhân lãnh diện hành vi cổ quái lại giải thích thế nào? Các ngươi nói liền nói, tại sao tới phòng ta nói? Chu Môn Thương trước mặt lên lò lửa, đang dán lấy thuốc, bất mãn nói, ta vẫn là cái bệnh nhân. Tiểu Bát nói, thứ nhất thăm bệnh, lại đến, nói không chắc còn có thể đợi đến nhị tiểu thư. Chu Môn Thương bất mãn nói, được, các ngươi nói, khiến các ngươi nói đi. Hắn lúc thường nói nhiều, tổng thích tìm cơ hội các loại trào phúng, bây giờ mọi người nắm lấy cơ hội, mỗi cái thay phiên ra trận ra sức ép buộc. Tạ cô bạch nói tiếp, phu nhân lãnh diện đồng ý hôn, lại không đem nói tuyệt, là muốn công tử cầm ra thành ý trao đổi, thành ý này, tự nhiên muốn Thanh Thành trợ nàng giữ được Đường nhị tiểu thư. Thẩm Ngọc Khuynh kinh ngạc nói, Thanh Thành xa cuối chân trời, lại là ngoại phái, giúp thế nào nàng? Tạ cô bạch nói, nàng khiến hai vị tiểu thư giả bệnh, lại muốn Chu đại phu đi thay các nàng xem khám bệnh, tự nhiên là muốn để Chu đại phu càng hiểu rõ hai vị này tiểu thư tính cách. Cho nên, Đường nhị tiểu thư mới khi dễ Chu đại phu một thoáng. Chu Môn Thương đuốt cằm nói, nguyên lai là duyên cớ này. Lại hỏi, cái kia ngày hôm qua lại tới một lần là chuyện gì xảy ra? Không biết, có lẽ lo lắng ngươi còn chưa đủ sợ. Tạ cô bạch nói, ngươi một ngày liền giải độc, nhân gia còn tưởng rằng là nhị tiểu thư thủ hạ lưu tình. Thấy nhị tiểu thư tính cách thủ đoạn, làm sao đem nàng cưới đi vào Thanh Thành? Hôn sự này liền phải thất bại. Tạ cô bạch lại nói, Đường nhị bên người nam nhân, một cái trưởng môn Hoa Sơn con trai, một cái đệ tử Nam Y, đây đều là ngoại viện, phu nhân lãnh diện là dự định dùng ngoại chế nội để ép người của Đường môn. Thẩm vị thần nói, nhưng phu nhân lãnh diện cái này ách mê cũng quá khó, liền dự liệu được chúng ta có thể đoán lấy, cũng không cần đoán lấy, nếu là không muốn cưới nhị tiểu thư, tự nhiên là sẽ giúp nàng thượng vị. Nếu là xem xong nhị tiểu thư tính cách thủ đoạn còn chỉ lấy cưới nàng về nhà, phu nhân Lãnh Diện đại khái sẽ đem ngươi trở thành đồ đần, đối mặt đồ đần, nàng tự có một phen khác cách làm. Tạ Cô Bạch nói tiếp, công tử với tư cách thiếu chủ Thanh Thành, nói chuyện cũng có phân lượng. Ta đoán phu nhân Lãnh Diện hôm nay gặp mặt ngươi, trong bữa tiệc, ngươi để lọt điểm khẩu phong. Thẩm Ngọc Khuynh gật đầu nói, ta biết tiến thôi. Lại trầm tư nói, Thanh Thành cuốn vào cuộc phong ba này, nhưng là việc tốt. Vậy phải xem công tử có hay không dự định chuẩn bị xong chuyện này. Tạ Cô Bạch nói, cái này ngoại viện không nhất định là Thanh Thành, công tử hôm nay nếu ám chỉ cự tuyệt, phu nhân Lãnh Diện có lẽ sẽ lại chờ một chút. Chờ cái gì? Thẩm Ngọc Khuynh mới vừa hỏi xong, lập tức minh bạch, điểm thương. Nếu là điểm thương, Nga Mi, Hoa Sơn đều tán đồng Đường Nhị tiểu thư kế nhiệm, phu nhân Lãnh Diện bản cờ này vẫn là chiếm thượng phong. Tạ Cô Bạch nói, phu nhân Lãnh Diện tất nhiên chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, công tử phản ứng bất đồng, thủ đoạn của nàng cũng bất đồng. Chúng ta không thể đi theo phu nhân Lãnh Diện đường đi, muốn để phu nhân Lãnh Diện đi theo con đường của chúng ta đi. Thẩm Ngọc Khuynh chắp tay nói, còn mời Tạ tiên sinh chỉ giáo. Buổi trưa qua sau, quả nhiên có người mời Thẩm Ngọc Khuynh đi gặp thái phu nhân. Thẩm Ngọc Khuynh cùng đi theo người qua 5-6 cái sân nhỏ, đi tới một chỗ đại sảnh, xem bài trí khí phái, không thua gì Thanh Thành quân tiên điện, liệu là phòng nghị sự. Lại chờ một chút, phu nhân Lãnh Diện ở 8 tên vệ sĩ chen chúc xuống đi vào. Cái này 8 tên vệ sĩ Thẩm Ngọc Khuynh là nghe nói qua. Nghe nói phu nhân Lãnh Diện không biết võ công, cho nên bên cạnh cần mấy tên hộ vệ. 8 người này đều là nhất lưu cao thủ, đối với phu nhân Lãnh Diện trung tâm không hai, phu nhân Lãnh Diện ra bảo, luôn mang theo 8 người này theo hầu. Thẩm Ngọc Khuynh hành lễ vân an, phu nhân Lãnh Diện ban cho ghế, mở miệng nói, "Đường môn có nhiều việc, mấy ngày nay lãnh đạm khách quý, còn mời công tử chớ trách." Nàng nói chuyện mặc dù lễ phép, ngữ khí lại là ổn định, sắc mặt hoàn toàn như trước đây nghiêm trọng, đã không cười, cũng không thấy bất kỳ biểu lộ gì, thực khó suy đoán nàng tâm tư. Thẩm Ngọc Khuynh khen tặng nói, nhận được đại thiếu gia cùng nhị tiểu thư khoản đãi, mới biết Đường môn chế thuốc bác đại tinh hầm, thủ đoạn cao minh, thật to mở rộng tầm mắt. Phu nhân Lãnh Diện nói, ngày mai là ta Đường môn tế tổ chi nhật, ngày trước lao thân từng hướng Thẩm công tử nhắc lên, Thẩm công tử nếu không vứt bỏ, nhưng tới xem lễ. Bên trong có không ít nữ quyến, nếu công tử coi vào mắt, cùng tứ gia hôn sự liền định như vậy. Thẩm Ngọc Khuynh chắp tay nói, không dối gạt lao phu nhân, tiểu bối hai ngày này thấy đại thiếu gia hai vị cô nương, kinh tài tuyệt diễm, đều là giai nhân, nghĩ thẩm dùng thiên hạ chi lớn, bực này nhân vật cũng không nhiều thấy, chỉ biết là lao phu nhân tâm đầu đục, không dám mở miệng. Phu nhân Lãnh Diện lạnh lùng nói, đã không dám mở miệng, vì sao lại mở miệng? Thẩm Ngọc Khuynh nói, thực không dám giấu giếm, tứ thúc trung niên mất vợ, đang cần cẩn thận tỉ mỉ khoan khoái người chiếu cố. Chu đại phu thân thể hơi bệnh nhẹ, đại tiểu thư cẩn thận tỉ mỉ thăm hỏi, liền đối một tên Thanh Thành đại phu đều quan tâm như vậy, vừa xinh đẹp lại thông minh, tại hạ nghĩ, nếu có được đại tiểu thư lọt mắt xanh, cộng kết hai nhà chi hảo, nhất là chuyện tốt bất quá. Đoạn lời nói này hơi hợt đem đại tiểu thư thấy qua Chu môn thương sự tình kẹp ở bên trong cho biết phu nhân Lãnh Diện, cũng là dự tính ở đường kinh tài, nếu Tạ Cô Bạch đoán không sai, phu nhân Lãnh Diện ứng không đến ở trước mặt tự tuyệt. Quả nhiên, phu nhân Lãnh Diện nói, hai nha đầu này ta còn muốn lưu lấy dưỡng lão, chỉ là người trẻ tuổi sự tình, ta cũng không tốt nói cái gì, đến nhìn kinh tài ý tứ. Lời này nói đến phiêu hốt. Kỳ thật cửu đại gia cô nương hôn sự từ trước đến nay liền là trưởng sự một câu nói, phu nhân Lãnh Diện nói như vậy, đơn giản là muốn Thẩm Ngọc Khuynh đem điều kiện nói rõ ràng. Thẩm Ngọc Khuynh lại nói, đường môn tế tổ là chuyện thần yếu, mấy ngày nay thấy trong phủ rất bận rộn. Lần này theo tại hạ đi tới đường môn đệ tử Thanh Thành có hơn 200 người, do sư thúc Bạch Đại Nguyên cùng sư đệ Trương Thanh mang lấy, bọn họ ở tại ngoài đường, lão phu nhân nếu muốn phân công, vận chuyển hàng hóa cái gì, cũng có thể sơ lược tận sức mọn. Phu nhân Lãnh Diện nói, đó là ngươi đệ tử môn nhân, do ngươi sai xử chính là. Đường môn trong phủ nô bộc đệ tử mấy ngàn, không sai cái này 200 người làm việc. Thẩm Ngọc Khuynh chắp tay nói, là tại hạ đi quá giới hạn. Phu nhân Lãnh Diện lại nói, cũng không thể nói như vậy. Nói xong, dừng một chút nói, ngày mai tế tổ, người nhiều sự tình tạm, ta sợ dạ bảng thừa cơ sinh sự, ngươi để cho bọn họ đừng buông lòng. Cùng ngày đến sớm chút tập hợp, chờ tế tổ kết thúc, vạn sự dàn xếp, lại làm phân phối. Thẩm Ngọc Khuynh nói, vẫn là lao phu nhân nghĩ đến cẩn thận. Phu nhân Lãnh Diện lại nói, nếu không có chuyện gì khác, công tử xin cứ tự nhiên a. Thẩm Ngọc Khuynh nói, lão phu nhân ăn hàng, vạn bối cáo lui. Hắn mới vừa đứng dậy, phu nhân Lãnh Diện đột nhiên nói, đáng tiếc. Thẩm Ngọc Khuynh quay đầu, lộ ra thần sắc kinh ngạc, phu nhân Lãnh Diện nói tiếp, ngươi là con một, nếu có thể ở rể, có ngươi cái cháu rể này, ta ngược lại là thích. Đáng tiếc, cùng mẹ ngươi đồng dạng, không thích hợp. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nói, Thẩm Dung tử sinh cái thông minh con trai. Thẩm Ngọc Khuynh chắp tay nói, đường môn nhân tài xuất hiện lớp lớp, phu nhân Lãnh Diện có người kế tục, lúc này mới để cho người ước ao. Phu nhân Lãnh Diện gật đầu một cái, vung tay, Thẩm Ngọc Khuynh cáo từ rời đi. Thẩm Ngọc Khuynh đi sau, phu nhân Lãnh Diện dựa vào ghế, nhắm mắt lại, sa vào trầm tư. Thanh Thành thiếu chủ so trong dự liệu càng thông minh, chẳng những khám phá dụng ý của bản thân, còn muốn dắt lấy bản thân đi. Thẩm Dung Tử cùng Tiểu Tĩnh có thể dạy dỗ ra loại con này. Nàng nghĩ, cái này thiếu chủ Thanh Thành sẽ là cái phiền phức. Nàng suy tư rất lâu, lại một lần nữa mở mắt ra, thấy một trường quen thuộc mặt già. Đường Tuyệt không biết lúc nào đến đại điện, liền đứng ở trước mặt nàng. Tới bao lâu đâu? Sao không ngồi lấy? Mới một hồi, thấy ngươi ở ngủ, sợ quấy nhiễu ngươi, liền không ngồi. Đường Tuyệt nói lấy, ở phu nhân Lãnh Diện bên người ngồi xuống, ta đem Vân Nương cùng Tiểu Phương đưa đi. Phu nhân Lãnh Diện gật đầu một cái. Đường Tuyệt lại hỏi, ngươi thật muốn làm như vậy? Phải phái người nhìn lấy Thanh Thành đám người kia, phu nhân Lãnh Diện nghĩ thầm. Nàng không có trả lời Đường Tuyệt vấn đề, hơn 40 năm ăn ý, nàng không trả lời đã là loại trả lời. Đường Tuyệt cũng không có truy vấn, chờ lấy vợ từ trong trầm tư tỉnh lại. Hai tên cổ hy lão nhân ở trống không trong đại sảnh không nói lời nào, cứ như vậy ngồi yên lặng, đem mỗi một chút thời gian đối với bọn họ đến nói đều đầy đủ chân quý lãng phí ở trầm mặc im lặng trong. Thẩm Ngọc Khuynh rời khỏi đại sảnh sau, tâm mới run lên một cái. Cùng phu nhân lãnh diện lần này nói chuyện xem như là đạt thành hiệp nghị, Thanh Thành sẽ duy trì Đường Tuyệt Diễm làm trưởng môn, mà đại tiểu thư sẽ gả cho tứ thúc, đặt thành thông gia dùng kháng điểm thương mục đích. Song phu nhân lãnh diện tựa hồ cũng dự bị lấy một trận chiến sự. Tế tổ chi nhật, 200 tên đệ tử Thanh Thành tập kết, đây là đe dọa, vẫn là có một trận chiến chuẩn bị. Hắn không ngờ tới bản thân thăm hỏi lại sẽ cuốn vào đường môn người thừa kế chi tranh, mà phu nhân lãnh diện đối với đại sự như vậy lại phân công đến giống như một loại trò đùa, chỉ làm răm ba câu bố trí. Đường môn biên chế, ngoại vi tử đệ ước chừng 3000 người, phụ trách 2000 vệ quân chính là Đường Tuyệt thất đệ Đường Cô, phu nhân lãnh diện kế vị thì mạnh mẽ nhất người ủng hộ. Trong trong ngoài ngoài cộng lại 5000 người, làm không cẩn thận liền là một trận kịch liệt nội đấu. Phu nhân lãnh diện lại làm như thế nào chuẩn bị? Bọn họ chưa hẳn phát giác phu nhân lãnh diện dụ ý. Tạ cô bạch nói, đường môn có vệ quân, công đường, hình đường, binh đường, tổng vụ phủ. Vệ quân trưởng nội môn 2000 tên đệ tử, đường cô là chủ sự. Hình đường quản luật pháp là đường dịch, nhị tiểu thư là phó đường chủ. Công đường quản công vụ chính là đường liễu. Binh đường không nắm giữ binh quyền, chỉ trưởng nhân sự, đường chủ là đường thiếu mao, chính là đại tiểu thư hộ vệ bên người đường doanh thúc thúc. Ngày ấy đến hội, chỉ có hắn từ đầu tới đuôi không có lên tiếng, không có tán đồng nhị tiểu thư xuất giá. Mấy vị này chúng ta đều thấy qua, còn có cái không có thấy qua, đó là trưởng quản thu thuế chi tiêu, tổng vụ phủ đường phi, mấy người này liền là đường môn hiện tại mạnh mẽ nhất dòng họ. Cái này biên chế cựu đại gia không kém là bao nhiêu? Thẩm Ngọc Khuynh nói, còn có đường đại thiếu gia. Chu Môn Thương hỏi, lão đầu này mẹ con gái đều xem hắn không nổi, có thể hữu dụng. Thẩm Ngọc Khuynh nói, trên danh phận vẫn là phu nhân lãnh diện con trai, Đường Tuyệt Diễm cha, nói chuyện vẫn có phân lượng. Chu Môn Thương nói, cũng thế, nếu không đâu khiến hắn như vậy khắp nơi mất mặt. Chúng ta thật muốn giúp phu nhân lãnh diện. Thẩm Vị Thân hỏi, đây là nhân gia gia sự. Chúng ta bước ra, thông gia sự tình liền gây mất. Thẩm Ngọc Khuynh cũng đang do dự. Tính mạng của bản thân cũng còn mà thôi, nhưng tiểu muội cùng cái này 200 tên đệ tử, còn có Tạ Cô Bạch chủ tớ cùng Chu Môn Thương. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, khó tránh sẽ phát sinh cái gì, không bằng khiến tiểu muội dẫn bọn họ trước tiên rời đi. Đừng nghĩ khiến ta đi trước. Thẩm Vị Thân nói, ta là tới bảo vệ ngươi. Thẩm Ngọc Khuynh cười khổ nói, cái kia Tạ tiên sinh cùng Chu đại phu làm sao? Chu Môn Thương nói, ta không có vấn đề, nát mạng một đầu, kích thích như thế cho hay không xem đáng tiếc. Tiểu Bát lạnh lùng nói, sẽ không là lo lắng Đường nhị tiểu thư a. Chu Môn Thương nói, các ngươi cứ việc đem lời nói nhiều trên người ta tới, liền như thế cái nát bao phủ, xem các ngươi có thể run đến khi nào. Ngươi không làm, Điểm Thương liền sẽ làm, ngươi cần nhắc rõ ràng. Liền ta xem, chuyện này sẽ không náo thành như vậy. Tạ cô bạch nói, phu nhân lãnh diện là có tâm kế, sẽ không bước lên đường môn nội đấu phong hiểm chuẩn bị. Nàng muốn chỉ là cái có thể chấn chẳng người. Người Đường gia khẳng định cũng có tính toán này, mới sẽ vội vã đem Đường nhị tiểu thư gả đi. Thẩm Vị Thân lại đối với Chu Môn Thương nói, không bằng ngươi đi tìm nhị tiểu thư hỏi thăm một chút, mấy người này có ai sẽ đứng nàng bên kia. Nàng thân sắc thành khẩn, hiển nhiên tuyệt không phải trêu chọc. Chu Môn Thương sờ sờ lông mày, nói, ta thử một chút. Hắn nói thử liền thử, đứng dậy rời đi. Thẩm Ngọc Khuynh nói, ta đi gặp Bạch sư thúc, muốn hắn cảnh giác điểm. Không cần nói với hắn tường tình. Tiểu Bát đột nhiên nói, công tử nói, phu nhân lãnh diện sẽ không muốn gây rối, để cho bọn họ cảnh giới liền tốt. Thẩm Ngọc Khuynh nhìn hướng Tạ Cô Bạch, Tạ Cô Bạch gật đầu nói, đại sự đều ở phu nhân lãnh diện trong lòng bàn tay. Để cho bọn họ biết nhiều, sợ lộ ra bộ dạng, ngược lại có sơ hở. Thẩm Ngọc Khuynh gật đầu một cái, Thẩm Vị Thần khen, Tiểu Bát ngươi thật cơ linh, mỗi lần ngươi công tử để loạt nói cái gì, ngươi liền bổ sung cái gì. Tiểu Bát nói, đừng nhìn công tử thận trọng, không có ta phân công sự tình, thiếu sót như nhiều. Thẩm Ngọc Khuynh cười nói, cũng chỉ có các ngươi chủ tớ có cái này ăn ý, ta cùng tiểu bội đều không có như thế quen thuộc đâu. Tiểu Bát chỉ là mỉm cười, dáng tươi cười mang lấy xa cách. Thẩm Ngọc Khuynh đi sau, chỉ còn lại Thẩm Vị Thần cùng Tạ Cô Bạch, Tiểu Bát ba người. Ba người bọn họ lúc thường rất ít đơn độc ở chung, Tạ Cô Bạch nói, nếu không có việc khác, ta trở về phòng chờ tin tức. Hắn đang muốn đứng dậy, Thẩm Vị Thần đột nhiên nói, Tạ tiên sinh, ta có chút sự tình muốn hỏi một chút, đường đột chớ trách. Tạ Cô Bạch lại một lần nữa ngồi xuống, hỏi, chuyện gì? Thẩm Vị Thần hỏi, ngươi giúp đỡ anh ta, ấy vào chuyện lớn như vậy, đến cùng có mục đích gì? Tạ Cô Bạch nói, đây là Thẩm công tử ý tứ, hắn không muốn Điểm Thương nhiều loạn lần này Côn Luân cộng nghị. Thẩm Vị Thần nói, tuy là như thế, nhưng cũng là ngươi dẫn hắn đạp lên con đường này. Cựu đại gia thiếu chủ nhiều như vậy, vì cái gì lại cứ tìm lên anh ta? Có lẽ cựu đại gia bên trong chỉ có Thẩm công tử nguyện ý bước lên cái này hiểm. Tạ Cô Bạch trả lời, ngày mai đường môn tế tổ, có lẽ không có việc gì, cũng có thể là gia đại sự liên lụy trong đó, cho dù là thiếu chủ Thanh Thành cũng khó đảm bảo không việc gì. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, làm sao Thẩm công tử lại đứng dưới đáy xà nhà sụt, nguyện dùng cánh tay lẫn nhau đỡ? Hắn dừng một chút, lại nói, Côn Luân cộng nghị ai làm mình chủ kỳ thật cùng Thẩm công tử không quan hệ, liền tính khuất thân Điểm Thương phía dưới, Thẩm công tử đồng dạng có thể vinh hoa phú quý một đời. Thẩm cô nương hiểu Thẩm công tử, ta lại hỏi lại Thẩm cô nương một câu, chẳng lẽ trong lòng ngươi Thẩm công tử là canh giữ ở Thanh Thành, ổn định làm một đời chi chủ, trông coi cái gọi là trung đạo vinh hoa phú quý mấy chục năm, quản chi bỏ mình sau đó, hồng thủy đạo tiên. Thẩm Vị Thần trầm ngâm hồi lâu, mới nói, ta biết các ngươi có việc giấu giếm ca tin ngươi, ta chỉ mong các ngươi đừng hại hắn. Tạ Cô Bạch chắp tay nói, nhất định không tương phụ. Chu Môn Thương hỏi thăm người, yêu cầu thấy Đường nhị tiểu thư, hạ nhân tiến về thông báo. Thẳng chờ một canh giờ mới có người hồi báo, nói Đường nhị tiểu thư bận chuyện, chỉ trả lời câu không rảnh. Chu Môn Thương đi phòng nàng cũng không thấy người, dứt khoát chờ lấy, thẳng đợi đến lúc hoàng hôn mới thấy Đường Tuyệt Diễm đi tới, sau lưng đi theo Nghiêm Thanh Phong cùng Mạnh Độ Giang hai người. Đường Tuyệt Diễm thấy hắn, tựa hồ cảm thấy ngoài ý muốn, Chu Môn Thương đang muốn tiến lên, Mạnh Độ Giang giơ kiếm ở trước cản trở. Chu Môn Thương nói, ta có việc muốn hỏi ngươi, khẩn yếu. Mạnh Độ Giang nói, nhị tiểu thư muốn gặp ai liền thấy ai, lại không phải ai cũng có thể thấy nhị tiểu thư. Chu Môn Thương nhìn hướng Đường Tuyệt Diễm, chỉ thấy nàng cũng không để ý tới, thẳng trở về phòng, thái độ rất là lãnh đạm. Chu Môn Thương lớn tiếng nói, ta liền là tới khiến ngươi xem một chút, Đường môn độc dược không gì hơn cái này. Còn không tới buổi tối, ta liền nhảy nhót tương bừng rồi. Trong phòng không có truyền ra âm thanh, Chu Môn Thương rất cảm giác không thú vị, lại quan tâm đại sự. Hắn biết Nghiêm Thanh Phong cùng Mạnh Độ Giang đều là thiếu niên cao thủ, tự nghĩ không phải là đối thủ, phải dùng điểm ám chiêu. Hắn khuôn mặt cười lấy đi tới trước mặt hai người, nói: "Nghiêm công tử, Mạnh công tử, chủ nhân nhà ta có việc muốn ta thông báo, thực sự trì hoãn không thể, các ngươi xem." Nói lấy để ngang song trường, dẫn hai người tới xem. Nghiêm Thanh Phong cùng Mạnh Độ Giang không khỏi nhìn hướng hắn lòng bàn tay, lại thấy hắn trên lòng bàn tay đều có một quả dược hoàn, đang buồn bực ở giữa, Chu Môn Thương hai tay một nắm, trong khe hở ngón tay lấy ra hai cái ngân trầm, một trái một phải hướng hai người huyệt kiên tỉnh đâm tới. Một thoáng này vừa nhanh vừa chuẩn, đánh cái xuất kỳ bất ý, lường trước liền tính hai người không trúng chiêu, chỉ cần hướng trái phải lóe lên, bản thân cũng có thể xông vào trong phòng. Nhưng hắn không ngờ tới, hai tay hắn mới đưa ra một nửa, tựa như bị bóp chặt đồng dạng không thể động đậy. Cái này hai tên thanh niên công phu xa so với hắn chỗ nghĩ càng tốt, sớm đem tay hắn bắt lại. Lần này trái lại bản thân bị quản chế ở người, trang diện rất là xấu hổ, Chu Môn Thương thầm kêu một tiếng khổ, đang nghĩ ngợi biệt tử, lại nghe Đường Tuyệt Diễm ở trong phòng phân phó nói, đem hắn ném trong hồ nước đi. Sân bên trong vừa vặn có cái hồ nước, hắn còn chưa phản đối, chỉ cảm thấy ngực chịu hai cổ ra sức va chạm, đem hắn đánh bay ra ngoài, không nghiêng không lệch ngã tại trong hồ nước. Chu Môn Thương mắng nửa ngày mẹ, trong phòng thủy chung không lên tiếng nữa. Hắn biết hôm nay rốt cuộc thấy không được Đường Tuyệt Diễm, leo ra hồ nước, toàn thân ướt sũng trở về phòng đi, đem từ đầu đến cuối cho biết Tạ Cô Bạch cùng Thẩm Ngọc Khuynh. Mọi người vẫn như cũ đối với phu nhân lãnh diện an bài hoàn toàn không biết gì cả. Đường ra tế tổ đại điện liền ở đường môn trong từ đường đầu. Từ đường vị trí ở đường ra đại viện phía tây, so bình thường tự miếu chủ điện lớn hơn gấp 4-5 lần, căn cứ Tạ Cô Bạch nói, hầu như cùng Thiếu Lâm tự đại hùng bảo điện quy mô tương tự. Song từ đường dù lớn, tế tổ thời điểm lại chỉ có trưởng môn một người có thể tiến vào, cái khác người tham dự đều cần đứng ở ngoài phòng. Thẩm Ngọc Khuynh năm người sớm được báo tin, đi vào từ đường thì không thể mang theo binh khí, nói là sợ lệ khí va chạm tổ tiên. Một đoàn người lại nhiêu mấy cái vườn hoa hồ nước, lúc này mới đến phía tây từ đường. Chu Môn Thương một đường oán giận đường môn quá lớn, lại nói một ít chuyện cười hòa hoãn không khí, mọi người biết hôm nay sẽ có đại sự, đáy lòng ít nhiều có chút thất vọng, liền không biết phu nhân lãnh diện muốn như thế nào khiến Đường nhị tiểu thư thuận lợi lên làm người thừa kế. Đến từ đường ngoài sân cổng phòng trước, chỉ thấy từ đường tường vây cao đến hơn trượng, cùng đường ra đại viện những nơi khác tường vây bất đồng, rất là trang nghiêm túc mục. Một đoàn người qua kiểm tra thực hư, vào sân nhỏ, từ đường cửa trái phải mỗi người đứng lấy một người, lại không chính là đường ra hai vị tiểu thư. Lúc này Đường Tuyệt Diễm toàn thân thanh nhã quần áo trắng, cùng trước kia trang điểm hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên đối với tế tổ một chuyện rất là trịnh trọng, chỉ là mặc dù bao bọc căng đầy, toàn thân đường cong là lớp vẫn che lấp không ngừng, hoặc là nói, trái lại giấu đầu hở đôi. Đường Kinh Tài thấy mọi người, tiến lên phía trước nói, "Thẩm công tử, mời tới bên này." Phu nhân lãnh diện quả nhiên có an bài khác, đem một đoàn người an trí ở hàng thứ nhất bên phải trên chỗ ngồi. Trừ bọn họ bên ngoài, Nghiêm Thanh Phong cùng Mạnh Độ Giang hai người cũng ở trong bữa tiệc, nhìn tới bọn họ không chỉ là nhị tiểu thư hộ vệ, cũng là dùng ghế khách thân phận lưu ở đường môn. Thẩm Ngọc Khuynh nhìn hướng trong từ đường, chỉ thấy một tòa đại điện, thanh tĩnh túc mục, hai bên trái phải bao phủ đầy bài vị. Hắn hơi đếm, trên dưới 9 tầng, mỗi tầng ước chừng để hơn 30 khối bài vị. Như vậy giá đỡ trái phải trước sau đều có 4 tòa, cái tiên nên cho là cung phụng đường môn lịch đại nhân vật trọng yếu bài vị. Chính diện bài vị chỉ có 3 tầng, thượng trung hạ từng người bày đặt hơn 10 khối bài vị, đó là chủ vị, chỉ có lịch đại trưởng môn mới sẽ cung phụng ở đây. Từ đường chính giữa nhấc lên một cây trụ lớn, Thẩm Ngọc Khuynh nhận ra là hắn hôm trước xem qua trường mệnh hương, cao 9 tấc 9, đường kính 9 tấc 9, đứng ở một tòa to lớn lư hương lên, liên tiếp lưng trụ, cái đế, lư hương, tổng cộng ước chừng 1 trượng 6 7 trái phải chiều cao. Lộ ra có chút đột ngột, lại che lấp ánh mắt. Chu Môn Thương ở Thẩm Ngọc Khuynh bên thai thấp giọng nói, đốt lớn như thế nén hương, khó trách tân khách chỉ có thể ở bên ngoài xem lễ, đi vào còn không bị hung chết. Phu nhân lãnh diện lớn tuổi, đừng hôn xấu. Ngươi nói nhiều vài câu, khiến thính lực tốt nghe đến, ngươi liền chôn ở quán huyện. Đây chính là đường môn. Thẩm Ngọc Khuynh nói, nếu cảm thấy 3 ngày qua này chịu khổ đấu không đủ, cứ việc múa mép thua môi. Thẩm vị thân hỏi, cái này hương dài gần 1 trượng, cắm ở lư hương lên, ta nhìn cách mặt đất có 1 trượng 7 trái phải, như thế thôi, muốn như thế nào đốt? Chu Môn Thương trợn trắng mắt nói, cái này còn phải hỏi. Đầu hương là chế tạo đặc biệt, thả bột lân lưu hình các loại vật dễ cháy, chuyển trên cái thang đi, dùng bó đuốc một điểm liền lấy. Hắn là tẩu phương lang trung, ở những thứ này quen thuộc nhất. Thẩm vị thần nói, bột lân lưu hình, khó trách bên trong không thể đứng người, sặc đến khó chịu. Làm khó phu nhân lãnh diện tuổi đã cao, nếu là sặc lấy làm sao? Chu Môn Thương nói, ngươi nói tiếp, anh ngươi muốn đánh ngươi. Thẩm Ngọc Khuynh lườm hai người một cái, Thẩm vị thần vội vàng im tiếng không nói lời nào. Nhiều lần, đường môn tộc nhân lục tục đi tới. Đầu tiên thấy chính là Đường Cẩm Dương, ngồi ở hàng thứ nhất bên tay trái, qua một chút, Đường Liễu, Đường Dịch cũng đi tới. Ba người bọn họ ngồi xuống, châu đầu ghé thai một hồi, tới mấy tên thị vệ, kêu vài câu, Đường Dịch Đường Liễu liền đứng dậy rời chỗ. Lại qua một chút, tới một tên cao gầy nam tử trung niên, mắt dài mũi nhọn, một đôi chiêu phong nhĩ, có mấy phần cay nghiệt dáng vẻ, cùng Đường Cẩm Dương cách lấy hai cái chỗ ngồi ngồi xuống, liệu là không có thấy qua tổng vụ phụ trưởng sự Đường Phi. Chờ đến người ước chừng có khoảng 100 người thì, một tên tay cầm quạt xếp nam tử trung niên đi vào, chính là Đường Thiếu Mão. Thẩm Ngọc Khuynh sơ kiến Đường Thiếu Mão liền cảm giác quen mặt, bây giờ gặp lại, quả nhiên hai đầu lông mày cùng Đường Doanh có mấy phần rất giống. Lại gặp một người qua tới thấp giọng cùng Đường Thiếu Mão đã nói mấy câu nói, Đường Thiếu Mão đứng dậy rời đi. Chờ đi tới người ước chừng mấy trăm người chi chú thì, vẫn không thấy ba người kia trở về. Sau đó lại có một người, yêu định bối bạn, hổ bộ hùng thị, bước nhanh đến, ngồi ở tiếp cận nhất vị trí trung gian, tất nhiên là Đường Cô. Lại sau đó, Đường Tuyệt đi tới, giờ phút này hắn không có cơ thiếp nâng đỡ, bước chân có chút tập tễnh, liền ngồi ở Đường Cô bên cạnh. Đoán xem hắn có thể hay không bị kêu đi. Tiểu Bát nói, vừa rồi đã đi ba cái, một mực không có trở về, sẽ không lần sau trở về liền phải nhân vật quan trọng nâng lấy à. Thẩm Vị Thần không hiểu hỏi, cái gì nâng lấy? Có ý tứ gì? Tiểu Bát so cái nâng bài vị tư thế, Thẩm Vị Thần lập tức hiểu ý, không khỏi lấy làm kinh hãi. Thẩm Ngọc Huynh cũng biết hung hiểm, thấp giọng nói, chẳng lẽ phu nhân Lãnh Diện liền ở nơi này giết bọn họ? Nàng là trưởng môn, mấy cá nhân mất tích, không có gì. Tạ Cô Bạch mới vừa nói xong, Tiểu Bát nói, Đường Cô cũng đứng dậy. Thẩm Ngọc Huynh quay đầu nhìn lại, Đường Cô đang cùng Đường Tuyệt cùng đứng dậy, hướng từ đường phía sau đi tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Thẩm Ngọc Huynh nói, nếu xử trí như vậy, ngược lại cũng không phải là việc xấu. Tìm người đi đem Đường Cẩm Dương đánh ngất xỉu. Tiểu Bát nói, nếu nói Chu đại phu là gây chuyện dáng vẻ, ta nhìn hắn ở nơi đó, liền là cái chuyện xấu dáng vẻ. Chu Môn Thương lườm hắn một cái, nói, ta lúc nào gây chuyện đâu? Mắt thấy môn nhân tụ tập sắp hết, Đường Cẩm Dương quả nhiên đứng dậy, cũng hướng từ đường phía sau đi tới. Không tốt, người này vừa đi, sợ muốn việc xấu. Tiểu Bát nói, nghĩ biện pháp ngăn lấy hắn. Thẩm Vị Thần nói, ta đi. Nàng mới vừa đứng người lên tới, chợt nghe một cái âm thanh nói, cho mời trưởng môn. Chỉ thấy phu nhân Lãnh Diện chung quanh đi theo 8 tên hộ vệ từ cửa chính đi vào, mọi người đều đứng dậy nên đón. Thẩm Vị Thần lúc này muốn động, không tránh được làm người khác chú ý, đành phải đứng tại nguyên chỗ. Phu nhân Lãnh Diện đi đến từ đường trước, mọi người đều là cúi đầu cung kính dáng dấp. Cái kia 8 tên thị vệ phân thành 4 tốt, 22 một tổ, liền đứng ở từ đường cửa hai chị em trái phải, vừa vặn đem hai chị em cho kẹp ở giữa. Thẩm Ngọc Khuynh nghĩ thầm cái này 8 tên hộ vệ không thể vào từ đường cũng còn mà thôi, vị trí này cũng đứng đến cổ quái, 22 một tổ kẹp lấy hai vị cô nương, ngược lại giống như là ở bảo vệ hai người dường như. Đường Cô đi theo Đường Tuyệt đi tới từ đường phía sau, cái kia có tòa 4 cư phòng lớn, lại xưng Lãnh Hương viện, vãng lệ là lập chí cho Đường môn thủ tiết quả phụ chỗ dùng. Đường môn nhân vật trọng yếu trong nếu có chết yểu, vợ muốn thủ tiết, tránh xa thế tục, đều sẽ tới cái này tránh cư, sinh hoạt chỗ cần chi phí đều do Đường môn chi cho. Đường Cô vừa đi vừa hỏi, ngươi nói có chứng cứ chứng minh nhị nha đầu là thân sinh, muốn ta tới xem, là chứng cứ gì? Đường Tuyệt nói, tới liền biết. Nói xong đẩy cửa ra. Đường Cô vừa mới đi vào, liền thấy lấy Đường Liễu, Đường Dịch, Đường Thiếu Mao ba người ngồi ở trên ghế. Bên người đều có một người cầm dao gác ở bọn họ trên cổ. Đường Liễu vừa thấy Đường Cô, vội vàng hô nói, "Thất thúc, cứu ta." Đường Cô lấy làm kinh hãi, xoay người muốn đi, chỉ thấy Đường Tuyệt canh giữ ở cửa, xung quanh đứng lấy hơn 20 người kình trang vệ sĩ. Đường Cô lại bi lại nộ, âm thanh lạnh lùng nói, "Nhị ca, ngươi thật muốn đối với ta như vậy?" Đường Tuyệt cúi đầu, biểu tình rất là bất đắc dĩ, "Ta không đều quên qua ngươi đâu. Đều có tuổi tác, người trẻ tuổi sự tình, khiến người trẻ tuổi phiền não đi, giống ta dạng này không rất tốt." Hắn ngừng một chút, lại nói, "Chờ tế tổ đại điện qua, lưu lại các ngươi ở vài ngày, liền thả các ngươi trở về." Đường Cô nói, "Tẩu tử liền như thế bất công, nhất định để nhị nha đầu làm người thừa kế." Đường Tuyệt nói, "Ta không biết nàng có ý đồ gì, liền căn cứ theo nàng nói đem ngươi dẫn tới đây, cái khác ta không quản sự." Đường Cô cả giận nói, "Nhị ca, đến thời điểm này, ngươi còn nghe nàng? Đường môn cơ nghiệp liền muốn rơi vào họ Khắc trên tay đi. Đây còn là đường môn sao? Ngươi liền như thế sợ tẩu tử, không dám phản kháng nàng một lần. Nàng là ngươi một tay nâng lên tới, ngươi liền có thể bao ở nàng. Ta vì cái gì muốn quan tâm nàng?" Đường Tuyệt nói lấy, trong ánh mắt không có không cam lòng, không có phẫn nộ, chỉ là bình tĩnh, giống như hắn ngựa khí đồng dạng bình tĩnh, hơn 40 năm này tới, ta học được một chuyện trọng yếu nhất liền là nghe nàng. Hắn nói lời này thì, trong giọng nói cũng không có ti hạ cùng khuất nhục cảm giác, đây là một loại bình đẳng phục tùng, cái này bình đẳng đến từ hiểu rõ cùng tôn trọng. Hắn tin tưởng vợ của hắn sẽ làm xuống tốt nhất quyết định, mà cái quyết định này cũng tất nhiên cân nhắc đến tâm tình của hắn, nếu có khiến hắn đau lòng sự tình, đó cũng là vợ có chút bất đắc dĩ. Tẩu tử ngươi lên làm trưởng sự ngày đó trở đi, nàng làm sự tình, liền tất cả đều là vì đường môn. Nếu không phục đâu? Đường Cô ưỡn ngực nói, muốn ta chết. Đường Tuyệt im lặng không nói, không trả lời đã là trả lời. Đường Cô nói, ta cũng 60, sống đến thanh này tuổi tác, bất khuất rồi. Hai tay hắn nắm tay, đốt ngón tay cặc cặc vang rồi, đó là thâm hậu công phu nội ra. Đường môn dù dùng độc vật ám khí lấy xưng, nhưng trải qua thời gian dài quảng thu hạt nội môn phái đỉnh tiêm võ học, hoặc tu tập, hoặc nghiên cứu, khắc thành một đường độc môn võ học. Đường Tuyệt một hệ huynh đệ trong liền dùng Đường Cô võ công cao nhất, hơn xa cái khác huynh đệ. Đợi chút nữa giao thủ, nhị ca ngươi lui xa một chút, ta không muốn thương tổn ngươi. Đường Cô nói, ta liền xem các ngươi làm sao cả ta. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn xung quanh chu vi, hơn 20 người kình trang hán tử thấy hắn ánh mắt, không khỏi nghiêm nghị. Đường Tuyệt thản nhiên nói, tẩu tử ngươi sớm đoán được ngươi không chịu đi vào khuôn khổ, nàng nói, ngươi nếu độc thủ, liền trước giết ba cái cháu trai. Đường Cô lấy làm kinh hãi, bạn không nghĩ tới Đường Tuyệt lại lấy bản thân cháu ruột tính mạng làm uy hiếp. Đó là tứ ca ngũ ca con trai, là cháu ngươi. Đường Cô cả giận nói, nhị ca, ngươi điên rồi sao? Ta không điên, ta chỉ là so ngươi hiểu tẩu tử ngươi. Đường Tuyệt nói, ngươi cũng hiểu nàng. Nơi này đều là tẩu tử ngươi thủ hạ, ta quản không được bọn họ. Đường Cô chỉ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt tương hướng, Đường Tuyệt tránh đi ánh mắt của hắn, tìm một chỗ ngồi xuống. Liền giống như Chu Môn Thương nói, Trường Mệnh Hương trước nhấc lên bậc thang đài. Chu Môn Thương nói, cái này bậc thang đài nhìn lấy đối với lao nhân ra nguy hiểm đâu. Thẩm Ngọc Quỳnh nói, ngươi liền chuyên chú nhìn lấy ngươi Đường Nhị tiểu thư, đừng hao tâm tổn trí xem địa phương khác, xem đâu đều không có một câu lời hay. Hắn lại nhìn một chút hàng trước trống không vị trí, những cái kia rời đi cũng chưa trở lại, Đường Phi cũng không có động tĩnh gì. Phu nhân lãnh diện đầu tiên là tụng niệm từ cầu khẩn, đối với tổ tông bài vị hành lễ, tiếp lấy xoay người lại, đối với mọi người dưới đài nói, nhận được không bỏ, lần này bài điếu cúng tổ tiên tới mấy vị khách nhân. Thanh thành Thẩm công tử huynh muội. Thẩm Ngọc Quỳnh anh em nghe nàng điểm danh, vội vàng đứng người lên đáp lễ, mọi người có mặt không biết anh em bọn họ trước tới cầu thân, không khỏi phát ra quái lạ tiếng. Phu nhân lãnh diện lại tiếp lấy giới thiệu, Hoa Sơn Nghiêm công tử. Nghiêm Thanh Phong cũng đứng dậy hành lễ. Hắn đi tới đường môn đã lâu, không ít người đều đã biết, một chút bối rối liền nhỏ một ít. Phu nhân lãnh diện tiếp tục nói, bọn họ là Thanh Thành, Hoa Sơn hai phái con trai trưởng, hôm nay bất chút thì giờ trước tới, thực là cho đường môn cực lớn mặt mũi. Nàng nói xong, phía dưới mọi người nhao nhao gật đầu. Phu nhân lãnh diện lại tiếp tục giới thiệu, còn có hai vị khách quý, đều là đường môn hạ. Nga Mi Mạnh huynh đệ. Mạnh Độ Giang đứng dậy nói, Nga Mi Mạnh Độ Giang, hướng đường môn các vị tiền bối thỉnh an. Nga Mi phần thuộc đường môn hạ. Dù cùng là ghế khách, thân phận thực không thể cùng Nghiêm Thanh Phong cùng Thẩm Ngọc Khuynh anh em đặt song song. Một vị cuối cùng là Ngũ Độc Môn Vu giáo chủ. Phu nhân lãnh diện nói xong, trên mái hiên đột nhiên nhảy lên một tên nữ tử, sinh đến cực kỳ mập lùn, ước chừng chỉ có cao 6 thước, vòng eo sợ không có 7-8 thước, đầy mặt tàn nhang, môi dày mũi tỏi, ngũ quan toàn bộ chen chúc cùng một chỗ. Mọi người thấy nàng nhảy lên mái hiên, cực kỳ vô lễ, nhao nhao mắng to. Vu giáo chủ lại kêu lên, hôm nay đường môn đại tế, mông lão phu nhân lọt mắt xanh, phái ta mang các đệ tử kiến thức, các vị chớ trách. Dứt lời, trung quanh mái hiên lại nhảy lên mười mấy tên đệ tử, có nam có nữ có già có trẻ, từng cái tay cầm binh khí. Phía dưới đường môn mọi người thấy cái này trạng thái, nghĩ thầm Ngũ Độc Môn lại lớn mật như thế, dám ở tế tổ đại điện lên gây rối. Lại không có nghe được có người quát bảo ngưng lại, lúc này mới phát hiện trừ Đường Phi, bao quát Đường Cô ở bên trong mấy vị đại nhân vật đều không có mặt, không khỏi hai mặt nhìn nhau, kinh nghi bất định. Phu nhân lãnh diện nâng lên quải trượng gõ đất, nói, không phải là đã nói không cho phép mang binh khí sao? Vũ giáo chủ nói, chúng ta nhất thời quên, cho nên không có vào từ đường, không tính phạm giới. Lão phu nhân, ngài bao dung thì cái, đừng trách tội các đệ tử. Phu nhân lãnh diện gật đầu một cái, nói, đem binh khí thu hồi, chớ dọa người. Chỉ cái này vài câu trò chuyện, mọi người liền biết Ngũ Độc Môn là chịu phu nhân lãnh diện phân phó. Hôm nay sợ không phải muốn có đại sự phát sinh. Có nhân tâm biết rõ ràng, có người ngờ vực vô căn cứ bất định, càng có người âm thầm hối hận, sớm biết hôm nay liền ở nhà đốt hương xà bái, tội gì tới lội cái này nước đủ. Năm nay nếu có thể còn sống trở về, sang năm chết cũng không tới rồi. Thẩm Vị Thần thấp giọng hỏi, ca, trên mái hiên bất quá chừng 50 người, phía dưới này ít nhất 500 người. Hơn nửa đều biết võ công, cái này 50 người chấn được. Thẩm Ngọc Quỳnh nói, không có người dẫn đầu, cái này hơn 500 người không có khả năng đều phản đối lao phu nhân. 50 mấy người chỉ là đe dọa, ai trước xuất đầu liền giết ai, giết mấy cái liền không có người dám đứng ra. Thẩm Vị Thần gật đầu nói, phu nhân lãnh diện quả nhiên đa mưu túc trí. Thẩm Ngọc Quỳnh thấp giọng nói, hơi chờ phu nhân lãnh diện lập nhị tiểu thư, chúng ta lại nói vài câu lời hay, đứng ở đường nhị tiểu thư bên kia, chính như Tạ tiên sinh châu nói, chuyện này cứ như vậy qua. Chỉ là sau đó khó tránh khỏi lại muốn có một phen quét sạch, đường nhị tiểu thư vị trí mới có thể ngồi ổn định. Nói lấy, hắn không khỏi nhíu chặt lông mày. Hắn tuy biết đạo lý kia, có thể nghĩ đến sau này phu nhân lãnh diện quét sạch, lại có không biết nhiều ít đường môn tộc nhân gặp nạn, những người này dù không có quan hệ gì với hắn, lại không khỏi trong lòng không đành. Phu nhân lãnh diện không trụ chẳng diện, lại nói, lão thân chịu tổ tiên thưởng thức, dùng một giới nữ lưu chi thân tiếp trưởng sự một trước, trải qua thời gian dài cẩn trọng, trong chớp mắt 30 năm trôi qua, bây giờ phát răng trắng dao động, tuổi tác đã cao, hôm nay thừa dịp tế tổ, còn có một kiện đại sự muốn hướng các vị tuyên bố. Nàng đang nói lấy, một tên thị vệ đi lên, ở dưới đài so cái thủ thế, phu nhân lãnh diện gật đầu một cái, lại một tên thị vệ tay cầm bó đuốc, cùng kính đưa cho nàng. Phu nhân lãnh diện nhận lấy bó đuốc, nói, canh giờ đến, mọi người thành tâm cầu khẩn. Cửu cửu không tắt, sinh sinh bất diệt, tổ phù hộ đường môn, bảo vệ ta quang hoa. Chỉ thấy phía dưới đường môn trung nhân từng cái chắp tay trước ngực, theo lấy phu nhân lãnh diện cùng hô lên, cửu cửu không tắt, sinh sinh bất diệt, tổ phù hộ đường môn, bảo vệ ta quang hoa. Nói xong túi đầu cầu khẩn, liền Nghiêm Thanh Phong cùng Mạnh Độ Giang cũng đi theo cầu khẩn. Thẩm Ngọc Quỳnh mấy người đành phải cũng chắp tay trước ngực, túi đầu cầu nguyện. Phu nhân lãnh diện leo lên bậc thang đài, đem bó đuốc vươn hướng Trường Mệnh Hương, quả nhiên định cất giấu lấy bột lân lưu mình chờ vật dễ cháy, lập tức thiêu đốt lên tới. Phu nhân lãnh diện giơ cao bó đuốc nói, tổ phù hộ đường môn, bảo vệ ta quang hoa. Phía dưới mọi người cũng đi theo tề thanh hô to, tổ phù hộ đường môn, bảo vệ ta quang hoa. Mọi người hô xong, mới mở mắt, lại thấy phu nhân lãnh diện đứng ở bậc thang trên đài, đột nhiên trọng tâm bất ổn, thân thể lung la lung lay, dường như say đồng dạng. Đường Tuyệt Diễm chỉ kêu một tiếng, bà cố cẩn thận. Lời nói vang vẳng bên tai. Phu nhân lãnh diện lay động một cái, từ bậc thang trên đài ngã xuống. Tám tên hộ vệ đội vàng xông về phía trước, vẫn là chậm một bước, đông một tiếng, phu nhân lãnh diện tầng tầng rơi xuống mặt đất. Đường Tuyệt Diễm kinh hô một tiếng, "Chu đại phu!" Âm thanh rất là lo lắng. Chu Môn Thương bèo xông về phía trước, còn chưa cẩn thân, tám tên hộ vệ bên trong một tên thấy hắn đến gần, giơ đuốc cản trở. Một chảo này tốt không lăng lệ, Chu Môn Thương chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, chỉ sợ một chảo liền muốn trọng thương. Lúc này, Đường Tuyệt Diễm câu nói thứ hai vừa vặn đi tới, đừng cản hắn là thần y đi. Đừng cản hắn cái này ba chữ vừa khởi, hộ vệ kia hổ chảo cấp chuyển, Chu Môn Thương lướt qua hộ vệ bên người, sau bốn cái chữ mới đến. Câu nói này thực là kịp thời, chậm một chút Chu Môn Thương liền muốn bị thương. Chỉ là sau đó nhìn tới, có lẽ Chu Môn Thương bị thương sẽ càng tốt một ít. Cái kia một chảo thu đến gấp, vẫn là móc lấy Chu Môn Thương tay phải ống tay áo, tê một tiếng, đem ống tay áo cùng nhau xé xuống. Chu Môn Thương hơi hơi bị ngăn trở, vẫn tiến lên muốn xem phu nhân lãnh diện tình huống. Hắn vừa rồi chạy đến quá gấp, không tránh được miệng lớn hắc khí, chợt thấy một trận choáng váng, đang ngờ vực chẳng lẽ là trong cơ thể dư độc chưa giải, chung quanh mấy tên thị vệ thân thể đi theo lay động một thoáng, bên trong một người tựa như giật mình, hô nói, là Ngũ Lý Bộ Trung. Trường Mệnh Hương bên trong bị người hạ Ngũ Lý Bộ Trung. Đúng lúc này, từ Chu Môn Thương bị xé rách ống tay áo trong túi chậm rãi lăn ra một quả màu tím viên thuốc nhỏ, chính là ngày ấy hắn từ nội phường trong trộm ra tới quả kia Ngũ Lý Bộ Trung. Chương 34, ngoại truyện, Thúy Hoàn chương 34, ngoại truyện, Thúy Hoàn nàng thích hôn môi, nhất là thích liếm nam nhân đầu lưỡi. Mỗi một nam nhân đầu lưỡi đều có không giống nhau hương vị, phần lớn đầu lưỡi mang một ít vị mặn, số ít mang một ít vị đắng, cực tiểu số có vị ngọt, nếu gặp đến lao tẩu thuốc, đặc thu sặc mũi mùi không nói chơi, nhưng đi tới trong kỹ viện nam nhân, nhiều nhất tự nhiên là mùi rượu. Lại tinh tế phân biệt, bé nhỏ nơi lại rất nhiều bất đồng, có chút giống là muối biển đồng dạng mặn, có chút là nhàn nhạt xì dầu hương vị, có giống như ngải đắng, có giống như chưa chín hành nhân. Đối với Thúy Hoàn đến nói, đầu lưỡi hương vị liền là mỗi một nam nhân nguyên vị mùi vị này sẽ thay đổi, nhưng đều là có, trên đời này không có tinh khiết vô vị đầu lưỡi. Tựa như trên đời này không có tinh khiết không tì vết thánh nhân đồng dạng, là người liền phải dính điểm bẩn thỉu. Nghe nói có chút kỹ nữ là không cho phép khách làng chơi hôn môi, nói là muốn cho tương lai chồng lưu lại cái sạch sẽ địa phương, liền tính không phải là miệng, tổng cũng có chút địa phương là không cho phép khách làng chơi đụng chạm cấm địa. Thúy Hoàn cho rằng loại cách nói này quá không nhận phần, chớ nói kỹ nữ chủ thân, hơn phân nửa là trở về làm lại người cũ, nhiều lắm là cùng tú bà chia lương theo lợi tức ăn hoa hồng tốt một chút, lui 100 bước nói, đều cưới kỹ nữ về nhà, còn quan tâm ngươi một khối nào sạch sẽ. Nói trắng ra, chỉ là nghĩ ít hoa công phu hầu hạ khách nhân, cho nên mỗi lần khách nhân vào phòng, còn không có đóng lại cửa, nàng liền xông về phía trước ngăn chặn khách nhân miệng, hai lưỡi cuốn dao thì, nàng liền sẽ tinh tế tìm tòi nghiên cứu đầu này đầu lưỡi hương vị. Thế là nàng lộ ra đặc biệt tân cần, tăng thêm nàng đều là mặt mày hớn hở nên hợp khách nhân, đám khách làng chơi đối với nàng phục vụ khen không dứt miệng, cho nên Thúy Hoàn khách nhân đều là so nàng bề ngoài nhìn đi lên nên có muốn nhiều. Đường Nhị Thiếu nhìn thấy Thúy Hoàn thì, Thúy Hoàn đang cười lấy. Thúy Hoàn nhìn thấy Đường Nhị Thiếu thì, Đường Nhị Thiếu lại là nhíu chặt lông mày. Hắn đau đến biểu tình dữ tợn, cẩm y chỗ ngực nứt thật dài lỗ hổng, cúc áo đứt đoạn hai biên. Nàng nghe thấy trung đình truyền tới vật nặng tiếng rơi xuống, không phải là quá vang dội, sau đó cửa bị mãnh lực đụng một thoáng. Thúy Hoàn mở cửa, liền nhìn đến Đường Nhị Thiếu. Đường Nhị Thiếu chỉ nói một câu nói, cứu ta, liền ngã trên người Thúy Hoàn. Thúy Hoàn vội vàng nhìn chu vi xung quanh, thấy không có những người khác, đem cửa đóng lại, đem Đường Nhị Thiếu đỡ lên giường nằm ngửa. Đường Nhị Thiếu rất sợ cái này kỹ nữ lớn tiếng kêu gọi, thở hổn hển bồi thêm một câu, đừng lộ ra. Nói xong lời này, hắn một hơi thở gấp không được, muộn ho khan vài tiếng, sợ kinh động cái gì dường như. Hắn cho rằng Thúy Hoàn sẽ kinh hoàng, lại nghe được Thúy Hoàn phốc suy bật cười, lập tức túi người hôn hướng hắn. Đường Nhị Thiếu đang tức giận tên này kỹ nữ không biết nặng nhẹ, Thúy Hoàn đầu lưỡi đã trượt vào trong miệng hắn. Hắn vừa định duỗi tay đẩy ra nàng, Thúy Hoàn đột nhiên ngửa lên thân tới, bước nhanh tới mở cửa, hướng ra ngoài liếc một mắt, lập tức đóng lại cửa phòng, quay về đến trước giường, thay Đường Nhị Thiếu đắp lên chăn đông, lại đem liêm màn để xuống. Đường Nhị Thiếu biết có người đến, trong lòng máy động, cách lấy liêm màn, hắn thấy Thúy Hoàn lấy xuống châm cài tóc, vén váy lên, tựa hồ khẽ hừ một tiếng, còn không có xem rõ ràng, liền nghe đến tiếng gõ cửa rồn rập. Thúy Hoàn cắm tốt châm cài tóc, tiến lên mở cửa, hỏi, gấp cái gì? Trương đại ca, có việc. Tựa hồ là kỹ viện tuần đường thủ vệ, Đường Nhị Thiếu trong lòng run lên. Trừ phi có giao tình, bằng không kỹ viện sợ gây phiền toái, tuyệt sẽ không thu lưu giống như hắn như vậy bị thương mà đến khách nhân. Đối thủ chỉ sợ còn không có đi xa, rời khỏi kỹ viện này, giữ nhiều lành ít. Chỉ nghe bên ngoài một cái thu cạnh thanh âm nam tử nói, có nghe hay không thấy động tĩnh gì? Thúy Hoàn nói, bên ngoài vang một tiếng, ta mở cửa nhìn lên, là chỉ nhạn mù đâm lên mái nhà cong, lại nhào nhào bay đi. Nàng ngăn trở cửa. Đường Nhị Thiếu thấy không rõ bên ngoài nhân ảnh, người bên ngoài tự nhiên cũng thấy không rõ Đường Nhị Thiếu. Ngoài cửa người kia lại hỏi, không có chuyện khác đâu. Thúy Hoàn trả lời, còn có thể có chuyện gì, hái hoa tặc sao? Nói xong cười khanh khách vài tiếng, quần phương lâu lại không đắt, có bản lĩnh này, tội gì? Ngoài cửa người kia đột nhiên nghiêm nghị nói, vậy ngươi cửa cái này vũng máu này chuyện gì xảy ra? Đường Nhị Thiếu lúc này mới nhớ tới bản thân từ trên mái nhà con té xuống thì xác thực nôn miệng máu, hắn lúc đó sốt ruột, lau miệng liền gõ cửa. Lưu xuống lớn như vậy sơ hở, nhìn tới lần này là trốn không xong, hắn đang tự ảo não, lại nghe Thúy Hoàn nói, ai, Trương đại ca ngươi hùng cái gì? Lớn tiếng như vậy, mắc cỡ chết người. Ngoài cửa người kia nói, ngươi có ý tứ gì? Thúy Hoàn nói, chẳng phải. Liên điểm kia máu nha, ai, ngươi. Nàng ra vẻ muốn đóng lại cửa, người kia lại một thanh đẩy lại, hỏi, ngươi nói rõ ràng, có ý tứ gì? Thúy Hoàn lại cười khanh khách lên tới, nói, hỏi ngươi tình nhân cũ đi, đừng ở trên người ta tốn tâm tư, tiết kiệm chút tiền này, giàu không được ngươi. Người kia xem như là nghe hiểu, nghi ngờ hỏi, tháng trước rõ ràng không phải là ngày tháng này. Thúy Hoàn cười nói, nhà ai họ hàng là ấn lấy tháng ngày thông cửa. Nếu không cũng sẽ không trắng lãng phí ta cái này váy. Nói lấy, nàng hướng dưới váy của mình một chỉ, ta còn không kịp thay quần áo, ngươi liền tới gõ cửa. Đi đi đi, đừng ở chỗ này mù làm ầm ĩ. Thúy Hoàn một đẩy nam tử kia, đối phương lại tựa hồ còn không muốn đi, Thúy Hoàn hỏi, lại thế nào đâu? Chỉ nghe người kia nói, Thúy cô nương, không phải là không tin được, ta là sợ có người xuống tới, bành lao cái trách tội xuống, ta đảm đường không nổi. Thúy Hoàn nói, ngươi muốn vào cửa, chọn ngày tìm Xuân Di chẳng phải được đâu. Thật chẳng lẽ có hái hoa tặng, ta còn khiến hắn bạch chơi hay sao? Không tin, chính ngươi nhìn. Dứt lời, nàng đem váy một thanh vén lên. Nhìn đủ rồi chưa? Ngươi lại muốn làm ở Mỹ, ta khiến Xuân Di tới thu thập ngươi. Người kia nghe Thúy Hoàn muốn hôn người, tựa như e sợ, vội nói, không cần không cần, ta liền mủ nhọc lòng, không có việc gì. Thúy cô nương ngươi nghỉ ngơi. Dứt lời lui ra ngoài. Thúy Hoàn giận đùng đùng đóng lại cửa, Đường Nhị Thiếu trong lòng tảng đá kia mới coi như rơi xuống. Chỉ thấy Thúy Hoàn đi tới bên cạnh bàn, thân thể tựa như lung lay. Nàng rót ly nước, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra viên viên thuốc màu đỏ, kéo ra liêm màn, đem viên thuốc cùng nước cùng nhau đưa cho Đường Nhị Thiếu. Đường Nhị Thiếu nhíu mày, do dự một thoáng, Thúy Hoàn nói, nơi này chỉ có thuốc trắng dương, có hữu dụng hay không? Đường Nhị Thiếu lắc đầu một cái, uống nửa ngụm nước liền cảm giác cổ họng tăng lên, rốt cuộc nuốt không trôi. Hắn tận lực điều hòa nội tức, tình trạng vết thương lại so hắn trong tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Thúy Hoàn kéo ghế tựa, ngồi đến mép giường, cong lên ngón trỏ chống lấy môi trên, bình tĩnh nhìn lấy hắn, lại phốc suy cười một tiếng, cười đến lợi đều lộ ra. Đường Nhị Thiếu có chút nổi nóng, cảm thấy bản thân bị mạo phạm, hắn trừng Thúy Hoàn một mắt, thấy nàng mặc dù đang cười, trên trán cũng không ngừng toát mồ hôi lạnh, nghĩ thầm cái này kỹ nữ mặc dù ngạo lớn, vì cứu ta chấn kinh không nhỏ, bản thân nếu có thể sống, nhất định phải hảo hảo trọng thủ một phen. Lại nghĩ, nếu không phải là nàng hôm nay vừa bận tới kinh nguyệt, a, như thế nào trùng hợp như vậy? Cái này vừa nghĩ lại, nhớ tới vừa mới Thúy Hoàn cử chỉ của quái, Đường Nhị Thiếu không khỏi giật mình. Thúy Hoàn nói, ta kêu Thúy Hoàn, đây là hoa danh. Nàng vậy mà tự giới thiệu lên tới, ngươi không cần lên tiếng, nghe lấy chính là. Nàng nói tiếp, Quần Phương lâu là cái bang bậc nghiệp, ngươi đối thủ liền tính đuổi theo cũng không dám xông vào. Ngươi cùng Bành lão cái có hay không giao tình? Nếu là có, ta cùng Xuân Di đã nói, báo tin người tới đón ngươi. Đường Nhị Thiếu lắc đầu. Đường Môn cùng cái bang dù cùng là cựu đại gia một trong, nhưng giao tình không sâu, lần này bị người ám toán, cũng không biết kẻ thù là ai, nếu như cái bang cùng đối thủ có cấu kết, thêm một người biết liền nhiều một phần nguy hiểm. Thúy Hoàn suy nghĩ một chút, xoay người đem đèn tối tắt, lên giường, Đường Nhị Thiếu bị nàng một chen, kéo theo tình trạng vết thương, toàn thân đều đau, đành phải có đến bên cạnh. Thúy Hoàn nói, ngày mai ngươi hơi tốt một ít lại nói a, kỳ hỉ. Nói xong lại cười. Đường Nhị Thiếu không hiểu đến cùng chuyện gì buồn cười như vậy, nhưng hắn hốt hoảng nửa đêm, đến đây cuối cùng cũng sơ sơ an tâm, không khỏi ngủ thật say. Ngày thứ hai, Đường Nhị Thiếu mở mắt ra, Thúy Hoàn rửa mặt đã xong, thấy hắn rời giường, đem một chậu nước bưng đến trước mặt hắn, hỏi, lau lấy mặt. Nói xong cũng không đợi hắn trả lời, giặt khăn thay hắn lau mặt. Nước lạnh chạm mặt, Đường Nhị Thiếu tinh thần tốt hơn một chút, Thúy Hoàn cầm bao dược liệu bày tại trước mặt hắn, hỏi, ngươi hiểu hay không thuốc? Bản thân chọn điểm. Nói đến dùng thuốc, ai so ra mà vượt tứ xuyên đường môn. Những thuốc này Đường Nhị Thiếu tất nhiên là nhận ra, chỉ là đều là một ít điều kinh giảm đau thuốc đông y đi, chủ loại đã ít, cũng không đúng chứng. Đường Nhị Thiếu nói khẽ, ta có bạc, ta cho toa thuốc, ngươi thay ta đi lấy thuốc. Thúy Hoàn cười nói, không được. Đường Nhị Thiếu hỏi, làm sao không được? Thúy Hoàn nói, cựu gia của ngươi biết ngươi bị thương nặng, đoán ngươi đi không xa, ngươi đoán hắn hội lên nơi nào tìm ngươi? Đường Nhị Thiếu nói, phủ châu tiệm thuốc nhiều như vậy, hắn có thể toàn bộ cố lấy. Thúy Hoàn nói, nhìn lấy ta là xong. Đường Nhị Thiếu nói, nhìn lấy ngươi làm gì? Thúy Hoàn nói, tối hôm qua cái kia tuần đường bị ngươi đối thủ thu mua, hiện tại chỉ sợ đối với ta lên nghi. Đường Nhị Thiếu đột nhiên giật mình, hỏi, làm sao ngươi biết? Thúy Hoàn lại phốc xích cười lên tiếng, ta liền biết. Đường Nhị Thiếu lại lần nữa cảm thấy bản thân bị mạo phạm, nhịn không ngừng hỏi, đến cùng có cái gì buồn cười? Thúy Hoàn nói, ta là kỹ nữ, bán rẻ tiếng cười bán rẻ tiếng cười, ta không nhiều cười điểm, khách nhân không vui vẻ, sinh ý liền tốt không được. Đường Nhị Thiếu giận nói, ta không phải là đến mua cười. Thúy Hoàn nhíu mày, nói, ta biết, ta cũng không phải là tới cùng ngươi nói đùa. Đường Nhị Thiếu nghe trong lời nói của nàng có huyền cơ, âm thầm suy nghĩ, lại nói, nói rõ một chút. Thúy Hoàn nói, cửa chỉ có ngần ấy máu, ta lại cho hắn đầy đủ lý do, lại nói, thực có người xông vào, ta cũng không có lý do bao che, hỏi một chút liền là, hắn trước đó lên ngờ vực, mới nghĩ lấy muốn vào cửa phòng thăm dò một chút. Lao Trương không phải là người tinh tế như vậy, ta nghĩ, Quần Phương lâu là cái bang bậc nghiệp, Bành Lao cái là nơi này quản sự, người đối thủ không dám tùy tiện xông tới lục soát người, sợ đắc tội cái bang, cho nên thu mua Lao Trương, chỉ cần đem ngươi đuổi ra ngoài, hắn liền có thể thu thập ngươi. Đường Nhị Thiếu nghe nàng giải thích, không khỏi sửng sốt. Lao Trương có lẽ không phải là người tinh tế, kỵ nữ này cũng tuyệt đối so với ai khác đều tinh tế. Đường Nhị Thiếu lại hỏi, cái kia tối hôm qua, chuyện gì xảy ra? Thúy Hoàn nói, đầu lưỡi ngươi có mùi của máu. Đường Nhị Thiếu không hiểu, Thúy Hoàn nói tiếp, ta từ trong miệng ngươi nếm đến mùi của máu, liệu ngươi nội thương nôn ra máu? Quả nhiên, ngươi ở bên ngoài lưu lại vết máu, ta không kịp lau đi, liền nhìn đến Lao Trương đi tới, đành phải đóng lại cửa, nghĩ biện pháp giấu giếm qua hắn. Đường Nhị Thiếu nhớ tới tối hôm qua Thúy Hoàn cầm xuống châm cài tóc vén váy lên răng dấp, lại nghĩ tới hắn ở Lão Trương trước mặt vén váy lên làm chứng, nửa thân dưới lại không tự giác đau, trong lòng thầm mắng mấy chục tiếng mẹ, hỏi, ngươi ở trên cánh tay vạch một đường liền là, cần gì phải? Thúy Hoàn lại cười khanh khách, ta không giả vờ có nguyện sự, không cần tiếp khách. Căn phòng này liền lớn như vậy, mấy ngày nay ngươi muốn trốn đi đâu? Đường Nhị Thiếu hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn nghĩ thầm, cô gái này tuyệt không phải người bình thường. Nàng chỉ nhìn ra ngoài cửa một mắt, ngắn ngủi như vậy thời gian liền bố trí tốt cái này đông đảo ứng biến, thậm chí tự mình hại mình nửa thân dưới, phần này tàn nhẫn, can đảm, cơ trí, ổn trọng, chớ nói nữ lưu, liền là đường đường đứng đầu một phái cũng chưa chắc có bực này tâm trí. Thúy Hoàn cười nói, ta kêu Thúy Hoàn, liền là cái kỹ nữ. Ngươi lại là ai? Đường Nhị Thiếu nói, ta kêu Đường Tuyệt, tứ xuyên đường môn nhị thiếu gia. Thúy Hoàn cười đến càng lớn tiếng. Đường Nhị Thiếu từ những dược liệu kia trong lấy mấy thứ đúng bệnh khiến Thúy Hoàn nao, điều dưỡng hai ngày, đau đớn tuy tốt một ít, nội thương vẫn không thấy khởi sắc. Hai ngày này trừ thân phận, Thúy Hoàn rốt cuộc không hỏi cái khác. Tới ngày thứ ba, Thúy Hoàn từ cửa sổ hướng xuống nhìn, đột nhiên hỏi, đều nói các ngươi đường môn giỏi về dùng độc, giết người không thấy máu, trên người ngươi mang cái gì? Khiến ta được thêm kiến thức. Đường Nhị Thiếu nói, đường môn độc, xem xong, muốn chết người. Thúy Hoàn nói, ta như chết, ngươi cũng sống không được. Đường Nhị Thiếu từ trong ngực lấy ra ba cái gói thuốc, Thúy Hoàn nhận lấy, từng cái mở ra. Một túi dược hoàn đỏ, ba năm viên rất không đáng chú ý, Đường Nhị Thiếu nói, cái này kêu thất nhật điếu lưu sắc vô vị, chúng độc sau khi tức không thuận, liên tục dùng, bệnh tình sẽ một ngày nặng qua một ngày, trong vòng 7 ngày liền sẽ ngạt thở mà chết. Túi kia bột phấn màu xám, hữu vị vô sắc, lao ở binh khí lên, vết thương khó mà khép lại, nếu không kịp thời cứu chữa, cần phải đào thịt tạo xương không thể. Thúy Hoàn xen vào hỏi, ăn hết lại như thế nào? Đường Nhị Thiếu nói, độc cũng phân trong ngoài, thuốc này nội dùng cũng liền nốn náo bụng mà thôi. Sau cùng một túi bột phấn màu đen, Đường Nhị Thiếu nói, đây là mông hắn dược, vô sắc vô vị, đường ra điều phối đến tinh diệu nhất, bất quá gặp lên cao thủ hiệu quả không lớn. Thúy Hoàn cẩn thận nghe xong, lại hỏi, không có kiến huyết phong hầu? Đường Nhị Thiếu nói, kiến huyết phong hầu độc dược không có dễ dàng như vậy điều phối, cho dù có, cũng là cực ít, không bình thường sẽ không lấy ra. Thúy Hoàn cười nói, chẳng lẽ các ngươi đường môn uy phong đều là thổi ra? Đường Nhị Thiếu nói, giang hồ truyền văn hơn phân nửa danh bất phụ thực, người thắng hiển uy phong, người thua sĩ diện, khó tránh khỏi quyết đại một ít. Thúy Hoàn nói, đánh ngươi một trưởng này người cũng không phải thổi ra, hắn là ai? Đường Nhị Thiếu nói, ngày kia đêm đen, lại là tập kích, ta không có nhìn rõ ràng. Trường lực xuyên thấu qua trước ngực, đem ta quần áo đều cho chấn nứt, có thể đem thiết xa trưởng luyện đến trình độ này, trong chốn võ lâm không vượt qua ba cái. Thúy Hoàn nói, đây là thổi vẫn là nghiêm túc? Đường Nhị Thiếu nói, nghiêm túc. Thúy Hoàn nói, lợi hại như vậy đối thủ, ngươi không biết là ai? Đường Nhị Thiếu nói, ám tiễn khó phòng. Ta đoán, là dạ bảng cao nhân. Thúy Hoàn nói, thu tiền mua mạng dạ bảng. Nàng chớp chớp mắt, lại suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, không phải là tốt nghề nghiệp. Dứt lời, Thúy Hoàn thu hồi thất nhật điếu đem mặt khác thuốc đưa trả lại cho Đường Nhị Thiếu. Đường Nhị Thiếu hỏi, ngươi cầm cái này làm gì? Thúy Hoàn lại không trả lời, chỉ nói, ngươi thương thế kia không điều dưỡng 10 ngày nửa tháng là không được. Lại qua 2 ngày ta cần tiếp khách, ngươi không đặt được. Nàng nói lấy, đem dưới giường tạp vật chuyển ra, lại từ trong ngăn kéo lấy ga giường mới, đo đạc một lát sau, cười nói, vừa bạn. Liên đỡ lấy Đường Nhị Thiếu đứng dậy, chui vào dưới giường, lại đem ga giường mới trải lên, tua rua vừa lúc che đậy gầm giường. Thúy Hoàn nói, mấy ngày nay ngươi mà chờ ở đây, lại dặn dò, nếu có người túi đầu nhìn thấy ngươi, ngươi biết nên làm cái gì a? Dứt lời liền ra ngoài. Đường Nhị Thiếu đem hai viên uy độc trông sắt nắm ở trong tay, chỉ là chờ lấy. Qua 2 ngày, Thúy Hoàn quả nhiên bắt đầu tiếp khách. Nàng hoàn toàn như trước đây, mỗi khi khách nhân vào cửa liền là đưa lên môi thơm, lại thường xuyên nghe nàng ha ha cười không ngừng, nên cứ gọi thì gọi, nên sóng thì sóng, kịch liệt nơi đong đưa đến ván giường kéo kẹt văng rội. Nếu không phải mỗi ngày đúng giờ đưa lên ẩm thực, Đường Nhị Thiếu đều muốn hoài nghi nàng căn bản quên dưới giường còn trốn tránh cái người sống. Lúc này Đường Nhị Thiếu nội tâm bách vị tạp trần, nghe nàng ở trên đầu phiên vân quốc vũ, lại có chút cảm giác khó chịu. Dùng thân phận của hắn, Thúy Hoàn tư sắc tất nhiên là trước mắt, chỉ là nữ tử này các loại cổ quái, bản thân là đã từng ra lệnh người, ở trước mặt nàng lại chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Nghĩ kỹ lại, cũng không phải là Thúy Hoàn có bao nhiêu uy nghiêm, chỉ là nàng làm việc tinh tế, chỗ nghĩ mỗi lần cùng bản thân không như mà hợp, rất có phần hơn, tự nhiên không có gì tốt phản bác. Nhưng bản thân tình trạng vết thương có lành, nếu là lại trốn mấy ngày, chẳng những lưu xuống bệnh căn, chỉ sợ càng khó thoát thân. Dưới giường vô sự, Đường Nhị Thiếu liền lưu ý Thúy Hoàn cử động, đi tới quần phương lâu giang hồ số lớn nhóm luôn nghị ở cô nương trước mặt ra vẻ ta đây, nói một ít giang hồ chuyện cũ. Thúy Hoàn hiểu loại tâm tính này, thỉnh thoảng đặt câu hỏi, dẫn tới những cái kia xuồng xã khách nhóm càng nói càng nhiều, lầm thời gian không có làm việc, còn phải tăng giá cả nhiều mua lấy một đoạn, Đường Nhị Thiếu không khỏi bội phục thủ đoạn của nàng. Một ngày này, nghe đến ngoài cửa có tiếng khóc, tựa như phát sinh cái gì, Đường Nhị Thiếu hỏi lên, Thúy Hoàn cười nói, chú ý tốt chính ngươi a, thương thế của ngươi như thế nào đâu? Đường Nhị Thiếu lắc đầu, khẽ động liền đau, không tìm đại phu tốt không được. Thúy Hoàn suy nghĩ một chút, đây là Đường Nhị Thiếu lần đầu thấy nàng nhíu mày khổ tư. Qua một chút, Thúy Hoàn nói, qua ít ngày nữa, ta họ hàng thật muốn tới rồi, đến lúc đó giả bệnh cũng sẽ bị hoài nghi, bất đắc dĩ phải liều một phen. Đường Nhị Thiếu nghĩ thầm, ngươi họ hàng tới thì sao? Nghĩ lại mới biết Thúy Hoàn ý tứ, hỏi, liều cái gì? Một Thúy Hoàn nói, ngươi đối thủ mấy ngày nay đã tới, hắn nếu túi đầu xem ngươi, ngươi liền động thủ. Đường Nhị Thiếu cả kinh nói, ngươi biết ta đối thủ là ai? Thúy Hoàn nói, còn không biết. Đường Nhị Thiếu nói, ngươi lại nói hắn gần đây liền tới. Thúy Hoàn nói, ta chỉ biết hắn tới, không biết hắn là ai. Đường Nhị Thiếu hỏi, ngươi biết võ công? Thúy Hoàn nói, không biết. Ngươi cái kia mông hán dược hữu dụng sao? Đường Nhị Thiếu lắc đầu, mông hán dược đối với cao thủ vô dụng. Đối thủ này nội ngoại kiêm tu, riêng là cái này thiết xa trưởng trưởng lực, liền tính ta không bị thương cũng chưa chắc đấu qua được hắn. Thúy Hoàn tựa hồ gặp phải nan đề, không ngừng dạ bước, thỉnh thoảng nhìn hướng gầm giường. Đường Nhị Thiếu nhìn thấy nàng ánh mắt, chỉ cảm thấy lạnh lẽo, không khỏi giật mình, nghĩ thầm, nàng như vậy giúp ta, lại chưa từng đòi lấy thù lao, loại này hoan chàng nữ tử cho dù nhất thời mềm lòng, chịu cam mạo kỳ hiểm cứu ta, nàng đến cùng ăn cái gì tâm? Thúy Hoàn trầm tư hồi lâu, bên ngoài tú bà kêu tiếp khách, nàng liền đi, lưu xuống đường nhị thiếu một mình lo sợ bất an. Lại qua một ngày, giờ mùi mới vừa qua, Thúy Hoàn tiếp hai tên khách nhân. Đường nhị thiếu ở dưới giường nóng đến toàn thân mồ hôi, đột nhiên có người gõ cửa, âm thanh rất là vững vàng. Thúy Hoàn mở cửa, theo thường lệ dâng lên môi thơm, đem khách nhân đón vào. Đường nhị thiếu nhìn không rõ ràng, chỉ nhìn đến một đôi chân, phỏng đoán là cái trắng hán. Người kia cười nói, tốt lẳng lơ. Ôm lấy Thúy Hoàn vào phòng, thuận tay đem cửa đóng lại. Thúy Hoàn rót chén trà, hỏi, đại gia xưng hô như thế nào? Người kia nói, hỏi cái này làm cái gì? Thúy Hoàn nói, tốt xưng hô a. Người kia nói, tiêu ta hảo ca ca chính là. Thúy Hoàn cười khanh khách nói, vậy liền gọi ngươi hảo ca ca, hảo ca ca dùng trà không? Người kia nói, không được. Thúy Hoàn lên giường, Đường nhị thiếu nhìn không rõ ràng, tựa hồ đang đối với tráng hán kia vây tay. Chỉ nghe Thúy Hoàn nói, hảo ca ca, lên trước giường chứ sao? Đường nhị thiếu thấy người kia ngồi ở mép giường, lại không có trừ bỏ vỡ giày, đang cảm thấy cổ quái, chợt nghe đỉnh rong một tiếng, lại là Thúy Hoàn châm cái tóc rơi trên mặt đất, chính rơi tại Đường nhị thiếu trước mắt. Lại nghe Thúy Hoàn nói, hảo ca ca, giúp ta nhặt một thoáng cây châm chứ sao? Đường nhị thiếu chưa phát giác giật mình, Thúy Hoàn như thế nào hồ đồ như vậy? Đối phương cúi đầu xuống, chẳng phải phát hiện gầm giường có người đâu? Tráng hán kia lên tiếng, lập tức khom lưng cúi đầu, vừa vặn cùng Đường nhị thiếu bốn mắt nhìn nhau. Đường nhị thiếu trên tay chụp lấy hai viên châu sắt, không chút nghĩ ngợi, ứng thủ bắn ra. Lúc này khoảng cách gần, đối phương lại không có phòng bị, nên tất chúng, thế nào biết người kia phản ứng thần tốc, mạnh mẽ ngẩng đầu, đoạt đoạt hai tiếng, châu sắt toàn bộ đánh ở trên bàn cửa. Đường nhị thiếu đang tự khiếp sợ ở đối phương thân thủ, lại nghe người kia một tiếng hét thảm, ván giường cặc cặc văng rồi, người kia đứng người lên tới, bước chân trái rung phải lắc, Đường nhị thiếu không lo được tình trạng vết thương, nhịn đau từ dưới giường lật ra. Lại thấy Thúy Hoàn vượt tại tráng hán sau lưng, hai chân kẹp chặt tráng hán bên hông, trên tay cầm lấy thanh dao găm nhuốm máu. Tráng hán kia cổ họng ứa ra máu, hai cánh tay cuồng bung loạn vũ, đánh đến bàn ghế nghiền nát, chỉ một hồi liền bật khí. Đường nhị thiếu giật mình nhìn lấy Thúy Hoàn, chỉ thấy Thúy Hoàn mặc dù toàn thân vết máu, thở hổn hển, lại là thần sắc tự nhiên, ngồi ở trên bàn châm trà. Đường nhị thiếu thấy thi thể kia, tiết hầu bị cắt ra, máu vẫn phốc phốc bốc lên, Thúy Hoàn một dao này coi là thật rất hay, một dao đoạn cổ họng, cho dù giết quen người lao thủ chỉ sợ cũng không có hung ác như thế tuyệt. Thúy Hoàn uống trà, thản nhiên nói, ta nghe khách nhân nói, cao thủ sắp chết một kích, ngươi nếu trốn, khoảng cách không đủ xa ngược lại dễ dàng bị trưởng phong quét chúng, tới gần ngược lại an toàn. May mắn ta không có ngươi căn cơ, muốn bị gia hỏa này quét đến một trường, vậy liền chết chắc. Đường nhị thiếu giật mình, nhìn hướng thi thể kia, lại nhìn về phía Thúy Hoàn, Thúy Hoàn gật đầu một cái, đây chính là ngươi đối đầu. Đường nhị thiếu còn đang hồ đồ, chợt nghe đến tiếng gõ cửa. Ngoài cửa có người hỏi, Thúy cô nương, xảy ra chuyện gì đâu? Thúy Hoàn cười khanh khách nói, không có việc gì không có việc gì, không nhọc Triệu đại ca quan tâm. Tên kia tuần đường hộ viện ở ngoài cửa chờ một hồi, không nghe thấy động tĩnh, lúc này mới yên tâm rời đi. Đường nhị thiếu hỏi, ngươi thế nào biết là hắn? Thúy Hoàn nói, hắn trên đầu lưỡi có mùi gì, cái kia nên là luyện thiết sa trưởng đặc trưng. Đường nhị thiếu lại hỏi, ngươi thế nào biết hắn hai ngày này sẽ đến? Thúy Hoàn nói, cái kia bị thu mua tuần đường lao trương hai ngày trước chết rồi, hắn nhất định đối với quần phương lâu sinh nghi, đã không thể xung vào, liền sẽ tới điều tra ngầm. Lao trương nói với hắn cùng ngày trải qua, hắn ắt tới tìm ta. Đường nhị thiếu nhớ tới mấy ngày trước Thúy Hoàn lấy đi thất nhật điếu nhất thời minh bạch là nàng độc chết lao trương, dụ dùng đối thủ trước tới. Phòng đoán tình cảnh vừa rồi, Thúy Hoàn cố ý rơi xuống châm cài tóc dẫn dụ đối phương đi nhặt, đối phương mới vừa lóe qua chống sát, lực chú ý toàn bộ ở trên người bản thân, không ngờ tới sát chiêu lại tới từ sau lưng. Bực này cao thủ đỉnh tiêm lại chết ở một cái không biết võ công kỳ nữ trên tay, coi là thật chết không nhắm mắt. Vừa nghĩ đến đây, Đường nhị thiếu không khỏi bốc lên toàn thân mồ hôi lạnh. Một cái không biết võ công bình thường kỹ nữ, từ thiết kế bố trí đến một kích thành công, cho dù hắn thấy qua Thúy Hoàn tự mình hại mình nửa thân dưới, biết nàng hạ thủ tàn nhẫn, lại cũng không ngờ tới nàng còn có như thế tâm kế, như vậy bước bằng. Cái này kỹ nữ coi là thật chỉ là một cái kỹ nữ, bản thân lại là đụng cái gì kỳ quái số phận, bị như vậy kỳ nữ chốt cứu. Thúy Hoàn đột nhiên đứng người lên tới, Đường nhị thiếu giật mình, chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh. Thúy Hoàn đem hắn đỡ đến mép giường, hai người sóng vai mà ngồi. Thúy Hoàn nói, thi thể này giấu không được bao lâu, bành lao cái phát hiện, nhất định truy cứu. Đường nhị thiếu nói, ngươi nói làm sao bây giờ? Hắn lại hỏi lên Thúy Hoàn ý kiến. Thúy Hoàn nói, còn phải chu diên điểm. Thúy Hoàn tìm miệng dương lớn, đem thi thể giấu đến bên trong, đem trong phòng vết máu lau chùi một lần. Đối thủ đã trừ, liền không sợ lộ dấu vết hoạt động. Đường nhị thiếu mở đơn thuốc, đem thuốc mua đủ, ăn hai ngày, thân thể hơi có thể. Thừa dịp lúc ban đêm sở cửa sau ra ngoài, ngày thứ hai lại quay về đến ký viện, bao Thúy Hoàn một tháng, truyền miệng dương lớn, nên ngang ở vào quần phương lâu. Lại qua vài ngày nữa, mùi sát thối dâu không ngừng, Đường nhị thiếu liền tìm cái danh mục đem hỏng chuyên trở ra ngoài, ở ngoài thành tìm một cái hoang phế giếng cả ném. Lại điều dưỡng nửa tháng, Đường gia phái người tìm kiếm mất tích nhị công tử, một đường tra được phủ châu tới, ở quần phương lâu cùng hắn hội hợp. Thế nhưng, Đường nhị thiếu còn có một cọc tâm sự chưa hết, Thúy Hoàn thủy chung không có cùng hắn muốn hồi báo. Đường nhị thiếu minh bạch, Thúy Hoàn tuyệt không phải thi ân không nhìn báo người, nàng không mở miệng, liền là chờ hắn mở miệng, miệng này vừa mở, chỉ sợ không phải giúp nàng chuộc thân liền có thể chấm dứt. Tối hôm đó, Đường nhị thiếu mở quần phương lâu tốt nhất nữ nhi hồng, ở trong phòng thay Thúy Hoàn rót rượu. Ngày mai ta liền muốn về Tứ Xuyên. Đường nhị thiếu nói, ta đã thay ngươi chủ thần, sau này như có cần, Tứ Xuyên đường môn vĩnh viễn không quên hôm nay tri ân. Hắn trước cạn một chén, Thúy Hoàn cũng đi theo uống một chén, lại không có nói chuyện. Đường nhị thiếu thử thăm dò hỏi, cái này hơn một tháng qua, cô nương chưa từng nói qua muốn cái gì, hiện tại có thể nói. Thúy Hoàn nhận lấy bầu rượu, vì Đường nhị thiếu rót một chén, chậm rãi nói, ta muốn làm Đường gia nhị thiếu nãi nãi. Đường nhị thiếu nội tâm rung một cái này hơn một tháng qua, hắn không phải không có nghĩ qua Thúy Hoàn sẽ nhắc đến loại yêu cầu này, nhưng luôn nghĩ bực này kỳ nữ tuyệt không có khả năng ham bản thân anh tuấn, nếu như muốn minh hoa phú quý, cùng hắn về Tứ Xuyên, nửa đời sau cũng đủ áo cơm không lo. Nhưng nàng trung quy là nói như vậy. Vậy bản thân đâu? Hơn một tháng này, bản thân dù cùng nàng cùng giường chung gối, nhưng lại chưa bao giờ có qua tiếp xúc gia thịt, thà nói là tôn trọng, không bằng nói hắn sợ nữ nhân này. Càng trọng yếu chính là, Đường 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 gia nhị thiếu gia cưới một cái kỹ nữ làm vợ, cái này truyền đi đến nháo bao lớn chuyện cười. Cha mẹ bên kia lại nên như thế nào bàn giao? Lo lắng nhiều như thế, nhưng trong lòng hắn lại ẩn ẩn cảm thấy, nếu như hôm nay buông tha nữ tử này, sau này tất nhiên hối hận. Đây không phải là nói hắn đã đối với nữ tử này động tâm, mà là rất thiết thực cân nhắc. Rốt cuộc nữ tử như vậy, thế gian khó tìm. Đường nhị thiếu trầm ngâm nói, ngươi là người thông minh, ta liền không cùng ngươi khách sáo. Dùng thân phận của ngươi, nhiều nhất chỉ có thể làm tiếp. Thúy Hoàn thản nhiên nói, ta làm tiếp, ngươi có mấy cái chính thê cũng sẽ bị ta giết chết, hà tất nhiều hại mạng người. Nàng nói đến không nóng không lạnh, nhưng Đường nhị thiếu rõ ràng, nàng nói được làm được, khiến nàng vào cửa, đó là tai họa. Thúy Hoàn lại nói, ta nếu làm chính thê, ngươi nạp bao nhiêu tiếp, ta đều không hỏi đến. Đường nhị thiếu trầm ngâm nửa ngày, hỏi, ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Thúy Hoàn nói, nơi này ra ngoài cô đương, kết cục tốt nhất bất quá là gả cho đại hộ nhân gia làm tiếp, ngồi dưỡng ở quê phòng đại viện, sinh mấy đứa bé, chết già ở bên trong. Nàng thay bản thân rót rượu, uống một hớp xuống, nói, đây không phải là kết cục của ta. Đường nhị thiếu minh bạch, Thúy Hoàn muốn không phải là làm cái nhị thiếu nãi nãi, nàng có một ngọn núi muốn bỏ, bản thân không những không phải là điểm cuối của nàng, hơn phân nửa vẫn chỉ là khởi điểm của nàng. Có lẽ là ý trời chú định, bằng không làm sao bản thân hết lần này tới lần khác liền gõ Thúy Hoàn cửa. Không, kỳ thật cũng không phải là, Đường nhị thiếu nghĩ thầm, Thúy Hoàn một mực đang chờ cơ hội, nàng kiểu gì cũng sẽ đợi đến. Liên tính không có bản thân, Thúy Hoàn sớm tối cũng sẽ từ quần phương lâu trong leo ra, bỏ hướng đỉnh núi của nàng. Hoặc là nói, cùng ngày gõ chính là Thúy Hoàn cửa mới là vận khí của bản thân, bằng không, Đường nhị thiếu sớm đã chết ở Phủ Châu. Cũng tốt, quy củ của Đường gia, truyền hiền không truyền đích, cái khác huynh đệ cũng không có tốt như vậy hiền nội trợ. Đường nhị thiếu đối với Thúy Hoàn cười một tiếng, gật đầu một cái. Dưới ánh trăng, hai người nâng ly. Ngày thứ hai, Đường nhị thiếu đỡ lấy Thúy Hoàn lên ngựa. Đây là Thúy Hoàn lần thứ nhất cưỡi ngựa, nàng không quen, nhưng không có một điểm thần sắc sợ hãi. Hướng Tứ Xuyên trên đường, Đường nhị thiếu hỏi Thúy Hoàn, ta mới nhận biết ngươi thì, ngươi rất thích cười, từ khi giúp ngươi chuộc thân sau, làm sao liền không có thấy ngươi cười qua. Thúy Hoàn lạnh lùng trả lời, ta đời này tất cả cười đều ở trước 20 năm bán sạch, sau này, ta không cần lại đối với bất kỳ người nào cười. Đường nhị thiếu a một tiếng, phóng ngựa bay nhanh. Hắn nghĩ, cha sẽ thích cái này tức phụ. Quả nhiên, từ đó về sau, có rất ít người lại nhìn thấy Thúy Hoàn cười. Trong chốn võ lâm người cho nàng cái ngoại hiệu, xưng nàng phu nhân lãnh diện. Một cái nữ nhân không biết võ công, không biết dùng độc, thậm chí không họ Đường, chấp trưởng Tứ Xuyên đường môn hơn 30 năm.